Chương 466, vuốt mông ngựa chính xác phương pháp sử dụng. Chương 466, vuốt mông ngựa chính xác phương pháp sử dụng. Kaka, ngươi làm sao ở chỗ này tắm rửa? Lạc Thanh 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 âm êm ái mang theo vài phần nghi hoặc. Đọc sách thấy có chút mệt mỏi, liền thuận tiện ở phụ cận đây tẩy, thuận tiện thể nghiệm một chút nơi này phòng tắm, bằng không thì tu ở chỗ này xưa nay không dùng, đó cũng là một loại tài nguyên lãng phí. Trần Lạc nói chuyện chính là như thế có thể biên. Có lúc chính hắn đều bội phục mình thật sự là một thiên tài. A nha. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói, thịt kho tàu thịt bò nạm đã làm tốt rồi. Đi. Trần Lạc trả lời một câu tiếp tục nói, vậy ngươi trước đi qua chờ ta đi, hoặc là ở trên ghế salon ngồi một lát. Giờ phút này, nghe Lạc Thanh 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 âm, nàng đã là ngay tại ngoài cửa, Trần Lạc cũng không dám tưởng tượng, Lạc Thanh Thanh là biểu tình gì. Ta liền muốn đứng ở chỗ này chờ ca ca. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói ra. Nói lúc lại nhịn không được tới gần nửa bước, nhìn xem cửa thủy tinh bên trong thân ảnh mơ hồ, Lạc Thanh Thanh đầu góc đều có chút loạn, có một loại nghị phá cửa mà vào xúc động. Thế nhưng là lại sợ xông đi vào sẽ chọc cho Lạc ca ca sinh khí. Hắn tức giận. Hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Được thôi. Trần Lạc cấp tốc đem trên người phao phao xông sạch sẽ, tiếp lấy mặc vào có chút bẩn quần áo, bất quá bẩn địa phương đều đã bị hắn dùng nước ướt nhẹ tắm rồi. Rất khó coi được đi ra. Đi ra phòng tắm. Lạc Thanh Thanh gặp Trần Lạc quần áo trên người, chỗ này ướt một khối, chỗ ấy ướt một khối, trên mặt biểu lộ cũng là rất kinh ngạc. Ca ca không có tìm quần áo liền đến đây. Lạc Thanh Thanh hỏi. Ách đúng. Trần Lạc trả lời, vừa đi vừa về một chuyến vẫn có chút khoảng cách, không bằng ở chỗ này tẩy lại trở về trả, tránh khỏi ta lại đến về đi một chuyến. Lời này hay là vô cùng hợp lý, Lạc Thanh Thanh nghe không có mảy may hoài nghi. Huống hồ giờ phút này, nàng trong đầu một nửa viễn tưởng chính là, vừa rồi Trần Lạc ở bên trong tắm rửa bộ dáng, một nửa nghĩ là Trần Lạc chờ một lúc tắm rửa xong, ăn nàng làm thịt kho tàu thịt bò nắm lúc, khen nàng lợi hại tán dương chi tử, căn bản liền sẽ không hướng chạy trốn bên trên muốn. Vậy chúng ta trở về đi. Lạc Thanh Thanh mở miệng cười nói. Sau đó, Trần Lạc đi theo Lạc Thanh Thanh bộ pháp, hai người chậm rãi đi trở về phòng khách. Trần Lạc liền nhìn thấy trên bàn trà trưng bày một bàn thịt kho tàu thịt bò nạm. Ta đi vào trước thay cái quần áo. Trần Lạc nói. Đi thôi. Lạc Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên bàn trà, hai tay khuỵu tay xử cái đầu, lớn con ngươi tràn ngập mong đợi nhìn xem. Nàng tốn hao hơn nửa ngày thời gian chế tác hoàn thành thịt kho tàu thịt bò nạm, cả người đều vô cùng có cảm giác thành tựu. Chỉ chốc lát sau, Trần Lạc lại đổi xong một thân quần áo ngủ, chậm rãi đi vào phòng khách bên bàn trà, còn không có ngồi xuống Lạc Thanh Thanh liền đưa tới đũa. Kaka, mau nếm thử nhìn. Trần Lạc ngồi xuống, đồng thời dùng đũa thuận thế kẹp lên một khối, cắt thành khối vuông nhỏ thịt bò nạm, phóng tới miệng bên trong phẩm vị. Hương vị kia sát thực tốt, bắt đầu ăn có một cỗ xì dầu, cùng hương liệu hỗn hợp hương vị. Thịt bò nạm đồng thời còn bảo lưu lại căng đầy cảm giác, lại nếm nếm khoai tây, thấm đến vừa đúng, mà lại cũng có một cỗ thịt bò nạm hương vị. Thế nào? Lạc Thanh Thanh cười hỏi. Trần Lạc để đũa xuống, hai tay dựng thẳng lên ngón cái. Loại thời điểm này, vậy liền không chỉ là khen vấn đề, mà là muốn cân nhắc như thế nào khen mới có thể không cứng nhắc, bất lão bộ, đến cho Thanh Thanh khen bước phát triển mới ý, để nàng cảm giác hắn là thật tâm thực lòng cảm thấy ăn ngon. Chỉ có dạng này, ngày mai Trần Lạc nói muốn ăn cái gì, Lạc Thanh Thanh mới có thể tiếp tục có động lực làm. Tuyệt tuyệt tử, bà ăn ngon. Trần Lạc học lên trước kia, làm đồ ăn cho cố tình ăn về sau, nàng đối Trần Lạc nói chuyện giọng điệu cùng ngữ khí, tóm lại chính là cự sốc nổi. Đồng thời biểu lộ cũng muốn sốc nổi một điểm, nhưng là ánh mắt nhất định là cực kỳ chân thành, đồng thời mục quan trọng không chớp mắt nhìn đối phương. Phản phất tại hướng đối phương chứng minh, ta đây tuyệt đối là lời trong lòng. Vô địch. Thanh Thanh, ngươi có thể là thật có một chút nấu cơm thiên phu ở trên người, so ca của ngươi năm đó ta mạnh quá nhiều. Trần Lạc ngữ khí nói đến trầm đồng du dương, vậy nhưng thật sự là cảm xúc sức kéo kéo căng. Đem Lạc Thanh Thanh cho nói đến trực tiếp thổi phồng đến mức đều không có ý tứ. Hai tay chống tại chân bên cạnh, nhìn xem Trần Lạc giả ra khiêm tốn bộ dáng, nhưng trong lòng lại là một mực nhớ kỹ những lời này, đồng thời muốn cho Trần Lạc nấu cơm tâm, cũng là lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. A ngon lời nói ngày mai ta còn cho ca ca làm, mỗi ngày đều cho ca ca làm. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Được a. Trần Lạc đội vàng đáp ứng. Đây thật là đều tránh khỏi hắn lại mở miệng, Lạc Thanh Thanh mình liền đưa ra ý tưởng này, Trần Lạc liền biết hắn cái này sách lược không có vấn đề. Là một người muốn nghe ngươi khen thời điểm, vậy ngươi vô luận thổi phồng đến mức đến cỡ nào sốc nổi, như vậy đối phương đều sẽ coi nó là trở thành sự thật nói, hoặc là nói chí ít sẽ rất hưởng thụ. Thì như lúc này chính là như vậy. Đừng quản lời này thật giả thành phần, Lạc Thanh Thanh chính là thích nghe A Lạc ca ca ngươi ngày mai muốn ăn cái gì. Lạc Thanh Thanh hỏi. Ngày mai cho ta làm một cái thịt kho tàu gà. Trần Lạc nghĩ nghĩ nói. Thế nhưng là chặt gà ta giống như không quá đi. Lạc Thanh Thanh nghe vậy nói. Lời này vừa ra, vậy thật đúng là chính giữa Trần Lạc ý muốn. Trần Lạc để đũa xuống nghiêm túc nói. Thế nhưng là ca ca liền muốn ăn ngươi làm, ngươi bất luận chặt thành cái dạng gì mà, bất luận khối lớn vẫn là khối nhỏ, ta đều có thể ăn hết, liền xem như nguyên một con gà trực tiếp thịt kho tàu, ca ca cũng sẽ cảm thấy ăn ngon, bởi vì ca ca liền muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Phen này trịnh trọng lý do thoái thác sau khi nói xong, Lạc Thanh Thanh chỗ nào còn có cái gì dị nghị đâu. Trần Lạc càng là muốn ăn nàng tự mình làm đồ ăn, nàng bị nhu cầu cảm giác liền càng đủ, nàng càng là bị Trần Lạc cần, trong nội tâm nàng liền sẽ càng vui vẻ, càng thỏa mãn. Tốt, ta chặt, ta tự mình chặt. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Ừm, rất tốt. Trần Lạc lập tức kẹp lên một khối thịt kho tàu thịt bò nạm, đưa tới Lạc Thanh Thanh bên miệng nói. Ca ca cho ngươi ăn ăn một khối, ngươi cũng nếm thử tự mình làm hương vị. Được. Lạc Thanh Thanh lúc này há hốc miệng ra, đem Trần Lạc đút nàng cái này một khối thịt bò nạm ăn vào miệng bên trong về sau, phấn nhuận đôi môi lại nhấp ở đũa, tiếp lấy đầu lưỡi ở phía trên lượn lờ một vòng. Không lưu một kia, toàn bộ ăn hết. Ăn cái này một khối nhập khẩu thịt kho tàu thịt bò nạm, Lạc Thanh Thanh hạnh phúc cảm giác thỏa mãn thật đúng là, trong nháy mắt phảng phất đạt đến đỉnh phong. Lạc ca ca, ngươi có thể lại đút ta sao? Ngươi cho ăn ngươi ăn ngon đâu. Lạc Thanh Thanh phảng phất lập tức tìm về khi còn bé bị Trần Lạc cho ăn cơm cảm giác. Đi. Trần Lạc đáp ứng rồi nói ra, bất quá ngươi ngày mai đến lại cho ca ca làm một món ăn nha. Theo làm đồ ăn kinh nghiệm phong phú, Thanh Thanh làm đồ ăn khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh, thứ này chính là một cái quen tay hay việc quá trình. Liên cùng lái xe đồng dạng. Ưu tú lao tài xế cho dù không có đường, cũng có thể mình mở ra một con đường tới. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Lạc Thanh Thanh hỏi. Ta còn muốn ăn một phần sợi khoai tây, bất quá ca ca muốn ăn loại kia, phẩm chất đều sợi khoai tây nha. Trần Lạc mở miệng nói ra. Liên cắt sợi khoai tây công việc này, hẳn là đủ Thanh Thanh cắt mấy giờ. Đi, ta cho ca ca làm. Lạc Thanh Thanh nghe xong cũng cảm thấy khó, nhưng miệng nhưng như cũng đáp ứng. Chương 465, rồi ạ nhà tù có động tĩnh chương 465, rồi ạ nhà tù có động tĩnh ăn xong cơm tối, Lạc Thanh Thanh cũng không có dây dưa nữa, thành thành thật thật rời đi, nàng bây giờ còn đang ma luyện mình chờ nàng đột phá nội tâm một cửa ải kia, nàng một lần nữa đến trực diện Trần Lạc. Mà Trần Lạc cũng là khó được ngủ một giấc ngon lành. Ngày kế tiếp tỉnh lại, thời gian rất sớm, mới buổi sáng 7 giờ qua. Trần Lạc tỉnh lại như thường lệ rửa mặt, rèn luyện, tiếp lấy dùng người máy cho mình chọn món ăn, hết thảy cũng giống như thường ngày tiến hành. Hắn điểm tâm sau, Lạc Thanh Thanh cũng tới xuống đất mặt đất, tiếp lấy cùng hắn chơi một hồi, cùng một chỗ nếm qua điểm tâm qua đi, Trần Lạc lại khen nàng vài câu. Nàng liền cao hứng bừng bừng đi làm thức ăn, mà Trần Lạc thì là đi hướng thư viện. Hôm qua đào được bùn đất tầng, kia thật là để hắn cực kỳ hưng phấn, hôm nay hắn còn có càng nhiều thời gian, nói không chừng hôm nay liền có thể đào thông. Lại thấy ánh mặt trời, gặp lại ánh nắng, đi vào trong tiệm sách về sau, Trần Lạc cũng là làm đủ công phu, đầu tiên là nhìn hơn nửa giờ sách, tiếp lấy mới cầm sách lên đi vào nhà vệ sinh. Đi vào trong nhà vệ sinh, Trần Lạc theo thường lệ đem sách đặt ở trên bồn cầu, mà giật tại tấm ngăn bên trên bắt đầu đào. Bùn đất tầng so xi măng tầng muốn tốt đào được nhiều, Trần Lạc trên cơ bản một đao xuống dưới, liền có thể móc xuống một khối lớn bùn đất, mà nhiều như vậy bùn đất đến rơi xuống, chỉ có thể tạm thời giấu ở trong nhà vệ sinh, nếu là Lạc Thanh Thanh đến bên trong xem xét, vậy hắn tuyệt đối giấu không được. Cái này cũng càng thêm kiên định Trần Lạc, hôm nay liền muốn đào ra đi quyết tâm. Thế là, Trần Lạc cũng làm bao đủ sức lực điên cuồng đào. Hơn 1 giờ sau, Trần Lạc liền đào hơn nửa thước sâu, cả người thân thể đi vào một nửa, trên đầu đều làm lên là thổ. Thật có thể nói là đầy bụi đất. Mà đống. Đời này thật sự là có số đào hoa. Trần Lạc vạn phần cảm khái. Một hơi đào được giữa trưa đều không ngừng một chút, Trần Lạc trực tiếp đào đi lên sâu hơn 1 mét, sát vách hai bên trong nhà vệ sinh, cũng là chất đống rất nhiều bùn đất. Còn không có đào được đỉnh A. Trần Lạc có chút nóng nảy. Đang lúc hắn muốn thu thập phía dưới bùn đất lúc, chợt phát hiện dao gọt trái cây đào được một cái, rất cứng đồ vật. Trần Lạc còn tưởng rằng là thạch đầu. Kết quả đào mở mặt ngoài bùn đất tầng về sau, Trần Lạc ngạc nhiên phát hiện phía trên lại là tầng bê tông. Ta mẹ nó. Trần Lạc trực tiếp cả người đều trợn tròn mắt, phía trên này chẳng lẽ còn có một tòa phòng ở? Bên trong không phải là 5 cái đại hán vạm vỡ chờ ta đào đi lên trực tiếp đem ta cầm xuống à? Thật sự là không dám nghĩ tiếp. Nghĩ như vậy, Trần Lạc thật một bụng ngọn lửa vô danh. Mai đoá, mặc kệ trước thu thập nhà vệ sinh bùn đất, buổi chiều có thời gian lại đào nước này tầng đất. Bây giờ, Trần Lạc đã đào được bước này, coi như phía trên thật sự là một tòa phòng ở, hắn cũng nhất định phải tiếp tục đi lên đào, lại đổi vị trí căn bản không có đổi. Lúc trước thăm dò thời điểm, cũng chỉ có chỗ này phù hợp. Lập tức, Trần Lạc một lần nữa đem tấm ngăn mạnh khỏe, sau đó đem bùn đất thanh lý đến tận cùng bên trong nhất cái kia nhà vệ sinh, sau đó cấp tốc đi ra nhà vệ sinh, lại bắt đầu đi tắm rửa. Giữa trưa, Trần Lạc về tới mình phòng khách, dùng tấm phẳng cùng Thanh Thanh liên hệ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng còn tại làm đồ ăn, làm được thậm chí ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Ngươi vẫn là ăn cơm trưa lại làm, không nên gấp gáp. Trần Lạc căn dặn một câu, đồng thời âm thầm quyết tâm, buổi chiều tiếp tục mở đủ. Tốt, ta biết. Lạc Thanh Thanh đáp lại một câu lại tiếp tục làm đồ ăn. Trần Lạc giữa trưa thì là điểm nhân vật chính cơm, ăn uống no đủ, lại tới trong tiệm sách, tiếp tục bắt đầu đào hang làm việc. Liền dựa vào một cây tiểu đao. Bây giờ cây tiểu đao này, trải qua nhiều lần như vậy mở qua đi, lưới dao đã hoàn toàn không sắc bén, mũi đao thậm chí đều biến yếu e. Mặc kệ, tiếp tục đủ. Trần Lạc lại bắt đầu tại xi măng tầng từng đao đủ. Mà lúc này, xi măng tầng phía trên trong phòng, rồi ạ giống như thường ngày, nhàn chán nằm tại ghế sofa trên ghế, nhìn xem một bản kinh điển có tên. Chợt, nghe được dưới chân sàn nhà nội bộ, truyền đến một đạo chói tai thanh âm. Cả người nhất thời cảnh giác lên. Buổi sáng, nàng giống như liền nghe từng tới một lần, bất quá thanh âm kia muốn càng yếu ớt, vẹn vẹn phát ra mấy đạo sau liền không có, nàng còn tưởng rằng là mình bị quan quá lâu, đã xuất hiện nghe nhầm. Thế nhưng là lần này, nàng cẩn thận lặp đi lặp lại lắng nghe, lại nhanh chóng khép sách lại, vì tới mặt đất lỗ hai dán chặt sàn nhà, tính tính lắng nghe mấy giây. Nàng đương tin, cái này thật không phải nàng nghe nhầm rồi, mà là phía dưới, thật có thanh âm. Nghe thanh âm giống như là tại đi lên đào đâu. Phía dưới là ai? Sẽ không phải là Trần Lạc a? Rồi ạ suy tư mấy giây, trong đầu lập tức tung ra cái tên này, dù sao Lạc Thanh Thanh cũng không có khả năng treo chọc những người khác. Thật có khả năng. Nghĩ được như vậy, rồi ạ cả người hưng phấn đến không được, phản phất một chút tìm về nhân sinh phương hướng, lúc đầu nàng đều chuẩn bị tại trên đảo này, cứ như vậy lấy sách làm bạn, bắt đầu mình dưỡng lao sinh sống. Kết quả lần này, nàng lại trong nháy mắt lại cháy lên nhân sinh hy vọng. Ta cũng phải đảo. Phối hợp Trần Lạc cùng một chỗ đem đất này đảo đảo thông. Tiếp lấy, rồi ạ trong phòng tìm một vòng, cầm lấy nàng bình thường cắt hoa quả đao, bắt đầu ở trong phòng cẩn thận lắng nghe, xác nhận Trần Lạc ở phía dưới vị trí nào đảo. Tìm một vòng, cuối cùng xác nhận Trần Lạc đảo vị trí, vừa vặn chính là tại nàng một mình dưới ghế salon. Thật sự là như có thần trợ. Vị trí này là nhất không dễ dàng bị phát hiện. Bất quá, nàng nhất định phải nhanh đem phía dưới này đảo thông, bởi vì 5 giờ chiều qua thời điểm, liền sẽ có nữ hầu cho nàng đưa cơm, đến lúc đó nếu như Trần Lạc còn tại đảo, vậy các nàng khẳng định sẽ nghe được thanh âm. Sự tình tất nhiên bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, rồi ạ cũng là lúc này đẩy ra ghế sofa, cậy mở sàn nhà bằng gỗ gạch liền mở. Mà cái này một đủ. Nhưng làm phía dưới ngay tại mảnh đục Trần Lạc cho đụng động. Sương A mập sự tình. Làm sao phía trên cũng có loại thanh âm này, Trần Lạc dừng lại cẩn thận nghe ngóng, phát hiện phía trên truyền đến cơ hồ cùng hắn đào xi măng tầng giống nhau như lúc thanh âm. Không phải, chẳng lẽ phía trên cũng là một cái nhà tù? Giam giữ lấy bị Lạc Thanh Thanh cầm tù người, khả năng thật sự là. Bằng không thì người ở phía trên tại sao muốn hướng xuống mặt đảo? Đã được cái suy đoán này, Trần Lạc càng thêm hưng phấn. Bất quá rất nhanh, hắn liền lập tức lại không hưng phấn. Nếu như người ở phía trên cũng bị nhốt, vậy ta phí như thế lao đại kình đào đi lên, kết quả mẹ nó còn tại là phòng giam bên trong a ta tởm. Trần Lạc chợt khó nén thất lạc cảm xúc, bất quá phía trên người kia tựa hồ đào rất ra sức, so với hắn đào tần suất nhanh hơn một chút. Phía trên là người nào? Làm gì đào nhanh như vậy? Cấp thiết muốn nhìn thấy ta. Bất kể như thế nào, Trần Lạc vẫn là tiếp tục bắt đầu đào, nhìn thấy người nói không nhất định lấy, hiểu rõ đến một chút tin tức hữu dụng, dù sao cũng so một người bị vây ở phía dưới. Làm một cái quỷ hồ đồ mạnh hơn a. Trần Lạc một lần nữa làm rõ mạch suy nghĩ về sau, lại tăng thêm một chút động lực, tiếp lấy lại bắt đầu mánh đào lên. Hai người giống như tâm hữu linh tê, không có lựa chọn mở rộng diện tích, mà là truy cầu chiều sâu. Tựa hồ là nghĩ đến cùng một chỗ đi, trước đào thông một điểm câu thông một chút tình huống. Không thể không nói, Trần Lạc thật là có điểm chờ mong cùng phía trên vị này cầu thông một chút. Chương 466, Liễu Nghiên các nàng tới chương 466, Liễu Nghiên các nàng tới mà đổi thành một bên. Lạc Thanh Thanh còn tại trên lầu trong trang viên, đi theo một bên đầu bếp điên cuồng làm đồ ăn, Trần Lạc muốn ăn thịt kho tàu gà cùng sợi khoai tây. Mặc dù chỉ là cái này hai món ăn, nhưng thật muốn từ số không cơ sở học, cái kia làm vẫn là rất tốn thời gian. Đang lúc nàng học được chăm chú lúc, Diên bỗng nhiên đi vào phòng bếp. "Thanh Thanh tiểu thư, tình huống khẩn cấp, Liễu Nghiên các nàng giống như đi tìm tới." Diên mở miệng nói ra. "Tình huống như thế nào?" Lạc Thanh Thanh sớm đem các nàng điện thoại kéo đen, mà cái này tiểu đạo cũng là tại cái kia phú hào danh nghĩa, các nàng làm sao có thể tìm tới nơi này đến? Còn không rõ ràng lắm. Diên lại đáp lại nói, nhưng các nàng xác thực lái thuyền đến đây, dự tính hơn nửa canh giờ đến. "Vậy ngươi bây giờ đi đem ra trực tiếp mê choáng." Lạc Thanh Thanh phân phó nói. "Minh bạch." Diên mở miệng nói. Tiếp lấy nàng liền thối lui ra khỏi phòng bếp, đi hướng tiểu đạo biên giới tiểu lâu, đi vào ngoài phòng liền nghe bên trong truyền đến một trận chói tai thanh âm. "Rồi ạ, ngươi đang làm gì?" Diên thẳng hỏi. "Hoàng bét." Rồi á nghe thấy ngoài phòng Diên thanh âm, cả người đó cũng là quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên đem ghế sofa chuyển qua, đào được một nửa xi măng động bên trên. Tiếp lấy trên quần áo bùn đất đập mấy lần. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trên ghế salon, dùng dao gọt trái cây ở một bên trên vách tường phủi đi. Thanh âm cùng đào đất tự nhiên giống nhau. "Ngươi không có việc gì đào tường làm gì? Bên ngoài có kim loại giá thép, ngươi căn bản già không đi lên." Diên nhìn một chút rồi ạ mở miệng nói. "Ta nguyện ý." Rồi á nhẹ nhàng trả lời. Diên không còn nói cái gì, lập tức một lần nữa đóng cửa lại cấm, mở ra trong phòng khói mê phun sương, rất nhanh khói mê liền tràn ngập trong phòng, rồi ạ ở trên ghế salon chậm rãi nằm xuống. Ngược lại là không có dây rủa. Để nàng an tâm là, phía dưới vị kia tựa hồ cũng cảm giác được dị dạng ngừng lại. Bằng không thì, sự tình chỉ sợ thật muốn bại lộ. "Làm xong." Diên đáp lại nói. "Ok, cùng ta cùng đi đón khách đi." Lạc Thanh Thanh nói. Nàng rất muốn biết các nàng là làm sao tìm được trên tòa đảo này tới. Lạc Thanh Thanh mang theo Diên ba tỉ muội, chậm rãi cất bước đi hướng tiểu đảo bến cảng, nên đón sắp cập bờ du thuyền. Du thuyền bong tàu phía trên, Liễu Nghiên bốn người đã đứng ở phía trên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bến cảng, tự nhiên cũng nhìn thấy đứng tại bến cảng bên trên, Lạc Thanh Thanh đạo này thân ảnh quen thuộc. Mặc dù song phương tại đối phương trong mắt đều chỉ có hạt đậu kích cỡ tương đương, nhưng lại đều có thể rõ ràng nhận ra đối phương, khả năng này là thuộc về tình địch ở giữa giang vực. Cách xa hơn 100 mét, chỉ dựa vào hình dáng cùng thân hình mơ hồ liền có thể nhận ra đối phương. Chính là Lạc Thanh Thanh tên kia, nàng còn tới nên đón chúng ta. Thật sự là đủ có thể diễn a. Thẩm Thu cả giận nói. "Chờ một lúc gặp mặt ngươi đừng có gấp, chúng ta trước tiên đem Trần Lạc điện thoại tìm ra, lại nhìn Lạc Thanh Thanh nên như thế nào giải thích." Liễu Nghiên nói. "Đi." Thẩm Thu trả lời. "Chờ một lúc nhất định phải hỏi ra, Trần Lạc khẳng định là bị nàng ẩn nấp rồi. Cố tình 10 phần chắc chắn đường." Chỉ là kiểu nói này, tâm tình của nàng kích động đến trong mắt liền có nước mắt. "Nhất định, nhất định phải." Mạnh Nguyệt ôm trong ngực còn chưa đầy Nguyệt tiểu Nguyệt suối, đó cũng là một mặt tình thế bắt buộc bộ dáng. Mà tại các nàng sau lưng, thì là một vị dáng người cồng kềnh nam sinh, cùng Trần Lạc cơ hữu tốt từ An Bình. Hai người chỉ xem bề ngoài ngược lại là dáng dấp rất giống, đều mang theo kính mắt, dáng người mập ra, ăn mặc phổ thông mà lại tục khí, một bộ ánh mắt hèn mọn bộ dáng. Nhưng hắn có thể cùng Từ An Bình hoàn toàn không giống. Hắn là một tên hacker. tại internet bên trong gọi là hư không chi nhãn, nghe tựa hồ có chút trung nhị, nhưng thực lực lại là thế giới đỉnh cấp. Đương nhiên, hắn vẫn là Từ An Bình fan hâm mộ, con hàng này cùng hắn đặt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn hỗ trợ tìm về Trần Lạc, Từ An Bình liền lấy một ngày 20 càng tốc độ hoàn thành trước mắt hắn trên tay bộ tác phẩm này, mà lại đến tiếp sau, hắn còn có thể quyết định tiểu thuyết kịch bản đi hướng. Thế là, hắn liền bị Từ An Bình cho mời tới, thông qua một loạt cấp cao thao tác, cuối cùng tìm tới Lạc Thanh Thanh vị trí, còn xác định Trần Lạc điện thoại. Cũng tại trên cái đảo này, bọn hắn kế hoạch chính là tìm được trước Trần Lạc điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, du thuyền chậm rãi lái đến tiểu đảo bến cảng, tiếp lấy Liêu Nghiên bốn người cùng Từ An Bình hai người, sáu người cùng đi qua cầu tàu leo lên tiểu đảo. Hoan nghênh các tỷ tỷ đến, Từ An Bình ca ca cũng tới à, còn có người bên cạnh vị này ca ca. Không biết hắn là Lạc Thanh Thanh lễ phép hoan nghênh, cũng khách khí hỏi thăm về tới. Ta là hắn fan hâm mộ, ta gọi hư không chí nhãn. Từ An Bình bên cạnh hacker tiểu mập mạp mở miệng nói ra. Từ An Bình nhíu mày. Không phải ca môn, ngươi không muốn nói danh tự có thể không nói, không cần thiết không phải nói cái này nickname à, cùng ngươi đứng chung một chỗ ta đều xấu hổ. Bất quá làm sao? Từ An Bình cũng không biết tên của hắn, hỏi rất nhiều lần con hàng này đều nói hắn nickname, còn nói hắn lúc đầu danh tự không dễ nghe, thật không cần thiết biết. Gọi hắn hư không chi nhãn là được. Cái này không trọng yếu. Liêu Nghiên nhàn nhạt mở miệng nói ra, chúng ta mấy cái vất vả tới, tại ngươi chỗ này chơi mấy ngày, ngươi hẳn không có ý kiến à. Khả năng này không tiện lắm. Lạc Thanh Thanh lắc đầu nói, hòn đảo nhỏ này cũng không phải ta danh hạ, mà là chúng ta gia tộc một vị hợp tác đồng bạn, ta chỉ là tới chỗ này chơi hai ngày, chờ một lúc liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tứ nữ trầm mặc. Cái này lấy cớ ngược lại là tìm rất khá a, chúng ta đến một lần ngươi muốn đi, chẳng lẽ liền không thể dạo chơi sao? Liêu Nghiên hỏi. Cũng được. Lạc Thanh Thanh nhượng bộ nói, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đi dạo đến xế chiều, mặt trời lặn trước đó chủ nhân liền trở lại, đến lúc đó chúng ta nếu không đi, người ta nói không chừng sẽ tức giận. Hắn không thích ngoại nhân đến ở trên đảo. Tuy nói mấy vị tỷ tỷ là ca ca của ta Hồng Nhan quả phụ, nhưng là vị kia thúc thúc dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi. Bớt nói nhiều lời. Thẩm Thu không nhịn được nói, hiện tại liền bắt đầu đi dạo đi. Thiện nha đầu này, nhìn nàng diễn kịch. Thẩm Thu thật có một loại xông lên trước một bạt thai xúc động. Đi. Lạc Thanh Thanh cười nhạt một tiếng đáp lại nói. Sau đó, Lạc Thanh Thanh liền dẫn các nàng đi hướng trang viên, rất nhanh liền đi tới đại trang viên bên trong. Từ An Bình hacker fan hâm mộ tiểu mập mạp trên điện thoại di động nhìn xem tín hiệu nguyên, vụ trộm cho Từ An Bình nhắc nhở lộ tuyến. Từ An Bình thì là dùng sớm ước định cẩn thận thủ thế, cho giả vờ du lãm ngắm cảnh Liễu Nghiên tứ nữ nhắc nhở. Bất chi bất giác, các nàng liền đi tới trang viên hậu viện, một cái không chút nào thu hút nhỏ gian tạp vật. Trong này là cái gì a? Liễu Nghiên hỏi. Thả một chút sửa chữa mặt cỏ cùng bồn hoa công cụ. Lạc Thanh Thanh nói. Thuận tiện để chúng ta thăm một chút sao? Liễu Nghiên hỏi. Cái này kinh khủng có chút không tiện lắm. Đầu tiên là ta không có cái này chìa khóa, thứ hai là ta bị kia thúc thúc yêu hoa, không để cho người khác đụng những công cụ này. Bình thường hắn đều là tự thân đi làm cắt may bồn hoa những thứ này. Lạc Thanh Thanh nói. Liêu Nghiên nghe vậy cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng Thẩm Thu. Cái sau tiếp vào ánh mắt chỉ thị, không nói hai lời, trực tiếp móc ra bên hông bờ dạo nỉnh súng ngắn, ba phát liền tinh chuẩn giữ cửa khóa đập nát, sau đó nhấc chân chính là một cước đập mạnh. Bành! Khóa cửa bị đánh nát, cửa sắt trực tiếp bị bạo lực đá văng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này nhưng làm một bên Lạc Thanh Thanh dọa đến thân thể mềm mại run lên. Chương 467, Lưu Đảo làm khách. Chương 467, Lưu Đảo làm khách. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Thu sẽ như vậy bạo lực. Người đang làm gì? Lạc Thanh Thanh giả ra rất hồ đồ bộ dáng hỏi một câu. Trong lòng người rõ ràng. Thẩm Thu trả lời một câu. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Từ An Bình bên cạnh tiểu mập mạp, cái sau đó cũng là có chút sợ hãi nàng, lúc này không nói hai lời đi vào gian tạp vật. Lại điều chỉnh một chút điện thoại di động của mình. Lập tức điện thoại tại gian tạp vật bên trong chợt phát ra tích tích thanh âm, mà theo tiểu mập mạp tại gian tạp vật di động, điện thoại di động thanh âm cũng là lúc lớn lúc nhỏ. Cuối cùng, đi vào cửa phía sau nơi hẻo lánh bên trong, điện thoại phát ra tích tích âm thanh lớn nhất, chính là nơi này. Tiểu mập mạp mở miệng nói một câu, liền yên lặng lui qua một bên. Thẩm Thu thì là đi vào cửa phía sau, đem chất đống ở nơi đó công cụ xốc lên, liền tại phía dưới cùng nhất tìm ra một cái hộp sắt, có mật mã khóa. Bất quá không có quan hệ, Thẩm Thu có chân lý nơi tay, cái gì khóa đều có thể mở. Trực tiếp ngay cả mở bà phát, khóa trực tiếp đã nứt ra. Sau đó Thẩm Thu liền mở ra hộp sắt, từ bên trong tìm ra Trần Lạc điện thoại. Đây là Trần Lạc, ngươi giải thích thế nào? Thẩm Thu lấy điện thoại di động ra, thần sắc băng lãnh mà hỏi. Giải thích cái gì? Lạc Thanh Thanh nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Còn chứa đúng không? Mau nói, ngươi đem Trần Lạc giấu đi nơi nào? Thẩm Thu nghiêm nghị chất vấn. Nếu không phải cân nhắc đến Lạc Thanh Thanh là Lạc thị hào môn tiên kim tiểu thư, Thẩm Thu thật nghĩ hành hung Lạc Thanh Thanh. Đây là Lạc ca ca điện thoại, hắn ngày đó nhảy xuống biển trước phóng tới trên thuyền, ta nghĩ mình lưu cái kỷ niệm, cái này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Lạc Thanh Thanh hỏi ngược lại. Ngươi còn giảo biện. Liêu Nghiên nghe vậy thần sắc căm trầm, các nàng tra được Trần Lạc điện thoại di động, Lạc Thanh Thanh vậy mà đều còn không nói. Giảo biện cái gì? Lạc Thanh Thanh biểu hiện được khá bình tĩnh. Ngươi vì cái gì không đem Trần Lạc điện thoại cho chúng ta? Liêu Nghiên hỏi. Bởi vì không muốn cho các ngươi, cho nên liền không cho các ngươi. Lạc Thanh Thanh lúc này cũng không cùng các nàng giả trang cái gì tỉ bội tình nghĩa, một mặt lãnh đạm cùng chán ghét biểu lộ. Ta biết Lạc ca ca qua đời các ngươi rất thương tâm, có thể các ngươi hẳn là phải tiếp nhận sự thật này, bởi vì không tiếp thụ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lạc Thanh Thanh thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thu lúc này là thật nhịn không được, trực tiếp từ gian tạp vật bên trong mở ra, một tay nắm chặt Lạc Thanh Thanh cổ áo, liền đem nàng xuyên lọ lì tạ nắm chặt đến biến hình. Thậm chí bởi vì quá dùng sức, dẫn đến Lạc Thanh Thanh gót chân có chút cách mặt đất, bất quá Lạc Thanh Thanh vẫn như cũng là tương đương chấn định. Mau buông tay. Diên Ba tỷ muội chợt xuất hiện tại hậu viện, cùng một chỗ ngóc ra súng lục của mình, đồng thời đem miệng súng nhắm ngay Thẩm Thu. Đừng như vậy. Lạc Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diên Ba tỷ muội. Thẩm Thu tỷ tỷ nói thế nào cũng là bạn gái của anh ta. Vung nàng ra. Liễu Nghiên mở miệng hướng Thẩm Thu nói. Nghe vậy, Thẩm Thu lúc này mới chậm rãi buông lòng ra Lạc Thanh Thanh, mang trên mặt cực kỳ không cam lòng biểu lộ. Diên Ba tỷ muội cũng để tay xuống bên trong thương, mà Liễu Nghiên ánh mắt thì là nhìn về phía Diên. Nàng còn nhớ rõ, đã từng Diên một mình tới tìm các nàng, nói nàng muội muội phạm vào sai lầm lớn, người sau lưng sẽ không bỏ qua muội muội nàng, nhưng bây giờ các nàng nhưng lại hảo hảo đứng tại Lạc Thanh Thanh sau lưng. Trong này có vấn đề. Các nàng lúc trước điều tra sự tình, cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Thanh Thanh, có thể đợi các nàng đến ở trên đảo về sau, Trần Lạc lại nói cái kia người sau lưng là Lạc Thanh Thanh tỷ tỷ. Bây giờ nghĩ lại, cái này tựa hồ là Lạc Thanh Thanh ném ra bom khói, cái kia người sau lưng chỉ có thể là Lạc Thanh Thanh, bởi vì Lạc Thanh Thanh tỷ tỷ không hy vọng Trần Lạc cùng Lạc Thanh Thanh cùng một chỗ, nàng làm sao có thể bắt cóc Trần Lạc, lại để cho Lạc Thanh Thanh tại trên cái đảo này. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, cái kia người sau lưng chính là Lạc Thanh Thanh. Nàng buông xuống Trần Lạc, nhưng cùng lúc nàng không phải nhu nhược, mà là ngụy trang rất yếu đuối, nhưng kỳ thật một mực tại âm thầm bố cục, thật sự là ẩn tàng đủ sâu. Làm rõ mạch suy nghĩ, Liễu Nghiên đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Thanh tiếp tục mở miệng nói: "Chúng ta muốn ở trên đảo ở mấy ngày, nếu như ngươi không tiện chiêu đãi chúng ta, cứ việc đi tìm người vị kia thúc thúc, chúng ta cũng có thể cùng hắn đảm." Liễu Nghiên tỷ tỷ nhất định phải ở sao? Lạc Thanh Thanh nói: "Đương nhiên." Liễu Nghiên trả lời: "Nơi này phong cảnh tốt như vậy, chúng ta thật thích nơi này." Căn cứ cái kia hacker tiểu mập mạp thuyết pháp, Trần Lạc điện thoại tín hiệu cuối cùng gián đoạn, chính là tại hòn đảo nhỏ này phía trên, cho nên Trần Lạc đại khái xuất tại trên đảo này, chỉ là bị giấu ở một cái các nàng không biết địa phương. Các nàng đến ở trên đảo ở lại, đồng thời âm thầm tìm kiếm dị thường. "Đi." Lạc Thanh Thanh gật đầu nói, "Đã Liễu Nghiên tỷ tỷ đều nói, vậy ta liền cùng vị kia thúc thúc năn nỉ một chút, cho phép các ngươi ở trên đảo chơi mấy ngày." Bây giờ nhìn tới, các nàng trên tay cũng nắm giữ vài thứ, trực tiếp đem các nàng cưỡng ép khu trục, có thể sẽ buộc phát một chút xung đột, Lạc Thanh Thanh cũng không muốn dạng này. Coi như cưỡng ép khu trục đi, các nàng ngày sau sợ rằng sẽ cảm thấy nàng trộm dạng, càng thêm đối hòn đảo nhỏ này vụng trộm điều tra. Bởi vì cái gọi là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Quang minh chính đại để các nàng điều tra, chỉ cần nàng vượt qua mấy ngày này, vậy sau này liền triệt để gối cao không lo. "Tốt, cái kia cho chúng ta an bài chỗ ở đi." Liễu Nghiên trả lời. "Đi theo ta." Lạc Thanh Thanh đem Liễu Nghiên các nàng mang hướng ở giữa hòn đảo nhỏ đại trang viên, đưa các nàng an trí tại lầu 2 khách phòng. "An trí xuống tới qua đi." Liễu Nghiên tứ nữ lập tức liền tại trên đảo nhỏ đi dạo bắt đầu. Lạc Thanh Thanh tự nhiên là toàn bộ hành trình cùng đi. "Ngươi ở chỗ nào đâu?" "Ta liền ở trên lầu khách phòng." Lạc Thanh Thanh mở miệng nói ra. Nhưng trên thực tế, nàng bình thường đều ở tại trang viên đằng sau, cái kia một tòa không đáng chú ý trong tiểu lâu, bởi vì đến dưới đất mật thất thang máy, ngay tại cái kia tòa tiểu lâu bên trong. Cái kia tòa nhà phòng ngược lại là rất độc đáo a, bên ngoài thế mà còn có một tầng giá kim loại. Các nàng bốn người đi tại vườn quanh tiểu đảo chung quanh đường lát đá bên trên. Rất nhanh, tự nhiên mà vậy liền chú ý tới nơi xa, tu kiến tại tiểu đảo tít ngoài rìa phòng nhỏ. Ở trong đó giam giữ một đầu rất hung chó, thúc thúc ta sợ cắn được những người khác, cho nên ngay tại bên ngoài tăng thêm giá thép. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói, "Có thể nhìn xem sao?" Liễu Nghiên hỏi. "Được a." Lạc Thanh Thanh lập tức mang theo các nàng đi qua, tiếp lấy hào phóng mở ra giá thép phòng nhỏ, bên trong liền có một đầu hung hãn chó ngao Tây Tạng, vọt tới cạnh cửa giá thép bắt đầu gầm rú. Doa đến cố tình đều chậm rãi rời đi ánh mắt. Thật đúng là đừng nói, vẫn là nàng một người đối mặt cái này chó ngao Tây Tạng, cho dù nó là bị giam tại trong lồng, cố tình cũng cảm thấy bị dọa đến biến sắc. "Rất hung đi." Lạc Thanh Thanh trở về câu, sau đó đóng cửa lại. Liễu Nghiên tứ nữ không nói gì nữa, tiếp lấy tiếp tục ở trên đảo đi dạo, rất nhanh liền đi tới hậu viện một bên, tại hòn đảo một góc khác rơi tiểu lâu. Cũng là liền Lạc Thanh Thanh bình thường ở một tòa này. "Nhà này làm sao tu ở đây này?" Liễu Nghiên hỏi. Nhìn chung toàn đảo, những kiến trúc khác đều tu kiến ở trung ương, trung quanh thì là một chút xanh hóa mặt cỏ, còn có sân bóng, sân vận động các loại, chỉ có cái này hai tòa tiểu lâu. Sửa rất không giống. Mặc dù phong cách, nhưng lại dẫn đến chỉnh thể phong cách hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là cái này hai tòa tiểu lâu là đằng sau tu. Chương 468, đảo mắt tiểu đảo chương 468, đảo mắt tiểu đảo cho một chút đến trên đảo hạ nhân ở. Lạc Thanh Thanh nói. "Có thể thăm một chút sao?" Liễu Nghiên lại hỏi. "Cái này có cái gì tốt tham quan đây này?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Nhìn xem nha." Liễu Nghiên thản nhiên nói, dù sao chúng ta cũng không biết đến chân chính kẻ có tiền, muốn kiến thức một chút kẻ có tiền hạ nhân trôi qua thế nào. "Đi." Lạc Thanh Thanh biết không lay chuyển được, tự nhiên cũng không nhiều lời cái gì. Lập tức, nàng liền dẫn Liễu Nghiên tứ nữ cùng một chỗ, đi vào nhà này trong tiểu lâu, ở giữa xây dựng một bộ thang máy, vậy dĩ nhiên là tương đương dễ thấy. Dù sao nhà này tiểu lâu chỉ có 2 tầng, liên lâu 1 cùng lầu 2 lại có thang máy, cho nên vừa tiến đến liền đưa tới chú ý của các nàng. Bất quá, Lạc Thanh Thanh cũng không lo lắng chút nào, dù sao các nàng thiết kế cái này thang máy lúc, phía trên liền có một tầng hầm cái nút, thông hướng một tầng hầm cái nút tại điện thoại di động của nàng bên trên. Đây cũng là vì phòng ngừa Trần Lạc từ trong thang máy trộm đi ra sách lược. chỉ có trên điện thoại di động của nàng mặt mới có khống chế thang máy đến một tầng hầm, hoặc là từ một tầng hầm đi lên cái nút. Còn có thang máy, đủ xa hoa. Liêu Nghiên khen, thúc thúc ta tương đối có tiền đi. Lạc Thanh Thanh nói, mà Thẩm Thu thì là toàn bộ hành trình không nói gì, nàng chỉ là nghe Lạc Thanh Thanh nói chuyện đều khó chịu, càng đừng đề cập cùng cái này tiện nữ nhân đối thoại. Hai ba câu nói nàng liền có thể hứng ấm. Giờ phút này, Thẩm Thu chỉ hết sức chăm chú quan sát đến gian phòng công trình, như là cảnh sát hình sự mời ra làm chứng phát hiện trận cẩn thận quan sát. Lầu một là ăn cơm phòng khách và phòng bếp, lầu hai thì là một gian phòng ngủ lớn. Giờ phút này một tên nữ hầu ngay tại ngủ trên giường cảm giác, nhìn thấy Lạc Thanh Thanh cùng các nàng đi vào trên lầu, sắc mặt cũng là tương đương nghi hoặc. Thẩm Thu cùng Liễu Nghiên đi vào trong phòng ngủ, tiếp lấy lại là tỉ mỉ quan sát. Mà Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt, hai nữ thì là ôm hài tử ngồi dưới lầu trên ghế salon, sắc mặt có chút đột trí. Lạc Thanh Thanh nếu một mực không nói, chúng ta cũng tìm không thấy cái khác chứng cứ, có phải hay không liền thật không có biện pháp? Cố Tình ưu sầu nói. Nàng từ trước đến nay khuôn mặt trắng loáng giờ phút này cũng có chút ám trầm, nhất là có chút sưng vù màu vàng sẫm quẹ mắt, càng làm cho Cố Tình phảng phất trong nháy mắt lao mấy tuổi. Nếu như các nàng không tìm được, Mạnh Nguyên sắc mặt trầm thấp nói, ta dự định tối nay đi cầu nàng. Cầu nàng hữu dụng không? Cố Tình rất là mê mang đường. Nàng luôn cảm giác Lạc Thanh Thanh là loại kia nhìn xem tâm tư đơn giản, nhưng trên thực tế tâm tư rất sâu nữ nhân xấu. Từ lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền từ Lạc Thanh Thanh trong ánh mắt bắt được một tia không nói ra được quán niệm, nàng cho tới bây giờ liền không coi chân chính, đem các nàng bốn cái coi như tẩu tử, càng giống là làm tình địch đến xem. Dù sao cũng phải thử một chút đi. Mạnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta đã không có Liễu Nghiên loại kia miệng, lại không có Thẩm Thu quan sát của nàng lực, vậy ta còn có thể điểm xuất phát cái tác dụng gì? Chỉ có van cầu nàng thử một lần. Vậy ta cũng đi. Cố Tình nghe vậy nói theo. Người cũng nghĩ đi. Mạnh Nguyệt ngẩn người mở miệng nói, vậy ngươi nhưng phải đem Thẩm Thu cho giấu giếm tốt, nàng phải biết chúng ta đi cầu Lạc Thanh Thanh, khẳng định sẽ phi thường sinh khí. Nàng rất rõ ràng, Thẩm Thu hiện tại là đặc biệt hận Lạc Thanh Thanh, nếu để cho nàng biết các nàng như thế hèn mọn, vậy khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nàng cũng không quan tâm những thứ này. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Mặt mũi có thể có Trần Lạc ôm một cái ôn non sao? Nàng mới không muốn mặt mũi. Chỉ cần có thể để Lạc Thanh Thanh đem Trần Lạc trả lại cho nàng, coi như để nàng ở trên đảo quỷ chạy một vòng, nàng đều cam tâm tình nguyện. Ta biết. Cố Tình kiên định gật đầu. Loại thời điểm này, nàng cảm thấy mình mới là vô dụng nhất cái kia, liền ngay cả Mạnh lão sư đều có thể nghĩ ra loại biện pháp này, mà nàng lại là biện pháp gì đều không có. Thật muốn bị mình cho xuân khóc. Quá phế vật. Cố Tình ngẫm lại, trong lòng đều khí. Ai? Cố Tình thần sắc u ám nói, đây hết thảy đều là vấn đề của ta, nếu là lúc trước ta không cùng Trần Lạc chia tay, liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Mạnh Nguyệt không lời nào để nói. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không tán thành lời này. Ngươi cùng Lạc Lạc chia tay làm được không sai à, ngươi nếu là không cùng Lạc Lạc chia tay, ta làm sao có thể cùng Lạc Lạc cùng một chỗ? Dưới cái nhìn của nàng, Cố Tình được chia xinh đẹp, được chia siêu đồng. Bằng không thì, nàng cả đời này đều sợ không gặp được giống Trần Lạc loại này tuổi trẻ hữu lực mãnh nam đệ đệ. Hai người nói chuyện phiếm lúc, Liễu Nghiên, Lạc Thanh Thanh, Thẩm Thu ba người từ trên lầu đi xuống. Hai người ánh mắt nhìn. Liễu Nghiên hai người biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì, xem xét vẻ mặt này chính là không có gì lớn phát hiện. Lập tức, các nàng đi ra nhà này tiểu lâu, lại còn quấn tiểu đảo tiếp tục đi dạo, rất nhanh liền đi dạo xong cái này đường kính, mặc ước 1000 mét tiểu đảo. Một lần nữa trở lại trung tâm trong trang viên. Thời gian đi vào trạm vào tối. Hòa hồng mặt trời buông xuống tại đường chân trời bên trên, chiếu lên cả hòn đảo nhỏ đều là kim hồng sắc. Mấy vị tỷ tỷ ban đêm muốn ăn cái gì? Lạc Thanh Thanh dò hỏi. Tùy tiện. Thẩm Thu không có gì phát hiện, chỉ một mặt toán khí. Thật muốn trêu chọc. Cùng Lạc Thanh Thanh đại xảo một khung, tốt nhất nàng không nhìn được trước độc thủ, sau đó nàng lại trở tay một bạt hai, hốt chết cái này tiểu tiện tỷ muội muội. Khách theo chủ liền, các ngươi ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì. Liêu Nghiên trả lời. Vậy ta liền nhìn xem ăn bài, mấy vị tỷ tỷ ở phòng khách chơi, ta về phía sau chủ lý an sắp xếp một chút. Lạc Thanh Thanh sau khi nói xong, liền đi hướng bếp sau. Ở phía sau chủ bên trong mở ra điện thoại cùng Diên trao đổi một chút. Bảo đảm Dạ đã chuyển rời đến mật thất dưới đất phụ nhị nhà lầu, cũng chính là Trần Lạc tầng tiếp theo. Tiếp lấy, lại an bài một chút cho Trần Lạc đưa cơm sự tình, liền một lần nữa về tới trang viên phòng khách lớn bên trong. Đây là Tiểu Nguyệt Suối sao? Dáng dấp thật rất giống ngươi. Lạc Thanh Thanh đi vào Mạnh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem trong ngực nàng Tiểu Nguyệt Suối, cả người lộ ra đáng yêu tiểu dung, bất quá nụ cười kia lại là phá lệ cứng ngắc, tựa như cưỡng ép gạt ra, trực tiếp đem Tiểu Nguyệt Suối dọa cho khóc, quay đầu trốn vào Mạnh Nguyệt trong ngực. Liên mười phần sợ hãi kêu khóc bắt đầu. Nàng khả năng có chút sợ người lạ. Mạnh Nguyệt cười cười ôn nhu đáp lại nói, ta có thể ôm một cái không? Lạc Thanh Thanh nhìn về phía Mạnh Nguyệt nói. Mạnh Nguyệt một mặt do dự, thật lâu không có mở miệng. Được thôi, sợ người lạ liền không ôm. Lạc Thanh Thanh thảm đạm cười một tiếng tìm cho mình cái bậc thang hạ. Tiếp lấy, nàng ngồi xuống ghế sofa một bên, lại là ngữ khí tiếp nối nói. Chỉ tiếc anh ta quá muốn không thông, không gặp được xinh đẹp như vậy nữa nhi. Người chớ nói nhảm. Thẩm Thu lại muốn bị chọc giận. Từ khi ngày đó đến bây giờ, nàng nhất nghe không quen chính là có người nói Trần Lạc đi. Làm sao có thể? Cái kia cặn bã nam làm sao có thể tùy tiện đi? Tục ngữ nói người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Trần Lạc cái này tai họa đồ chơi, coi như sống không được 1000 năm, vậy cũng khẳng định là sống lâu trăm tuổi. Chương 469, tứ nữ sơ bộ thảo luận chương 469, tứ tứ nữ sơ bộ thảo luận thời gian nhoáng một cái rất mau tới đến ban đêm. Tứ nữ sau khi cơm nước xong, liền tại lầu 2 ở lại, Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt thì là đi đến lầu 3, đi tới Lạc Thanh Thanh cửa gian phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của nàng. "Hai người các ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Lạc Thanh Thanh chủ động hỏi một câu. "Thanh Thanh, ngươi có thể để chúng ta nhìn một chút Trần Lạc sao? Chỉ cần ngươi bây giờ đem Trần Lạc trả lại, ta cam đoan cái thứ nhất tha thứ ngươi, đồng thời còn có thể thuyết phục hai người bọn họ cũng cùng một chỗ tha thứ ngươi." Mạnh Nguyệt giọng thành khẩn mà hèn mọn nói. "Ngươi đang nói cái gì?" Lạc Thanh Thanh sắc mặt nghi hoặc, trong mắt không có chút nào ba động. "Nàng Lạc ca ca, nàng tại sao muốn cùng bọn này kẻ đến sau chia sẻ đâu? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng các nàng sinh Lạc ca ca hài tử, nàng cũng có thể cho Lạc ca ca sinh con a?" Nàng tự nhận các nàng bốn cái có thể làm được, Lạc Thanh Thanh đều có thể làm đến. "Thanh Thanh muội muội, van cầu ngươi." Cố Tình rất nhỏ giọng bổ sung một câu. "Ta nói với các ngươi qua rất nhiều lần, Trần Lạc ca ca hắn đã không có ở đây." Lạc Thanh Thanh sau khi nói xong, liền trực tiếp đóng cửa, chỉ để lại Mạnh Nguyệt cùng Cố Tình hai người đứng cô đơn ở mở tối hành lang bên trên, yên lặng một lát sau không cam lòng đi xuống lầu. Quả nhiên vô dụng, Cố Tình phảng phất đã dự liệu được kết cục này. Mạnh Nguyệt không nói gì, chỉ yên lặng xuống lầu. Hai người trở lại lầu 2 phòng khách lớn bên trong, Liễu Nghiên cùng Thẩm Thu ngồi ở trên ghế salon, chính trò chuyện Trần Lạc khả năng ở trên đảo địa phương nào. Trên đảo này có thể trô giấu người không nhiều, ngoại trừ một tòa này đại trang viên bên ngoài, đã không có địa phương khác có thể giấu người, cho nên khả năng duy nhất chính là Trần Lạc bị nàng giấu ở dưới mặt đất. Liễu Nghiên tỉnh táo phân tích nói, trên đảo kiến trúc ngoại trừ một tòa này đại trang viên, cũng chỉ có cái kia hai tòa nhà kiến trúc nhỏ, các nàng đều kiểm tra qua, tự nhiên không có khả năng giấu người. Vậy còn dư lại địa phương cũng chỉ có dưới mặt đất. Ta cũng cảm thấy, khẳng định có cái gì mật đạo thông hướng dưới mặt đất. Thẩm Thu trả lời, chúng ta tìm mật đạo khẳng định là tìm không thấy, duy nhất biện pháp là nghĩ biện pháp hướng xuống đảo. Liêu Nghiên nói. Đồng ý. Liêu Nghiên thật sâu gật đầu. Thế nhưng là làm như thế nào mới có thể hướng xuống đảo? Thẩm Thu lại đưa ra vấn đề. Hai người mạch suy nghĩ cũng ở đây kẹt lại, không biết bước kế tiếp hẳn là làm gì. Các ngươi đang nói cái gì? Mạnh Nguyệt cùng Cố Tình đi vào ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, tiếp lấy Thẩm Thu nói một chút vừa rồi các nàng thảo luận. Hai nữ cũng là tương đương hưng phấn, hiển nhiên chưa từng có nghĩ tới, cho nên Trần Lạc tại tiểu đảo dưới mặt đất. Mạnh Nguyệt hỏi, chỉ có cái này một cái khả năng. Liễu Nghiên gật gật đầu đáp lại nói, địa phương khác giấu không được người, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tìm một chỗ mở đảo. Cố Tình cũng gấp bắt đầu, mấu chốt là chúng ta bây giờ tại lầu 2, lầu 1 có gian phòng đều bị người hầu ở. Liễu Nghiên tiếp lấy đường, chúng ta việc này nhất định phải âm thầm hành động, bởi vì Lạc Thanh Thanh chuẩn bị ở sau quá nhiều, coi như biết Trần Lạc tại dưới đảo nhỏ mặt, chúng ta cũng nhất định phải bí mật hành động, bằng không thì nàng khả năng cũng sẽ sớm chuyện gì. Tam nữ trầm mặc. Bí mật hành động, mấu chốt là phải như thế nào mới có thể bí mật hành động? Các nàng ngay tại trên hòn đảo nhỏ này, ngoại trừ tại gian phòng của mình mở đảo, tựa hồ không có biện pháp khác có thể thực hiện. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục Liễu Nghiên mở miệng lần nữa nói chuyện. Chúng ta còn có một cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện, giả thiết Trần Lạc liền bị Lạc Thanh Thanh giấu ở dưới mặt đất, vậy hắn khẳng định phải ăn một ngày ba bữa, chúng ta chỉ cần chú ý người trên đảo viên, thời thời khắc khắc chú ý các nàng động tĩnh, nói không chừng liền có thể tìm tới thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Nghe vậy, tam nữ lần nữa hai mắt tỏa sáng, cái này mạch suy nghĩ cũng không thành vấn đề, mà lại có thể thực hiện độ tựa hồ cao hơn. Chú ý này tốt. Thẩm Thu nói tiếp, giả thiết có thông hướng dưới mặt đất mật đạo, đó nhất định là tu kiến tại lầu 1, chúng ta tòa nhà này không thể nào, từ trên kết cấu liền không khả năng. Cho nên chỉ có tiểu đảo biên giới hai hòn đảo nhỏ, lại hoặc là trên đảo trong một góc khác. Nói đúng. Liễu Nghiên trả lời, cho nên chúng ta mấy ngày nay phải cẩn thận quan sát những địa phương này. Hai người lần nữa thương thảo ra kết luận về sau, rốt cục ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Mà tại tiểu đảo dưới mặt đất phụ nhị tầng trong một gian mật thất, Joy A bị giam tại bên trong. Phụ trách tại ngoài mật thất trông coi nàng người thì là Tĩnh Tĩnh. Đã lâu không gặp a. Joy A cùng ngoài cửa sắt ngồi Tĩnh Tĩnh treo lên chào hỏi. Ngươi không cần nói với ta cái gì, ngươi cùng ta trao đổi không có ý nghĩa. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng trả lời. Ngươi thật cứ như vậy buông xuống Trần là sao? Joy A hỏi lần nữa. Ngươi chớ cùng ta nói những thứ này, ta lúc đầu cũng chỉ là nhất thời chủ quan phạm vào cái sai, đạt được Thanh Thanh tiểu thư tha thứ, ngày sau sẽ không còn phạm sai lầm. Tĩnh Tĩnh thần sắc kiên quyết nói. Nhưng nếu là Trần Lạc biết ngươi, cũng là trận này âm mưu người tham dự đâu? Joy A hỏi. Nghe vậy, Tĩnh Tĩnh lần này ánh mắt là thật có điểm luống cuống, nàng thật không dám tưởng tượng để Trần Lạc biết trận tướng, hắn nên sẽ nghĩ như thế nào nàng. Sợ rằng sẽ đối với hắn triệt để thất vọng đi. Dù sao các nàng cầm viện trưởng mãi mãi làm cục, đây chính là Trần Lạc trên đời này người thân nhất. Hắn sẽ không biết, hắn mãi mãi cũng sẽ bị vây ở phía dưới. Tĩnh Tĩnh nói. Hắn sẽ ra ngoài. Rồi ạ từ tốn nói, hắn sẽ biết trận tướng. Sẽ không. Hắn sẽ không. Tĩnh Tĩnh hét lớn một tiếng. Cảm xúc hơi không khống chế được. Nàng sợ nhất chính là Trần Lạc biết chân tướng sự tình, cứ việc nàng cùng Trần Lạc tình yêu đã kết thúc, nhưng này đoạn ngắn ngủi hồi ức lại là mỹ hảo, đáng giá nàng vĩnh viễn hoài niệm. Nàng không hy vọng nhất sự tình, chính là nàng tại Trần Lạc trong lòng hình tượng, từ một cái đáng yêu ôn nhu nữ nhân, biến thành một cái lãnh khốc tàn nhẫn nữ sát thủ. Nàng hy vọng tại Trần Lạc trong lòng vĩnh viễn là thanh thuần đáng yêu. Bởi vậy, Rồi ạ lời này không thể nghi ngờ là thật sâu kích thích nàng mẫn cảm nhất địa phương. Hắn sẽ. Rồi ạ ngữ khí kiên định mà nói, hôm nay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Các ngươi đem ta khẩn cấp chuyển rời đến cái này. Trần Lạc có phải hay không phải biết chân tướng rồi? Mới không phải. Tĩnh Tĩnh khó thở mà nói, chỉ là Liễu Nghiên các nàng tìm tới mà thôi, nhưng Thanh Thanh tiểu thư bố trí thiên ý vô phùng, các nàng căn bản không có khả năng phát hiện mánh khỏe. Nói xong lời này, Tĩnh Tĩnh mới đột nhiên kịp phản ứng, rồi ạ đây là tại bộ nàng. Mà phòng giam bên trong, một mực tâm thần bất định rồi ạ, cũng rốt cục hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng là Trần Lạc bại lộ, nói như vậy hết thảy là thật xong. Kết quả không nghĩ tới là Liễu Nghiên các nàng tìm tới. Lại thiên y vô phùng bố trí, cũng hầu như sẽ có lỗ thủng, Liễu Nghiên các nàng bạn nhất tìm tới Trần Lạc, như vậy đến lúc đó khẳng định sẽ đem Trần Lạc mang đi. Lạc Thanh Thanh sẽ không bỏ rơi, lại cho ngươi nhóm làm chuyện xấu. Mà ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục nghe nàng, làm ra cái khác chuyện xấu. Như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ bại lộ, Trần Lạc sẽ biết là ngươi làm, hắn sẽ biết là ngươi phản bội nàng. Rồi ạ tiếp tục mở miệng. Tựa như đường tăng niệm kinh đồng dạng tại Tĩnh Tĩnh bên thai vật vành, nói đến Tĩnh Tĩnh cả người biểu lộ cực kỳ thống khổ. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Tĩnh Tĩnh bịt lấy lỗ hai một mặt thống khổ. Chương 470, như thế thuần yêu sao? Chương 470, như thế thuần yêu sao? Ngươi biết ngươi vì sao lại thống khổ sao? Bởi vì trong lòng ngươi còn tại hồ Trần Lạc, luôn miệng nói đã quên mất Trần Lạc, nhưng nếu là ngươi thật đã buông hắn xuống, như vậy ta nói những thứ này, ngươi căn bản sẽ không có phản ứng. Rồi ạ tiếp tục nói. Đừng nói nữa. Ta bảo ngươi đừng nói nữa. Tĩnh Tĩnh tại chỗ bạo tẩu. Chợt đứng dậy vọt tới nhà tù trước mặt, hai tay nắm lấy giá thép nhà tù, hai con ngươi căm tức nhìn Rồi ạ, trong con ngươi hiện lên mấy phần sát ý. Rồi ạ nói đúng. Rồi ạ nói hoàn toàn đúng, nội tâm của nàng chỗ sâu bị đè nén phần cảm tình kia, giờ phút này bị Rồi ạ hoàn toàn bạo lộ ra. Để nàng cả người thống khổ mà dãy rủa, phản phất toàn thân cao thấp xương cốt có côn trùng đang cắn. Càng làm cho nàng thống khổ, là đã từng ở sâu trong nội tâm đối Trần Lạc cái kia phần thật tình cảm. Còn có Trần Lạc cho nàng ôn nhu. Nghĩ đến những cái kia, Tĩnh Tĩnh nội tâm hung hăng khiển trách mình. Một giây sau nàng đột nhiên buông lỏng ra nhà tù, một tay từ hông bên trên rút súng lục ra, tiếp lấy yên lặng lắp đặt ống giảm thanh. Cử động lần này nhưng làm dọa cho nhảy một cái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng xúc động. Rồi á như điện chớp từ trên giường lăn lộn, ngồi xổm góc giường rơi nhìn về phía nhà tù bên ngoài Tĩnh Tĩnh, nhịp tim cũng là đột nhiên tiêu thăng 180. Nhưng mà tại Rồi á khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, Tĩnh Tĩnh họng súng không có chỉ hướng nàng, ngược lại chậm rãi chỉ hướng mình huyệt thái dương. Ngoa tào. Rồi á cũng là quả thực lấy làm kinh hãi, nàng cố ý nói những thứ này để Tĩnh Tĩnh không kiềm chế được nỗi lòng, cũng không phải vì để cho Tĩnh Tĩnh tự sát, mà là vì để cho Tĩnh Tĩnh phối hợp nàng, đem nàng thả ra, để nàng giải cứu Trần Lạc. Cái này muội tử ta mẹ nó cũng quá thuần tình a. Đây là muốn vì chính mình phạm sai lầm tự sát. Nếu như ngày nào đó, ngươi thật còn có thể nhìn thấy Trần Lạc, mời ngươi nói cho hắn biết, Tĩnh Tĩnh đã từng thật yêu hắn. Tĩnh Tĩnh ngữ khí mang theo giọng nghẹn ngào mở miệng nói, "Chờ một chút, ta có biện pháp cứu Trần Lạc, ngươi còn có biện pháp vãn hồi đây hết thảy." Rồi ạ vội vàng bọn tới cửa phòng giam miệng, sâu Tĩnh Tĩnh thần sắc chăm chú mở miệng nói, "Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Rồi ạ, ngón tay đã đem cò súng nén căng đầy, chỉ cần lại thoáng dùng nhiều một chút lực, đạn liền sẽ trong nháy mắt xuyên thấu đầu của nàng. Ta có biện pháp cứu Trần Lạc, ta là muốn cho ngươi giúp ta cứu hắn, ngươi bây giờ muốn làm không phải chết, chết liền có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi sao? Chúng ta phải giúp Trần Lạc chạy đi, đến làm cho Trần Lạc biết chân tướng sự tình, đến làm cho Trần Lạc lần nữa nhìn thấy hắn mãi mãi, dạng này mới có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Chết chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm, đó căn bản không phải yêu." Rồi á lần nữa một tiệc dài lời nói, đem Tĩnh Tĩnh đại não phát về quỹ đạo. Nàng con ngươi lóe ra nước mắt, hối hận mà mê mang nhìn xem Rồi ạ, trầm mặc mấy giây sau mới hỏi một câu, "Ngươi nói ngươi có biện pháp giải cứu Trần Lạc, ngươi có biện pháp nào? Ngươi trước thả ta ra, ta thật sự có đường đi." Rồi ạ thần sắc chăm chú mà nghiêm cẩn, "Có thể ta thả ngươi ra, hai ta vị tỷ tỷ liền sẽ đứng ở ta mặt đối lập, một ngày nào đó chúng ta sẽ tỷ muội tương tàn." Tĩnh Tĩnh sắc mặt thống khổ nói, "Vậy ngươi đến lúc đó lại tự sát cũng không muộn a." Rồi ạ cảm khái Tĩnh Tĩnh cái này đầu óc, thật là chỉ biết giết người, sẽ không suy nghĩ vấn đề khác thật sao? Hình như cũng đúng. Tĩnh Tĩnh lần này rốt cục để tay xuống bên trong thương, Rồi ạ nhịp tim lúc này mới lại một lần nữa chậm rãi bình tĩnh, trong lòng tự nhủ Tĩnh Tĩnh cái này muội tử thật sự là so với nàng đều xấu. Bị nàng như thế một trận nói, vậy mà muốn phí hoài bản thân mình. Làm như thế thuần yêu sao? Khiến cho nàng đều có chút ngượng ngùng của Tĩnh Tĩnh. Nhưng nàng giống như cũng không có, nàng đúng là muốn cứu Trần Lạc rời đi, chỉ là nàng muốn bí mật cứu Trần Lạc rời đi, mang Trần Lạc tại Chu Du thế giới một vòng, tận lực tiêu sái một hồi qua đi, lại dẫn hắn đi tìm hắn mãi mãi, lại để cho hắn trở về Giang Thành tìm các nàng. Lần này, mất đi ta phải tăng gấp bội cầm về. "Tốt, ngươi mau đưa ta thả ra đi." Rồi ạ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tĩnh Tĩnh cũng không tiếp tục do dự, lúc này mở ra Rồi ạ nhà tù. Lần này, nàng quyết định lại vì mình yêu sống một lần. Sau đó chúng ta làm thế nào? Trần Lạc bị Thanh Thanh tiểu thư giấu ở mật thất dưới đất, thông qua thang máy có thể xuống dưới, không bị điện giật bậc thang chỉ có Thanh Thanh tiểu thư có thể điều khiển, muốn thông qua chỗ ấy xuống dưới tuyệt đối không được. Tĩnh Tĩnh đem tự mình biết tình báo, một mạch toàn bộ nói ra. "Ta đương nhiên không nghĩ tới từ đường ngay xuống dưới, chúng ta phải nghĩ biện pháp, trở lại ta trước đó ở cái chỗ kia, đến chỗ ấy ta liền có biện pháp." Rồi à nói. "Biện pháp gì?" Tĩnh Tĩnh hỏi tiếp. "Không phải không tín nhiệm ngươi, mà là cái kia mật thất dưới đất thật rất khó xâm nhập, ngoại trừ Thanh Thanh tiểu thư cùng người máy có thể xuống dưới, không còn người sống có thể đi xuống. Ngươi nghe ta là được rồi, ta có thể trở lại trước đó mật thất sao?" Rồi á lần này học thông minh, kiên quyết không nói bí mật của nàng, hiển nhiên cũng là bị Lạc Thanh Thanh cho hố sợ. "Có thể, nhưng rất dễ dàng bại lộ." Tĩnh Tĩnh nói ra, "Ngươi nhất định phải nói cho ta, kế hoạch của ngươi là cái gì?" Nghe vậy, Rồi ạ cũng là cảm thấy có chút làm khó Tinh Tĩnh, đã nàng muốn cứu ra Trần Lạc, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Không đúng, là tin tưởng Trần Lạc bị lực. Tiếp lấy, rồi ạ nói một chút nàng sáng hôm nay phát hiện, suy đoán Trần Lạc là tại hạ mặt đảo hang, mà lại cái kia động cũng nhanh muốn đào thông. Thật hay giả? Tinh Tĩnh nghe cũng là giật nảy cả mình. Đương nhiên là thật a, loại sự tình này ta làm sao có thể nói đùa. Nếu là sự tình bại lộ, Lạc Thanh Thanh sợ là sẽ phải giết ta đi. Rồi ạ thần sắc âm trầm mở miệng nói. Tinh Tĩnh không nói gì. Lấy nàng đối Lạc Thanh Thanh hiểu rõ, giết rồi ạ đều coi là tốt hạ tràng. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đêm nay liền hành động, vừa vặn Liễu Nghiên các nàng đến ở trên đảo, tự mình lái một chiếc du thuyền, liền dừng sát ở cầu tàu một bên, chúng ta đến lúc đó cứu ra Trần Lạc, trực tiếp mang theo hắn mở du thuyền chạy khỏi nơi này. Tinh Tĩnh nói. Đây không phải cùng rồi ạ không như mà hợp sao? Được. Rồi ạ gật đầu nói. Tiếp lấy. Từ Tinh Tĩnh ở phía trước dẫn đường trông chừng, rồi ạ thì là lặng lẽ theo ở phía sau, hai người một đường đi ra mật thất dưới đất, từ sau vườn hoa một quặng cỏ bãi phía dưới mở động leo ra. Tiếp lấy, hai người thừa dịp bóng đêm cấp tốc đi vào tiểu đảo biên giới, Tinh Tĩnh dùng mật mã mở cửa, bên trong chó ngao Tây Tạng còn không có phát giác, lóe sáng mắt chó mới vừa mở ra, liền bị Tinh Tĩnh chuẩn xác không sai bắn giết. Mang theo ống giảm thanh đường kính nhỏ súng ngắn, Tinh Tĩnh đưa tiến đầu này chó ngao Tây Tạng. Sau đó, hai người đi vào phòng bên trong, sau khi đóng kỹ cửa liền bắt đầu đẩy ra ghế sofa. Dùng Tinh Tĩnh trên người chủy thủ quân dụng, bắt đầu tiếp tục hướng xuống mặt đảo đủ. Hơn 20 phút qua đi, sâu nhất trung tâm bộ vị đống nhiên rỗng, các nàng thành công đem cái này xi măng tầng đảo thông. Thông. Tinh Tĩnh kìm nén không được hưng phấn. Ta liền nói ta không có lừa ngươi. Rồi ạ thần sắc cũng rất hưng phấn. Hai người tiếp tục đảo. Không đầy một lát công phu liền đảo ra, một cái có thể cung cấp người trên dưới lô lớn, tiếp lấy hai nữ một trước một sau nhảy xuống, cũng ở phía trên thiết trí khóa sâu. Chờ một lúc mang theo Trần Lạc lại tới đây, liền có thể trực tiếp leo đi lên. Chương 471, Tinh Tĩnh đền bù chương 471, Tinh Tĩnh đền bù hai người từ cửa hang nhảy đi xuống về sau, tiếp lấy liền đi ra nhà vệ sinh, đi tới trong tiệm sách, đen nhánh thư viện. Chỉ có hành lang bên trên trần nhà lóe lên mở tối đèn. Hai người dọc theo hành lang đi ra thư viện, lại không chút nào chú ý tới, tại thư viện cửa ra vào sân khấu, sắp xếp thành một bên người máy bên trong, có một cái người máy con mắt đống lúc đích, cũng lóe lên một vòng ánh sáng. Cùng lúc đó, trang viên lầu 3 đã tại trên giường lớn nằm xuống, chuẩn bị ngủ Lạc Thanh Thanh, trên điện thoại di động xuất hiện một đoạn, hai nữ từ thư viện trải qua hình tượng. Lạc Thanh Thanh nhìn thấy rồi ạ, Tinh Tĩnh, lập tức trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Đáng chết! Các nàng làm sao lại đi vào mật thất dưới đất? Lạc Thanh 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 âm trầm thấp tràn ngập sát ý, giờ phút này trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là ngàn bạn không thể để cho các nàng nhìn thấy Trần Lạc, bằng không thì nếu để cho Trần Lạc biết chân tướng, nàng không dám tưởng tượng Trần Lạc sẽ có bao nhiêu sinh khí. Cũng không dám tin tưởng Trần Lạc sinh khí hậu quả là cái gì. Bất quá nàng có một chút xác định, phàm là để Trần Lạc biết sự tình chân tướng, Trần Lạc cùng nàng liền rốt cuộc không trở về được lúc trước. Đáng chết. Lạc Thanh Thanh lúc này bấm Diên điện thoại. Thanh Thanh tiểu thư, có chuyện gì sao? Diên giờ phút này đã cởi quần áo lao động, thay đổi áo ngủ chuẩn bị đi ngủ. Muội muội của ngươi cùng dọa tiến vào mật thất dưới đất, hiện tại ngươi lập tức đi đem các nàng ngăn lại, nếu để cho các nàng tìm được Trần Lạc, như vậy muội muội của ngươi cũng không cần tồn tại. Lạc Thanh Thanh từ tốn nói. Nghe nói lời này, Diên lại náo chợt dừng một chút, nàng cái kia muội muội ngốc thật đúng là. Ngốc đến làm cho nàng không lời nào để nói á minh bạch. Diên trả lời một câu sau lúc này rời giường, cầm lên một thanh gây tê súng ngắn liền ra cửa. Đi ra cửa, liên lặng lẽ đi tới tiểu đảo biên giới tiểu lâu, thông qua thang máy tiến vào trong mật thất dưới đất, sau đó cấp tốc hướng phía thư viện phương hướng đi đến. Căn cứ Lạc Thanh Thanh điện thoại tin tức chuyển đến, các nàng hiện tại lúc này ngay tại bể bơi, còn không có tìm tới bên này. Tinh Tĩnh không khỏi cảm khái, hết thảy may mắn cũng đều tới kịp. Rất nhanh, nàng liên tới đến bể bơi bên ngoài phụ cận, trốn ở bên này video game trong tiệm chờ, chợt nàng nghe thấy được bước chân, lặng lẽ chờ. Thẳng đến bước chân đi vào gần nhất, Diên từ video game trong tiệm đi tới, gọi lại từ lối đi nhỏ sau khi đi, đưa lưng về phía nàng dọa cùng Tinh Tĩnh. Hai người các ngươi muốn đi đâu đây? Rồi ạ cùng Tinh Tĩnh dừng bước, chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng Diên. Diên tỷ. Tinh Tĩnh bay đầu nhìn về phía Diên, sắc mặt xoắn xuýt mà thống khổ. Ngươi đừng gọi ta tỷ, ngươi biết ngươi làm gì sao? Diên thần sắc tràn ngập thất vọng. Ta biết. Tinh Tĩnh nhỏ giọng đáp lại nói. Ngươi biết cái gì? Bây giờ còn có thể quay đầu, ngươi còn không có nhìn thấy hắn. Nếu như Tinh Tĩnh ngươi còn coi ta là tỷ ngươi, ngươi liền hiện tại đem rồi ạ bắt lại cho ta, Thanh Thanh tiểu thư sẽ tha thứ ngươi. Tô Bỉ chia chữ một câu mở miệng nói. Rồi ạ nghe vậy, thần sắc gâm trầm nhìn về phía Tinh Tĩnh, nàng giờ phút này cũng là tâm tình trầm thấp, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền bị Lạc Thanh Thanh phát hiện. Nhìn tới, các nàng là chú định không cách nào cứu Trần Lạc đi ra. Rồi ạ chuẩn bị thuốc thủ chịu chói, đã không có ý định lại thuyết phục Tinh Tĩnh làm gì. Nhưng mà Tinh Tĩnh lại chợt móc ra thương, nhắm ngay đầu của mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Rồi ạ nói: đi mau, Trần Lạc hẳn là ngay ở phía trước. Ngươi tìm tới hắn, nhớ kỹ nói cho hắn biết một tiếng, ta yêu hắn, cũng cô phụ hắn, hiện tại ta đền bù hắn. Rồi ạ lần nữa mở bước, không phải tỷ môn. Ta đều chuẩn bị thuốc thủ chịu chói, ngươi thế mà còn có thể có biện pháp à? Rồi ạ kia thật là vạn vạn không nghĩ tới. Ta dọa nguyện xưng ngươi là thứ nhất thuần yêu. Tốt. Ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Rồi ạ trả lời. Không. Diên giận dữ hét, dừng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Rồi ạ. Dừng lại. Giờ phút này, Diên hô lên mình lớn nhất thanh âm, nhưng mà lại cũng không có cách nào gọi lại giỏi ạ, bước chân vô ý thức nhanh chóng đuổi theo trước. Đi vào Tĩnh Tĩnh trước người chừng 5 mét khoảng cách. Đừng có lại tới. Tĩnh Tĩnh chỉ lên trời trần nhà bắn một phát súng, tiếp lấy lần nữa đem miệng súng nhắm ngay trán, trong nháy mắt bước ngừng muốn tới gần Diên. Lại tới ta liền nổ súng giết mình. Tĩnh Tĩnh, ngươi sẽ chết. Để dọa gặp được Trần Lạc, Thanh Thanh tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Diên mở miệng nói. Không quan trọng. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng trả lời, ta không chết đây hết thảy cũng sẽ không kết thúc, Trần Lạc không sẽ yêu nàng, mà nàng cũng sẽ không bỏ rơi Trần Lạc, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành nàng đồ đao, một lần lại một lần tổn thương Trần Lạc. Ta không nguyện ý lại tổn thương hắn. Đối mặt Tĩnh Tĩnh lấy cái chết minh trí phát biểu, Diên lần này là triệt để không phản đối. Tĩnh Tĩnh, ngươi thật là hảo đốc. Diên ánh mắt nhìn về phía chính mình cái này muội muội, nội tâm còn lại chỉ có bi ai, có lẽ từ các nàng lúc còn rất nhỏ, bị người trong nhà vứt bỏ trở thành cô nhi, bị dạ xà tổ chức chọn chúng ngày đó, liền chú định bi ai kết cục. Bởi vì các nàng cho tới bây giờ liền vô cùng thiếu yêu. Cứ như vậy đi. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng nói. Diên không còn nói cái gì, Tĩnh Tĩnh dừng lại nguyên điểm. Quả nhiên, nàng quả nhiên vẫn là không có cách nào xuất thủ, nàng không cách nào xác định tại nàng nổ súng trước đó, Tĩnh Tĩnh có thể hay không tự mình kết liễu chính mình. Mặc dù không phải nàng tự tay ra tay, nhưng không thể phủ nhận là bởi vì hành động của nàng buộc Tĩnh Tĩnh tự sát. Nàng không có cách nào cùng Lâm Lâm bàn giao. Mà liền lúc này, Diên điện thoại lại một lần nữa truyền đến chuông điện thoại, Diên đều không cần nhìn liền biết là ai đánh tới. Chậm rãi lấy ra điện thoại, không chút hoang mang kết nối. Người đang làm gì? Lạc Thanh Thanh hỏi. Để ngài thất vọng Thanh Thanh tiểu thư. Diên nhẹ nhàng trả lời. Tiếp lấy liền chủ động cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động tắt máy ném xuống đất, lại đem sau lưng gây tê súng ngắn cũng cùng nhau ném vào phía sau của nàng. Ngồi xuống tâm sự đi. Nói không chừng đây là chúng ta hai tỷ muội một lần cuối cùng giao lưu. Thế thế, Tĩnh Tĩnh cũng không kèm được lộ ra nước mắt, nàng biết nàng liên lụy tỷ tỷ nàng. Mà đổi thành một bên, Lạc Thanh Thanh lập tức bấm, ở ngoài cửa hai tên hộ vệ, đây là nàng sau cùng thủ đoạn. Hai người canh giữ ở cửa vào, không có cách nào dùng súng ngắn, chỉ có thể chờ đợi Giọa tới bật lộn. Chỉ chốc lát sau, Giọa cũng là rốt cuộc tìm được cái này phòng khách lớn, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, người mặc y phục tác chiến hai nữ. Dừng bước đi, Từ Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, hai chọi một người không có nửa điểm cơ hội. Thử Dương bổ sung một câu, đi thử một chút. Rồi ạ cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng đoán được các nàng không thể dùng thương. Cái kia nàng đối phó hai cái, vẫn rất có nắm chắc. Có rất ít người biết nàng sớm nhất kỳ lúc, đã từng còn trong lòng đất quyền kích trận đợi qua, nơi đó cách đấu cần phải hung ác được nhiều. Hơn nửa cách giờ, rồi ạ đem Tử Nguyệt cùng Tử Dương hai tỷ bội đánh ngã, cứ việc chính nàng cũng toàn thân vết thương chồng chất, nhưng chúng quy còn có thể leo bắt đầu. Nàng tĩnh tĩnh đi tới trước cửa phòng ngủ, đưa tay gõ Trần Lạc cửa phòng. Nửa ngày không ai trả lời, nàng trực tiếp lựa chọn bạo lực phá cửa. Chương 472, hy vọng giấy lên lại phá diệt chương 472, hy vọng giấy lên lại phá diệt Trần Lạc. Ngươi ở đâu? Rồi A mở miệng hô một tiếng, trực tiếp đem trong lúc ngủ mơ Trần Lạc cho đánh thức, bởi vì thanh âm này thật sự là có chút không giống nhau lắm. Làm ngươi liên tục nhiều ngày chỉ có thể nghe thấy thanh âm của một người. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đạo khác thanh âm. Vậy dĩ nhiên sẽ phi thường mất cảm. Liên cùng thiếu niên lần thứ nhất lột xác thành nam nhân lúc, Trần Lạc chợt một chút liền mở ra ánh mắt của mình. Tiếp lấy đưa tay sờ đến trên tủ đầu giường đèn bàn. Vừa mở ra, thật đúng là nhìn thấy Doạ liền đứng tại cổng, hắn kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Doạ, thật là ngươi. Trần Lạc đội vàng từ trên giường đứng dậy xuống tới, ngay cả giày cũng không mặc liền đi tới nàng bên cạnh, tiếp lấy nhìn thấy vết thương chẳng chịt nàng. Ngươi là thế nào tìm tới chỗ này tới? Trần Lạc nhìn xem Doạ, cái kia thật có thể nói là tràn đầy cảm động, hắn không nghĩ tới Doạ thế mà mạnh như vậy, đây là một đường trực tiếp giết tiến đến. Đánh vào tới. Doạ trở tay đóng cửa lại, tiếp lấy ôm Trần Lạc. Nhiều như vậy ngày, nàng đã quá lâu không có ôm qua Trần Lạc, mà Trần Lạc cũng không có cự tuyệt nàng ôm một cái, giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm nàng, sợ làm đau vết thương của nàng. Bất quá chốc lát sau, Trần Lạc rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu, chúng ta còn không trốn sao? Tuy nói xem TV kịch bên trong nam chính tới cứu nữ chính, lại hoặc là nữ chính tới cứu nam chính thời điểm, bọn hắn chắc chắn sẽ có chút dâu dịa đối thoại, sau đó để phản phái nắm lấy cơ hội ngăn cản bọn hắn. Nhưng này dù sao cũng là phim truyền hình. Lúc này Trần Lạc vẫn là nghĩ lập tức liền trốn đi. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm, nghĩ đều là trở lại giang thành thăm hỏi hắn bốn cái bà bối. Còn có hiện tại, Mạnh Nguyệt đã ra đời tiểu bà bối, hắn thậm chí còn không biết là nam hay nữ. Hiện tại trốn không thoát, ta xông tới thời điểm đã bại lộ hành tung. Rồi A nói. A. Trần Lạc lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trực tiếp cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Vừa giấy lên hy vọng, lập tức lại tan vỡ. Trần Lạc im lặng, thậm chí muốn hỏi một chút Giọa vào làm chi, còn không bằng hắn len lén đào thông lối đi kia, sau đó nói không chừng còn có cơ hội ra ngoài. Nhớ tới thông đạo, Trần Lạc trong nháy mắt lại cháy lên hy vọng. Ta còn có một cái sắp đào thông lối đi bí mật, chúng ta nói không chừng có thể từ chỗ ấy thử một chút. Trần Lạc mở miệng nói ra, ta chính là từ chỗ ấy xuống tới, cái kia phòng giam bên trong người chính là ta. Rồi A nghe vậy trả lời. Trần Lạc trong nháy mắt không nói chuyện. Không phải. Trần Lạc lòng đang dì máu, cảm giác Doạ tựa như hắn heo đồng đội, hắn rõ ràng có cơ hội từ chỗ ấy vượt lên đi. Đồng thời thần không biết, quỷ không hay. Không giống hiện tại, bí mật của hắn thông đạo không chỉ có bại lộ, thậm chí còn bị Lạc Thanh Thanh biết, hắn cũng sinh ra chạy trốn tâm tư. Ngươi ở phía trên chờ ta tốt bao nhiêu a? Trần Lạc nhịn không được nhả ránh một câu. ngươi cũng nghĩ cứu người, cứu được hiểu chưa? Trần Lạc giờ phút này thật sự là triệt để tuyệt vọng. Nghe ngươi đây ý là đang trách ta. Rồi A lập tức sắc mặt ngưng tụ hỏi, không có trách ngươi, chỉ là Trần Lạc muốn nói lại thôi. Ngươi biết phía trên là tình huống như thế nào sao? Ngươi cho rằng ngươi đi lên liền có thể chạy đi? Chúng ta đây là tại một tòa đảo hoang phía trên, thuyền bình thường đều dừng sát ở trên biển, chỉ có chuyển vận vật chất lúc mới có thể vào tới. Chỉ có hiện tại có cơ hội, bởi vì Liễu Nghiên các nàng tới, đem du thuyền dừng ở cầu tàu bên cạnh. Chúng ta chỉ cần đi lên, liền có thể mở ra du thuyền rời đi. Nếu không, coi như ngươi đảo thông mật đạo đi lên, chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở trên đảo này. Rồi ả ngữ khí có chút tức giận giải thích nói, Trần Lạc gia hỏa này, vậy mà trách nàng, cũng không nghĩ một chút nàng bước lên như thế đại phong hiểm, xuống tới cứu hắn là nguy hiểm cỡ nào sự tình. Thật có lỗi, ta không biết. Trần Lạc sau khi nghe xong người triệt để choáng váng, đối với ả cũng triệt để không còn thở. Ta không muốn nghe thật có lỗi. Rồi ả có chút u ám đường, ngươi có đau hay không? Ta cho ngươi bôi ít thuốc. Dù sao là giả không được. Trần Lạc lúc này cũng không nóng nảy, thân thể không đau, đau lòng. Rồi ả gặp Trần Lạc an ủi nàng, tâm tình càng là có chút buồn bực. Thật có lỗi, rồi ả bà bối, là ta không tốt, đừng nóng giận. Trần Lạc đội vàng an ủi, ta ban thưởng ngươi tốt không tốt, nhất định phải hảo hảo ban thưởng ngươi. Trần Lạc hỏi, nên nói không nói. Những ngày này cũng thật sự là đem Trần Lạc nhịn gần chết, bây giờ dọa thật vất vả giết xuống tới, vậy hắn cũng có thể hảo hảo khai thông một chút. Cái này còn giống như là người nói. Rồi ả nhàn nhạt trả lời một câu về sau, tiếp lấy chủ động tới đến trên giường. Rất nhanh, Trần Lạc liền cho nàng thật to ban thưởng. Thời gian có hạn. Rồi ả lập tức nói đến tính tính sự tình. Nàng nói nàng không muốn sẽ giúp Lạc Thanh Thanh làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện của ngươi, trong nội tâm nàng đã từng yêu qua ngươi, về sau lại phản bội ngươi, đưa ta tiến đến chính là nàng bồi thường cho ngươi. Đây coi như là cái gì đền bù? Trần Lạc nghe vậy rất là nghi hoặc. Chờ một lúc ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi chưa hung hăng bàn tưởng ta. Rồi ta hiện tại cũng không muốn nói viện trưởng mãi mãi sự tình. Nói xong sau, nàng cam đoan Trần Lạc khẳng định sẽ đối với nàng cũng sinh khí, coi như Trần Lạc khoan dung độ lượng không đối nàng sinh khí, vậy khẳng định cũng không tâm tình lại ban tưởng nàng. Cho nên lúc này nàng không thể nói, cái kia nàng chẳng phải là nguy hiểm? Thanh Thanh nha đầu kia sẽ không tổn thương nàng a? Trần Lạc có chút lo lắng. Tính Tính nha đầu kia hắn cũng là xâm nhập hiểu qua, rất thanh thuần, rất ngu ngốc một cái muội tử, hắn cũng không hy vọng Tính Tính bởi vì nàng mà thụ thương. Có thể sẽ. Tính Tính trả lời. Chiếu Tính Tính thuyết pháp đến xem, Lạc Thanh Thanh tựa hồ rất bạo lực. Nàng hiện tại ở đâu đây? Trần Lạc nghe vậy liền đội vắng hỏi. Hẳn là còn ở một cái có video game cửa hàng địa phương chỗ ấy. Rồi á mở miệng nói ra. Đồng thời có chút dự cảm không tốt, âm thầm kẹp chặt hai chân. Nhưng mà, cho dù dạng này cũng vẫn là không có nhiều giữ lại Trần Lạc một giây. Không được, ta phải đi xem một chút tình huống, không thể để cho Thanh Thanh nha đầu này thật làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Trần Lạc rất còn sợ hãi có một ngày Lạc Thanh Thanh thật xúc phạm pháp luật, nhất là bởi vì hắn. Vậy hắn người ca ca này thật đúng là phi thường thất bại, không có quản giáo tốt muội muội, hắn thật sự là không mặt mũi đi đối mặt viện trưởng mãi mãi. Nói, Trần Lạc liền mặc vào quần, xuống giường đi giày đi ra cửa, bị phòng khách tạp nhạp cảnh tượng giật nảy mình. Đồ vật đánh nát thật nhiều. Trần Lạc, ngươi liền đi. Rồi A nằm ở trên giường kêu một tiếng Trần Lạc. Chờ ta trở lại hắn nói đi. Trần Lạc nói xong lời này, liền vội vội vàng hướng video game cửa hàng bên kia tiến đến. Cứ việc hành lang lờ mờ, nhưng nhiều ngày như vậy Trần Lạc vẫn là đem bên trong đường trò quen với. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền tới đến video game ngoài tiệm hành lang, nhìn thấy ngồi chồm hổm ở bên trên Tĩnh Tĩnh cùng Diên. Hai tỷ muội đang ngồi yên lặng, không biết đang nói những chuyện gì. Hắn còn tới thăm ngươi, vậy còn dư lại thời gian liền giao cho hắn đi. Diên quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, khóe miệng lộ ra vui mừng cười. Bất kể như thế nào, muội muội nàng vẫn là không có yêu lầm người. Chương 473, Trần Lạc bạo tẩu chương 473, Trần Lạc bạo tẩu. Diên lập tức quay người rời đi hành lang. Trần Lạc đi tới Tĩnh Tĩnh bên cạnh, tiếp theo tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại, ta còn tưởng rằng ban đầu ở hòn đảo nhỏ kia phân biệt, chúng ta đời này liền rốt cuộc không gặp được. Trần Lạc từ tốn nói, thật xin lỗi. Tĩnh Tĩnh nhìn thoáng qua Trần Lạc, trong mắt mang theo vẻ chột dạ. Làm gì nói xin lỗi? Ngươi lại một lần phản bội Thanh Thanh tới cứu ta. Trần Lạc nói, rồi ạ không cùng ngươi nói sao? Tĩnh Tĩnh thần sắc kinh ngạc đánh gãy Trần Lạc. Nói cái gì? Trần Lạc biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên. Tĩnh Tĩnh lâm vào trầm mặc. Trong nội tâm nàng ngược lại là muốn nói cho Trần Lạc, chỉ là nàng thực sự không có dũng khí đó, nàng rất sợ Trần Lạc biết sẽ tức giận. Có lúc, người chính là bận bà tơ vô cùng. Các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Trần Lạc hỏi lần nữa. Đồng thời trong lòng không hiểu nghĩ đến Mạnh Nguyệt Tứ nữ, không phải là Lạc Thanh Thanh đối với các nàng làm gì đi? Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Lạc lần nữa truy vấn. Vẫn là để Dạ nói cho ngươi đi. Tĩnh Tĩnh bây giờ không có dũng khí nói ra miệng. Trần Lạc không nói gì. Lúc đầu hắn còn muốn an ủi một chút Tĩnh Tĩnh, có thể lúc này lại bởi vì việc này khiến cho nội tâm của hắn bất ổn, lúc này đứng dậy đi trở về phòng khách, trở lại phòng ngủ. Trần Lạc phát hiện Lạc Thanh Thanh thế mà cũng xuống, giờ phút này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. "Kaka, đêm nay xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Lạc Thanh Thanh nói vội vàng đi vào Trần Lạc bên cạnh. "Ta đã giúp ngươi xử lý tốt, ngươi đêm nay có thể ở phòng khách nghỉ ngơi." Lạc Thanh Thanh còn nói thêm. "Rồi à, người đâu?" Trần Lạc nhìn về phía Lạc Thanh Thanh nói thẳng. "Nàng tại phòng ngủ." Nhưng nàng hiện tại đã ngủ. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Trần Lạc không nói gì. Lúc này đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, vừa mở cửa ra liền nghe đến trong không khí có một cỗ không giống bình thường hương vị. Thế là lúc này đóng cửa lại. Ngươi làm cái gì? Trần Lạc quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Thanh. Chính là để nàng an tâm ngủ yên a. Lạc Thanh Thanh nói. Nghe vậy, Trần Lạc chậm rãi đi tới Lạc Thanh Thanh trước người, cái sau giờ phút này tựa hồ là bởi vì tâm hư, chậm rãi cúi đầu xuống không dám cùng Trần Lạc đối mặt. Thanh Thanh, ta chỉ hỏi ngươi cái này một lần, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Lạc Thanh Thanh trầm mặc, nội tâm bối rối, chỉ yên lặng ngồi ở trên ghế salon, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Rốt cục Trần Lạc không có kiên nhẫn, lại quay người đi hướng hành lang, chuẩn bị đi tìm Tĩnh Tĩnh. Chớ đi. Lạc Thanh Thanh vội vàng hô một tiếng. Bất quá Trần Lạc không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Ta nói, ta nói. Lạc Thanh Thanh liền vội vàng đứng lên vọt tới Trần Lạc trước mặt, từ phía sau hắn ôm chặt lấy eo của hắn. Nói đi. Trần Lạc đứng tại chỗ đưa lưng về phía Lạc Thanh Thanh mở miệng hỏi. Mãi mãi kỳ thật còn chưa chết, ta tìm một cái rất giống mãi mãi người, ngụy trang mãi mãi chết sự tình, sau đó ngụy trang ca ca ngươi phí hoài bản thân mình sự tình. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói, mãi mãi không chết. Trần Lạc cơ hồ trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, thật sự là suy nghĩ nát óc, đều nghĩ mãi mà không rõ Lạc Thanh Thanh là thế nào nghĩ ra loại này chủ ý người nàng ở đâu. Trần Lạc hỏi tiếp, tại ngươi đã từng bị nhốt trên cái đảo kia? Lạc Thanh Thanh đáp lại nói, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi biết ta mấy ngày nay ta có bao nhiêu khó chịu sao? Trần Lạc ngữ khí tràn ngập thất vọng, quay người nhìn về phía Lạc Thanh Thanh, nội tâm chỉ còn lại cảm giác bất lực. Muội muội của hắn, từ nhỏ đã đối với hắn cực độ ỷ lại muội muội, thật nếu để cho hắn nhẫn tâm cùng nàng phân rõ giới hạn, hắn giống như cũng vô pháp làm được. Thế nhưng là, không quản giáo Lạc Thanh Thanh giống như thật không được. Có thể ca ca biết ta có bao nhiêu khó chịu sao? Lạc Thanh Thanh hỏi ngược một câu. Trần Lạc triệt để không lời nào để nói, một giây sau tức giận đến giơ cánh tay lên, hung hăng một bàn tay đập vào Lạc Thanh Thanh, non mềm cái mông phía trên. Bụp một tiếng, đau đến Lạc Thanh Thanh trong con ngươi lóe ra nước mắt. Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn xem Trần Lạc, cố gắng kìm nén nước mắt của mình, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin. Thân thể đau đớn là một bộ phận, càng lớn một bộ phận nguyên nhân là đau lòng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tại nàng trong trí nhớ, Trần Lạc liền chưa từng có đánh qua nàng, cho dù nàng khi còn bé lại nghịch ngợm, lại thế nào cùng Trần Lạc nói đùa, Trần Lạc cho tới bây giờ đều ôn nhu kiên nhẫn. "Kaka, ngươi thế mà đánh ta?" "Thanh Thanh, ngươi thật nên đánh." Trần Lạc lần nữa nâng lên cánh tay của mình, lại là hung hăng một bàn tay đập nết lên ông. Thanh âm giòn vang. Lần này Lạc Thanh Thanh miệng cũng xẹp xuống tới. Đôi mắt bên trong cố gắng bao lấy nước mắt, nhìn xem Trần Lạc rốt cục chảy ra. Nội tâm đắng chắc không thôi. Nàng chỉ là yêu ca ca. Ngươi biết mình sai ở chỗ nào sao? Trần Lạc đánh hai lần sau mở miệng hỏi. Ta không sai. Lạc Thanh Thanh ngữ khí quật cường nói. Nghe vậy, Trần Lạc lần nữa giữ im lặng giơ cánh tay lên, lại là mấy bàn tay cho nàng hầu hạ bắt đầu. Biết sao? Trần Lạc hỏi tiếp. Ta không sai. Ta chỉ là dùng chính ta phương thức yêu ca ca. Lạc Thanh Thanh còn nói thêm. Còn không có sai. Trần Lạc đem Lạc Thanh Thanh kéo đến trên ghế salon, sau đó đưa nàng ép đến tại trên đùi, sau đó liền tiếp theo bàn tay hầu hạ, một mực liên tiếp rút mấy chục cái sau. Lạc Thanh Thanh rốt cục gánh cũng được, tránh thoát Trần Lạc, ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh cuộn mình thân thể khóc lên, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lạc ca ca, ngươi đánh ta. Lạc Thanh Thanh đôi mắt bên trong mang theo không nói ra được khổ sở, nhìn ánh mắt kia, nếu để cho không biết chân tướng người nhìn, thậm chí sẽ cho người cảm thấy nàng rất đáng thương, nhưng Trần Lạc lại kiên quyết cho là hắn không sai. Lần này Lạc Thanh Thanh thật quá phận, sao có thể cầm mãi mãi chết lừa hắn? Liền mấy ngày nay, Trần Lạc cảm giác nhân sinh tựa như đến ngầm thời khắc. Mà lại, nếu như hôm nay không có phát sinh loại sự tình này, khả năng Trần Lạc vĩnh viễn cũng sẽ không biết trận tướng, như vậy mãi mãi với hắn mà nói chính là thật đã chết rồi. Mà đây đều là Thanh Thanh tạo thành. Nàng tự tay cướp đi hắn thân ái nhất mãi mãi, mà nàng còn biết mình sai tại chỗ nào. Trên thế giới này, tại sao có thể có như thế ngu xuẩn muội muội? Lạc ca ca, từ nhỏ đến lớn ngươi cho tới bây giờ không có đánh qua ta. Lạc Thanh Thanh nghẹn ngào nói. Vậy ta thật sự là sai rất triệt để. Trần Lạc mở miệng trở về câu, tiếp lấy đi vào ghế sofa một bên, đem Lạc Thanh Thanh xoay người, lại là bàn tay hung hăng hầu hạ. Biết sai ở chỗ nào sao? Đánh xong sau một lúc Trần Lạc hỏi. Lạc Thanh Thanh cắn răng, chết sống liền không mở miệng. Nếu như ngươi hôm nay không nhận sai, vậy ta liền không có ngươi cô muội muội này. Trần Lạc nhàn nhạt mở miệng. Lạc Thanh Thanh chói lại hắn, hắn đều có thể tha thứ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thanh Thanh chỉ là muốn đơn độc chiếm hữu hắn, đồng thời chưa từng nghĩ tới tổn thương hắn. Thế nhưng là, Thanh Thanh trong mắt cũng chỉ có hắn, thế mà ngay cả mãi mãi đều không để ý, đây chính là đem bọn hắn nuôi lớn người. Nếu như một người đối với mình nuôi lớn người đều không có cảm ơn chi tâm, cái kia còn có thể tính người? Ta biết sai rồi. Nghe vậy Lạc Thanh Thanh triệt để luống cuống, vội vàng điếu ớt trả lời một câu. Người sai ở chỗ nào? Trần Lạc nghe vậy tiếp lấy lại hỏi. Chương 474, Trần Lạc khổ tâm dạy bảo. Chương 474, Trần Lạc khổ tâm dạy bảo. Ta không nên dùng mãi mãi sự tình lừa ngươi. Lạc Thanh Thanh yếu ớt mở miệng nói. Vì cái gì không nên? Trần Lạc hỏi tiếp. Bởi vì mãi mãi là ca ca ngươi người thân cận nhất. Lạc Thanh Thanh còn nói thêm. Sai. Trần Lạc nghiêm nghị trở về một chữ, đồng thời lại một cái tát vỗ xuống, đập đến Lạc Thanh Thanh bờ mông đàn hồi. Ô ô ô. Lạc Thanh Thanh kìm nén thanh âm, đè xuống trong lòng ủy khuất, không dám khóc đến quá lớn tiếng, sợ hãi để Trần Lạc bởi vậy càng thêm tức giận. Mãi mãi không chỉ có là ta người thân cận nhất, cũng là Thanh Thanh ngươi người thân cận nhất à, là nàng dưỡng dục chúng ta trưởng thành. Thanh Thanh ngươi còn nhớ rõ khi còn bé ngươi lần kia phát sốt sao? Cô nhi viện quá vắng vẻ không có đánh tới xe, viện trưởng mãi mãi đêm khuya đi thôn bên cạnh, từng nhà cầu người lái xe, đưa ngươi đi vào thành phố bệnh viện chữa bệnh. Bận điệu một đêm đến ngày thứ hai té xỉu tại trong bệnh viện. Trần Lạc ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra. Lạc Thanh Thanh không nói chuyện. Những sự tình kia tại nàng trong trí nhớ xác thực rất mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ cùng Trần Lạc một ít chuyện. Ngươi làm như vậy xứng đáng mãi mãi sao? Trần Lạc hỏi. Thật xin lỗi. Lạc Thanh Thanh rất là ủy khuất nói. Ngươi không nên nói xin lỗi với ta, lời này ngươi hẳn là cùng mãi mãi nói, nếu như mãi mãi lại trở lại gian thành, phát hiện ngươi làm ra loại sự tình này, nàng nên có bao nhiêu thương tâm ngươi nghĩ tới sao? Trần Lạc hỏi lần nữa. Lạc Thanh Thanh không lời nói, bởi vì tại nàng hoàn mỹ tưởng tượng bên trong, mãi mãi sẽ một mực tại hòn đảo nhỏ kia sinh hoạt, nàng sẽ không để cho mãi mãi rời đi hòn đảo kia. Hết thảy cũng đều sẽ không bị nàng biết. Ta biết sai. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Ngươi tranh thủ thời gian an bài đưa ta đi gặp mãi mãi, sau đó chính ngươi hảo hảo cùng với nàng nhận lầm. Trần Lạc nói. Cái này không được. Lạc Thanh Thanh nghe vậy ngẩn người nói. Cũng bởi vì Liễu Nghiên các nàng ở trên đảo, ngươi không muốn để cho ta gặp được các nàng. Trần Lạc lập tức sững sờ, tức giận đến không có lời gì để nói. Lúc này, đem Lạc Thanh Thanh trực tiếp từ trên thân xốc lên, sau đó mở ra hai chân ngồi ở trên ghế salon. Tốt. Đã ngươi một mực như thế kiên nhẫn, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Tới đi. Hiện tại ta an vị ở chỗ này bất động, ta cho ngươi một cái thành tựu mơ ước cơ hội. Trần Lạc ngữ khí sinh khí đường. Lạc Thanh Thanh không lời nói, ngồi ở một bên nhìn xem sinh khí Trần Lạc, nàng hoàn toàn không còn nửa điểm tâm tư khác, chỉ muốn như thế nào mới có thể để Trần Lạc nguôi giận. Kaka, ngươi đừng nóng giận. Lạc Thanh Thanh lại yếu ớt nói. Ta sao có thể không tức giận? Trần Lạc hoàn toàn áp chế không nổi cảm xúc. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là nắm chắc không ở, vậy coi như không trách ta. Trần Lạc nói lần nữa. Lạc Thanh Thanh không lời nói. Nàng muốn bộ dáng không phải vậy, có thể nàng giờ phút này cũng không có dũng khí nói ra, chỉ là tiếp tục buồn bực ngồi ở đằng kia. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, vậy liền an bài cho ta phả, ta đêm nay liền muốn đi gặp mãi mãi. Trần Lạc đứng dậy nói. A, tốt. Lạc Thanh Thanh ngữ khí rất ủy khuất nói một câu. Sau đó cầm điện thoại lên an bài bắt đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thả Trần Lạc rời đi, cùng hắn cùng đi ở trên đảo gặp mãi mãi, mới có thể lắng lại Trần Lạc lửa giận. Mà cái này cũng là trong nội tâm nàng cho rằng chuyện trọng yếu nhất. So kia cái gì còn trọng yếu hơn? Còn có Tính Tính cùng Diên hai tỷ muội, ngươi cũng không cho phép khó xử người ta hiểu không? Trần Lạc nói tiếp. Các nàng. Lạc Thanh Thanh nhắc lên hai người bọn họ, thanh âm tràn ngập oán niệm cùng không cam lòng. Có thể nói, nàng toàn bộ kế hoạch lớn nhất được rẽ, chính là Diên trong ba tỷ muội Tính Tính. Lúc đầu đem Trần Lạc lấy tới cái kia ở trên đảo, hết thảy đều thần không biết, ủy không hay, có thể hết lần này tới lần khác đi theo nàng nhiều năm Diên ba tỷ muội, thế mà cũng luân hãm vào Trần Lạc trên đầu. Dẫn đến Diên cũng phản bội nàng, đem Liễu Nghiên các nàng mang lên đảo. Nàng không thể không lập ra Lạc Thiên Cầm hoang luôn. Chuyện cho tới bây giờ, Tính Tính lại một lần nữa phản bội nàng, liên hợp dọa cùng một châu nghị cách cứu viện Trần Lạc, còn đem chân tướng sự tình nói cho hắn. Có thể nói nàng sẽ thất bại. Tất cả đều là bái Tính Tính ban tặng. Ngươi còn muốn làm gì? Trần Lạc đi tới Lạc Thanh Thanh bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lạc Thanh Thanh. Ngươi là Lạc thị hào môn thiên kim, ngươi có quyền lợi, có địa vị, có thế lực, có thể dễ như trở bàn tay cạo chết các nàng. Nhưng ngươi nhớ kỹ, kia là Lạc thị hào môn thiên kim, tuyệt không phải ta Trần Lạc muội muội ta là thiện lương, đáng yêu, tuyệt sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Nếu như ngươi làm những chuyện kia, vậy ngươi không phải ta muội. Trần Lạc cuối cùng ngữ khí vừa mềm, ánh mắt kia lại là kiên định như lúc ban đầu. Lạc Thanh Thanh hai con ngươi mang theo nước mắt, như là bị đại nhân răn dạy hại tử, muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén không dám. Thanh Thanh, những năm này ngươi xác thực trải qua không giống thường nhân bình thường sinh hoạt. Có thể ngươi nhớ kỹ, chúng ta mỗi người đều là người bình thường, người người sinh ra đều là bình đẳng, ngươi cũng không có so người khác hơn người một bậc, ngươi chỉ là một cái vận khí hại tử. Trần Lạc tiếp tục kiên nhẫn dạy. Lạc Thanh Thanh không lời nói. Trong đại não, một lần lại một lần quanh quẩn Trần Lạc. Nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua với nàng những lời này. Ta đã biết. Lạc Thanh Thanh gật đầu nói. Ngươi nhớ kỹ ta những lời này, hảo hảo suy nghĩ một chút. Trần Lạc trầm giọng nói. Nhiều khi, hắn không nguyện ý nói nhiều một chút đạo lý, ngoại trừ đến không phải giảng không thể thời điểm. Được. Lạc Thanh Thanh gật đầu nói. Đêm nay cùng ca ca ngủ chung đi, hảo hảo suy nghĩ một chút ta, sau đó ngày mai mang ta đi lên, cùng Liễu Nghiên các nàng cùng đi ở trên đảo. Đến lúc đó ngươi lại cùng bà nội khỏe tốt giải thích. Trần Lạc mở miệng nói ra. Được. Lạc Thanh Thanh giống như là bị nói mộng, cho dù giờ phút này Trần Lạc để nàng cùng một chỗ ngủ, nàng giờ phút này cũng chỉ là yếu ớt gật đầu. Tiếp lấy, Trần Lạc mang theo Lạc Thanh Thanh đi hướng phòng tập thể thao, hắn nhớ kỹ trước đó tại phòng tập thể thao tận cùng bên trong nhất, còn có một cái độc lập ra phòng ngủ nhỏ. Bên trong còn có một số thanh lương quần áo. Hiện tại ngược lại là có thể tạm thời ngủ ngủ. Tiếp lấy, Trần Lạc dắt Lạc Thanh Thanh tay nhỏ, tựa như là khi còn bé dắt nàng, nắm nàng đi tới trong phòng thể hình, đi tới trong phòng ngủ nhỏ. Trần Lạc bỏ đi giày, tại phòng thay đồ bên trong thay đổi áo ngủ, tiếp lấy lại để cho Lạc Thanh Thanh đi thay quần áo, nàng đổi lại một đầu màu trắng váy ngủ. Sau đó, liên cùng Trần Lạc cùng một chỗ nằm ở trên giường, che kín cùng một cái chăn tắt đèn ngủ. Một đêm này bên trong, Trần Lạc không có cự tuyệt Lạc Thanh Thanh ôm một cái, mà Lạc Thanh Thanh cũng vẹn vẹn chỉ là ôm, trong đầu nghĩ đến Trần Lạc nói với nàng. Cứ như vậy Tính Tính suy nghĩ, thời gian rất nhanh, thoáng chớp mắt nàng liền muốn suốt cả đêm, nàng đem qua nhiều năm như vậy sự tình, từ nhỏ thời điểm bắt đầu gỡ một lần. Vuốt xong qua đi, nàng phảng phất lập tức liền muốn mở. Nàng không có khả năng đem Trần Lạc ca ca từ hắn bốn cái bạn gái trước trong tay cướp về, chỉ có thể dung nhập. Chương 475, trùng phùng tứ nữ. Chương 475, trùng phùng tứ nữ. Ngày kế tiếp, Trần Lạc từ trên giường chậm rãi tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, Lạc Thanh Thanh hai tay ôm đầu gối ngồi tại bên giường, cả người một bộ tiểu tụy mà thất thần bộ dáng. Trần Lạc chậm rãi ngồi dậy, trầm mặc mấy giây sau lại hỏi, còn có cái gì địa phương không nghĩ ra sao? Không có. Lạc Thanh Thanh thản nhiên nói, ta chỉ là rất khó chịu. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng vừa nghĩ tới, nhiều năm như vậy dãy rủa cùng cố gắng, kết quả là cũng không có kết quả vừa lòng, nội tâm liền cực độ bất lực, phản phất hết thể cũng không có ý nghĩa. Cà ca sẽ bồi tiếp ngươi. Trần Lạc đi vào Lạc Thanh Thanh bên cạnh, đưa tay sờ sờ sợi tóc của nàng, sau đó lại đổi xong quần áo. Hiện tại mang ta lên đi. Mang cà ca đi lên ngươi liền sẽ tha thứ ta sao? Lạc Thanh Thanh yếu ớt mà hỏi. Đi trước gặp mãi mãi. Trần Lạc mở miệng nói ra. Được. Lạc Thanh Thanh im tiếng. Sau đó mang theo Trần Lạc đi vào thang máy, hai người cùng đi đến trên đảo nhỏ, đi ra phòng nhỏ đi hướng trung ương trang viên. Kaka, ta liền không đi qua, ta ở trên đảo chờ ngươi. Lạc Thanh Thanh tại nửa đường bên trên ngừng lại, không tự tin mang trên mặt bất an. Cũng được. Trần Lạc gật đầu đáp. Sau đó, một thân một mình đi hướng trung ương trang viên, lưu lại Lạc Thanh Thanh tĩnh tĩnh đứng tại chỗ cũ, nhìn xem Trần Lạc bóng lưng thần sắc cô đơn. Nàng mệt mỏi quá. Lạc Thanh Thanh chợt chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp lấy lại đặt mông ngồi tại trên bãi cỏ, sau đó trực tiếp nằm ở trên bãi cỏ, khóe miệng chậm rãi lộ ra thảm đạm cười. Nếu như có thể, nàng giờ phút này thật muốn cho tới bây giờ không có nhận biết qua Trần Lạc. Quả nhiên, Trần Lạc ca ca là một cái mặt trời nhỏ, hán quang sẽ chiếu sáng bên người mỗi người, nàng vĩnh viễn không có cách nào một mình chiếm hữu. Trung ương trang viên, trong phòng khách, Cố Tình, Thẩm Thu ngay tại bên bàn trà ăn điểm tâm, Liễu Nghiên tại cầm bình sữa uy tiểu răng giang, Mạnh Nguyệt thì là trực tiếp sữa mẹ nuôi nấng. Nàng mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, tại chỗ ngực có khóa kéo, trực tiếp kéo ra khóa kéo tiểu nguyệt suối liền có thể trực tiếp bước vào. Khéo lô, các lao bà có muốn ta sao? Trần Lạc đi vào trong phòng khách, giang hai cánh tay làm ra chuẩn bị nên đón ôm thủ thế, cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại tứ nữ trước mặt, mang trên mặt nhẹ nhõm mà nụ cười ôn nhu. Trong lúc nhất thời, tứ nữ đồng loạt nhìn về phía phòng khách đại môn, sửng sốt mấy giây, Cố Tình cái thứ nhất thả tay xuống bên trong đũa, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía Trần Lạc, sau đó trùng điệp đụng vào Trần Lạc trong ngực. Cái kia dùng sức, để Trần Lạc cảm giác bị người dùng hai cái bánh bao thịt đập trúng đồng dạng. Đụng vào sau, liền giang hai cánh tay ôm chặt lấy Trần Lạc, đầu rúc vào Trần Lạc trên ngực, trong con ngươi mang theo không nói ra được tưởng niệm. Trần Lạc, ta liền biết ngươi không chết. Cố Tình nhỏ giọng suýt chiếp. Đương nhiên. Trần Lạc cười nhạt một tiếng. Cái thứ hai đi tới chính là Mạnh lão sư, nàng từng bước một đi vào Trần Lạc trước mặt, cứ việc nàng giờ phút này phi thường nghĩ ôm Trần Lạc, nhưng làm sao trong ngực còn ôm tiểu người suối, thế là chỉ có thể dùng nàng thâm tình con ngươi, tinh tinh đánh giá trước mặt Trần Lạc. Hốc mắt tràn đầy nước mắt, khóe miệng lại là mang theo nụ cười ngọt ngào. Mạnh lão sư, đừng khóc a. Trần Lạc quay đầu nhìn về phía Mạnh Nguyệt, đưa tay lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không muốn con gái của ngươi. Mạnh Nguyệt cảm khái nói. Làm sao lại như vậy? Ta nằm mộng cũng nhớ muốn một đứa con gái. Trần Lạc ôn nhu nói. Thoại âm rơi xuống. Trần Lạc lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Nguyệt trong ngực tiểu Nguyệt suối. Thật đúng là đừng nói. Nhìn chính là muốn so tiểu Giang Giang muốn đáng yêu, xinh đẹp rất nhiều, nhất là cái kia một đôi như nước trong veo đại hắc con ngươi, còn có mắt hai mí. Vừa nhìn liền biết là cái mỹ nữ bại hoại. Bất quá giờ phút này, tiểu gia hỏa này bú sữa mẹ ngược lại là rất có kình, cái này hết hớp này đến hớp khác cho Trần Lạc thấy, hắn cũng không khỏi có chút ít hoài niệm. May mắn ngươi sinh chính là cái cô nương, nếu là sinh chính là con trai, ta thật là muốn ăn giấm nha. Trần Lạc chợt mở lên cho đùa. Nghe vậy, Mạnh Nguyệt trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, một giây sau bởi vì trên mặt cười, liền từ bên khóe mắt lăn ra, nàng nín cười trừng mắt liếc Trần Lạc. Hơn dỗi lấy nói, bệnh tâm thần a, nhi tử giấm đều ăn. Đương nhiên, Trần Lạc chữ chạc đàng hoàng làm trả trách, nhi tử cũng không thể cướp ta khẩu phần lương được a. Không có đứng đắn. Mạnh Nguyệt nhỏ giọng nói ra, về sau các loại tiểu nguyệt suối trưởng thành, ta muốn cùng tiểu nguyệt suối nói ngươi. A, việc này đừng nói là đi, khiến cho ta rất mất mặt. Trần Lạc đội vàng khôi phục đứng đắn chi sắc, cũng không dám muốn. Nếu để cho nữ nhi biết loại sự tình này, vậy hắn thật đúng là muốn bị mắc cỡ chết được. Đang lúc hai người đang liếc mắt đưa tình lúc, Liễu Nghiên chẳng biết lúc nào cho ăn xong mãi, cầm bình sữa đi tới Trần Lạc bên cạnh, ánh mắt mang theo lãnh đạm nhìn xem Trần Lạc. Mạnh lão sư cho bú ngươi liền nói ngươi ăn giấm, ta uy tiểu Giang Giang không gặp ngươi nói ăn giấm đâu. Lời này vừa ra, lập tức để Trần Lạc mồ hôi đầm địa, không cẩn thận lại lộ ra chân ngựa, hắn sở dĩ ghen ghét Mạnh lão sư cho bú, vậy tuyệt đối không thể nào là bởi vì Mạnh lão sư là trong các nàng cách cục lớn nhất. Tiểu Giang Giang dù sao cũng là ta con trai thứ nhất, lần đầu đổ vỏ tự nhiên muốn bao dung một điểm. Trần Lạc nhìn về phía một bên Liễu Nghiên giải thích nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ta không đủ lớn? Liễu Nghiên nhàn nhạt nói ra trận tướng, lập tức để Trần Lạc đeo lên thống khổ mặt nạ. Làm sao có thể? Tuyệt đối không phải. Trần Lạc bày ra một bộ kiêm yêu, bình đẳng giọng điệu nói, ta là loại kia ngại bình yêu giàu người sao? Tuy nói quả dứa rau xanh đều có chỗ yêu, nhưng đều tình yêu mới có thể để cho ta dinh dưỡng cân đối. Nghe vậy, Liễu Nghiên âm thầm cắn chặt hàm răng, Trần Lạc giải thích không trọng yếu là đáp án sớm đã viết tại thường ngày ở trong. Trần Lạc cái này cặn bã nam chính là thích lớn lũy. Về sau ngươi đừng nghĩ đụng ta lôi tử một chút. Liễu Nghiên trừng lớn con ngươi, quay người ngồi trở lại ghế sofa, dài nhỏ mà trắng loãng chân dài trùng điệp cùng một chỗ, sau đó cúi người ăn lên bánh bao, sữa đậu nành. Trần Lạc một mặt đắng chát, vừa mới trùng phùng, hắn liền lại một câu đem Liễu Nghiên đắc tội. Cũng được, đi một bước, nhìn một bước đi, gió to sóng lớn gì, hắn còn không có trải qua. Sớm đã không có chút rung động nào. Trần Lạc lập tức đi tới Thẩm Thu bên cạnh, nàng vừa rồi một mực tại chuyên tâm ăn điểm tâm, thật đúng là có chút ít khác thường. Thẩm Thu ngươi không muốn ta à? Nghi thức hoan nghênh đều không có một cái. Trần Lạc ngồi xuống nói. Thẩm Thu không nói gì, đem trong mâm cái cuối cùng sát sủi cáo ăn xong, lại rút ra một trang giấy lau miệng bên cạnh dầu, sau đó đứng lên hướng Trần Lạc mở miệng nói ra. Khuỷu tay, vào nhà. Làm gì? Ta còn không có ăn điểm tâm. Trần Lạc nghe vậy sững sờ. Ta quản ngươi nhiều như vậy, ta trước ăn lại nói. Thẩm Thu nói, trực tiếp đưa tay đem Trần Lạc cho khiêng đến trên bờ vai, sau đó khiêng trở về phòng ngủ. Đến cạnh cửa bắp chân ở phía sau nhẹ nhàng nhấc câu, liền thuần thục đem cửa phòng ngủ đóng lại. Tiếp lấy, sau đó chính là trước dạng này, lại như thế. Tình lược 1000 chữ, chương 476, lão từ đại học tỉnh cảm sử chương 476, lão từ đại học tỉnh cảm sử mặt trời lên cao, buổi sáng 10 điểm qua. Trần Lạc từ trong phòng ngủ đi tới, dưới chân đều cảm giác nhẹ nhàng, Thẩm Thu là thật. Nếu như đặt ở huyền huyễn tiểu thuyết, cái kia Thẩm Thu cao thấp là cái hợp hoàn tông thánh nữ, chuyên môn tu luyện hái dương bổ âm loại này ta công, cũng chỉ có hắn loại này thuần dương thánh thể có thể chống cự lại Thẩm Thu tàn nhẫn công pháp. Rốt cục ra a. Trần Lạc vừa mới ngồi xuống, Cố Tình liền đứng dậy ngồi xuống nàng bên cạnh, trên thân thậm chí còn đổi một bộ quần áo, vừa rồi nàng mặc chính là một kiện lam nhạt váy, lúc này đã đổi thành nhờ ổn bánh ngắn. Nhìn bộ dạng này, nàng cũng nhớ tới múa a vẫn được sao? Cố Tình ngồi vào Trần Lạc bên cạnh, rất là nhỏ giọng hỏi một câu. Trần Lạc không nói gì, hai con ngươi có chút trống rỗng nhìn xem Cố Tình. Không phải tỉnh tỉnh ngươi sáng như tuyết lớn con ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra lão công của ngươi lúc này đã có chút đốt hết sao? Còn hỏi đi sao? Ngươi là muốn cho ta sớm một chút hôi phi yên diệt đúng không? Ta để sớm nhìn thấy các ngươi, sáng sớm dậy ngay cả mặt cũng không tắm, cơm cũng chưa ăn, liền để Lạc Thanh Thanh mang ta đi lên cùng các ngươi tụ hợp. Trần Lạc thực sự là lòng chua xót cảm khái, hắn là cặn bã nam, không phải ngựa giống, ta điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Trần Lạc hơi có vẻ hư được nói, a tốt a. Cố Tình nhỏ giọng nói, ngữ khí hơi có vẻ không cam lòng. Bất quá làm sao nàng loại chuyện này, vĩnh viễn nghĩ đến đều so Thẩm Thu chậm một bước, dù sao nàng vừa rồi lúc đầu không nghĩ, nhưng Thẩm Thu cùng Trần Lạc trong phòng. Chọn bẹn chờ đợi 2 giờ rưỡi. Bực này đợi 2 giờ rưỡi, thành công khơi gợi lên nàng tưởng niệm. Nhất là Thẩm Thu cái này lớn giọng không chút nào hiểu như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ. Việc này lại nói, hiện tại chúng ta thu thập một chút, cùng ta xuất phát. Trần Lạc mở miệng nói ra. Đi chỗ nào a? Mạnh Nguyệt nghe vậy hỏi. Đi các ngươi liền biết. Trần Lạc tạm thời cũng không muốn nói mãi mãi sự tình, nói sẽ chỉ làm mấy người các nàng sinh khí, nhường đường bên trên hành trình cũng biến thành phiền muộn. Vừa mới trùng phùng, Trần Lạc vẫn là hy vọng bầu không khí nhẹ nhõm một điểm. Thu thập đi. Trần Lạc lại nói. Tốt, vậy ngươi đến ôm tiểu Nguyệt suối. Mạnh Nguyệt là cái thứ nhất hưởng ứng Trần Lạc. Ok. Trần Lạc đáp. Sau đó đi vào Mạnh Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, từ Mạnh Nguyệt trong ngực tiếp nhận tiểu Nguyệt suối, liền vững vàng ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu Nguyệt suối, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thật có lỗi, tiểu Nguyệt suối. Ngươi ra đời thời điểm lão ba không có thể đến hiện trường chứng kiến. Trần Lạc ôn nhu nói. Nói lúc cúi thấp đầu, lại bắt lấy tiểu Nguyệt suối chân nhẹ nhàng hôn một cái. Ngược lại là bảo bối đâu. Một bên còn ngồi Liễu Nghiên, vây quanh hai tay nhàn nhạt nói câu. Tiểu Giang Giang bàn chân không gặp ngươi hôm qua. Nghe vậy, Trần Lạc lại là mồ hôi đầm địa. Không phải cái này cũng muốn ăn dấm a lúc này. Trần Lạc ôm tiểu Nguyệt suối đứng dậy đi vào Liễu Nghiên bên cạnh. Làm sao lại thế? Tiểu Giang Giang cũng là bảo bối của ta. Trần Lạc nói. Chúng ta muốn đi đâu còn a? Liễu Nghiên hỏi. Đi nguyên lai hòn đảo nhỏ kia bên trên gặp mãi mãi ta, nàng còn chưa có chết, chỉ là bị Lạc Thanh Thanh tìm cái rất giống người. Trần Lạc nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Liễu Nghiên trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, tiếp lấy cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi thu thập lại hành lý. Một bên, Cố Tình thấy thế cũng liền bận bịu đi thu thập. Trong phòng khách, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trần Lạc ngồi, bởi vì hắn căn bản là không có hành lý. Mà liền lúc này, Từ An Bình từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh, tiếp lấy chính là vui vẻ tiêu dung. Lạc ca, thật là ngươi nha. Từ An Bình hô. Lão tử, ngươi cũng tại cái này a? Trần Lạc có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, các nàng có thể tìm tới trên tòa đảo này đến, ta thế nhưng là lên tác dụng rất lớn. Từ An Bình tranh công nói. Tiếp lấy, Từ An Bình cùng hắn nói một chút trung nhị hacker sự tình, Trần Lạc nghe vậy cũng là đối thật sâu đồng hồ cảm tạ. Lão tử, ta cái gì cũng không nói chờ trở về Giang Thành, ta liền cho ngươi liên hệ Mỹ viện vị kia học tỷ, cho các ngươi hai tác hợp tác hợp. Trần Lạc nói. Mỹ viện học tỷ, đây là lão tử trong đại học duy nhất một lần thẩm mến nữ sinh. Hai người bọn họ nhận biết là bởi vì Lão Tử cùng nàng đồng dạng báo danh bóng rổ khóa, Lão Tử bởi vì cùng Trần Lạc là một cái túc xá, cho nên ngẫu nhiên cũng cùng Trần Lạc cùng một chỗ chơi bóng rổ, xem như có chút bóng rổ cơ sở, tăng thêm cái kia ban. Bọn hắn mỹ viện những nam sinh khác cũng không thế nào biết chơi bóng, khiến cho Từ An Bình cái này gà mở trình độ, tại cái kia bóng rổ trên lớp nhảy lên thành trung thượng trình độ. Thế là vị này học tỷ liền mời Từ An Bình dạy hắn bóng rổ. Một tới hai đi, người ta học tỷ vẫn là nước lạnh một bình, Từ An Bình người liền đã đốt lên. Mỗi lần bên trên xong khóa thể dục sau khi trở về, đều cùng Trần Lạc một trận nói, liền nói cái kia học tỷ nói chuyện nghe hay bao nhiêu, người lại thật ôn nhu, học tỷ còn khen hắn đánh cho đồng. Trần Lạc kém chút không có chết cười. Học tỷ một cái bình á, Từ An Bình liền trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Nhìn xem người ta tại đêm giáng sinh thổ lộ, Từ An Bình cũng là không có kiềm chế, tự mình uống hơn phân nửa bình rượu đế, liền cứ gọi điện thoại cho học tỷ thổ lộ. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, thành rổ kẹ một cái. Học tỷ nói nàng chỉ muốn chuyên tâm học tập. Mỹ viện học tỷ, ta đã sớm không thích nàng. Từ An Bình nghe vậy ngẩn người nói, ngươi xác định? Trần Lạc hỏi lần nữa. Lần này nhưng làm Từ An Bình hỏi u buồn, hắn lại vội vàng cải biến một cái thuyết pháp. Ta hiện tại chỗ nào xứng với nàng a? Từ An Bình cảm khái nói, học tỷ lập tức nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nghe nói còn tranh thủ đến một cái xuất ngoại học tiến sĩ cơ hội, cho nên nói lao tử ngươi sẽ thất bại a. Trần Lạc cảm khái, ta lại nơi đó có vấn đề. Từ An Bình đủ rũ nói. Trần Lạc im lặng, hắn muốn làm sao nói lao tử mới có thể hiểu, càng là quan tâm càng là sẽ mất đi, càng là thấy nhạt càng là tóm đến ổn đạo lý đâu. Có lẽ là Trần Lạc từ nhỏ đã một người, cho nên hắn chưa từng sợ hãi cô đơn, thổ lộ thất bại liền thay đổi một cái. Có thể lao tử loại người này chính là quá sợ thất bại, thật tình không biết trước mắt ngươi cảm thấy hoàn mỹ nhất cái này, khả năng trong tương lai gặp phải kế tiếp muội tử về sau, ngươi sẽ bỗng nhiên phát hiện, đã từng ngươi cảm thấy hoàn mỹ cô em gái kia, kỳ thật cái gì cũng không phải, so với trước mắt cái này kém xa. Cho nên nói, bái bai liền bái bai, kế tiếp càng ngoan. Thế nhưng là lao tử a, hắn chính là không hiểu. Vung tay vung chân hiện ra mình, ngươi càng là bó tay bó chân, nữ sinh liền càng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi cho rằng mình dạng này rất thuần yêu, nhưng trên thực tế, tại nữ sinh trong mắt sẽ chỉ cảm thấy ngươi đặc biệt sợ. Trần Lạc mở miệng nói ra, ta còn sợ. Từ An Bình không phục nói, ta lúc đầu lớn mật cho nàng thổ lộ qua, nhưng là bị nàng trực tiếp cự tuyệt ta. Ngươi gọi là thổ lộ, ngươi gọi là tự sát. Trần Lạc không còn gì để nói. Thổ lộ là khải toàn trở về trước nhạc, không phải khởi sướng kèn hiệu xung phong. Từ An Bình đều không có hẹn người ta chơi mấy lần, liền trực tiếp cho cái kia học tỷ thổ lộ. Đơn giản chính là tự sát thức thổ lộ a. Người ta đồng ý mới có quỷ. Trừ phi Từ An Bình dáng dấp có hắn đẹp trai như vậy còn tạm được, nhan trị không đủ, vậy thì phải đem EQR ở Trung Chi đạo học xong. Chương 477, hết thể giống như lại cũng không tệ lắm. Chương 477, hết thể giống như lại cũng không tệ lắm. Hai người trò đùa lúc, Liêu Nghiên tứ nữ đã thu thập xong hành lý, Trần Lạc lập tức cáo biệt Từ An Bình, mang theo các nàng leo lên Lạc Thanh Thanh chuẩn bị du thuyền, mở hướng Thái Bình Dương tiểu đảo. Lộ trình không xa, ước chừng hơn nửa ngày thời gian liền có thể đến. Trên đường, Cố Tình cũng là lôi kéo Trần Lạc, Thiện Thiện ngủ một buổi chưa cảm giác. Tình Tình, ngươi thay đổi đâu? Trần Lạc nằm nói. Ta cái nào thay đổi? Cố Tình hiếu kỳ hỏi. Ngươi trở nên so trước kia càng chủ động. Trần Lạc chưa từng nghĩ tới, có một ngày Cố Tình cũng sẽ như thế chủ động, câu người, hơn nữa còn cùng Thẩm Thu trực tiếp không giống, Cố Tình là ký chủ động lại ôn nhu loại hình. Đương nhiên, ta lại không gấp, Mạnh lão sư cùng Liêu tỷ tỷ hài tử đều có thể đi bộ. Cố Tình có chút oán giận nói. Nói lúc túi đầu nhìn một chút mình bằng phẳng bụng dưới. Nàng kỳ thật cũng nghĩ cho Trần Lạc sinh cái khỉ con. Không đổi, nên tới tổng hội tới. Trần Lạc cười an ủi. Mặt trời lặn thời gian, du thuyền cũng là đi thuyền đến trước đó, Trần Lạc đợi qua tòa kia mộng ảo tiểu đảo, đi vào ở trên đảo. Trần Lạc trực tiếp đi hướng trung ương trang viên, cũng chính là hắn đã từng ở cái kia một tòa, gặp được trong viện nữ hầu Lam tỷ. Đã lâu không gặp, Lam tỷ. Trần Lạc dẫn đầu chào hỏi một tiếng. Lạc thiếu gia. Lam tỷ vội vàng đứng lên, đưa trong tay quặp lông đông xuống. Đừng gọi ta như vậy, gọi ta Trần Lạc là được. Trần Lạc xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng hỏi, mãi mãi ta ở trên đảo sao? Ngươi là hỏi Thanh Thanh tiểu thư đưa tới vị kia mãi mãi? Lam tỷ hỏi. Đúng thế. Trần Lạc liền vội vàng gật đầu. Nàng lão nhân gia lúc này hẳn là tại trong tiệm sách đọc sách. Lam tỷ trả lời. Được. Trần Lạc trả lời một câu, lập tức cất bước đi hướng thư viện, đi tới không tự giác chạy chậm bắt đầu, sau đó lại từ nhỏ chạy biến thành chạy. Giờ phút này, hắn luôn luôn minh bạch cái gì gọi là lòng chỉ muốn về. Càng đến gần, Trần Lạc càng là không kịp chờ đợi muốn gặp đến già cụ bà. Rốt cuộc, Trần Lạc đi tới lầu 2 thư viện ghế sofa xem khu, liền nhìn thấy Lao Thái bà an tĩnh tựa ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một quyển sách tên là Trăm năm cô độc. Lao Thái bà vẫn là như thế thích xem những thứ này kinh điển, mà lại là lặp đi lặp lại nhìn, một lần tiếp lấy một lần. Giờ phút này, Trần Lạc đứng ở đằng xa bước chân lại chậm lại, đánh giá Lao Thái bà mặc trên người gấm vóc trường bào, nhìn rất có vài phần quý tộc Lao Thái thái cảm giác. Nhìn thấy nàng ở chỗ này trôi qua không tệ, Trần Lạc tâm tình hơi khá hơn một chút. Lao Thái bà, xem ra ngươi trôi qua rất tốt ta. Trần Lạc đi vào trước mặt nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe tiếng, viện trưởng mãi mãi lúc này mới trợn nước mắt, nhìn về phía bên cạnh ngồi Trần Lạc, trên mặt lập tức lộ ra thiếu dung. Tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ được đến xem ta. Viện trưởng mãi mãi vui vẻ ra mặt, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển nói ra, Thanh Thanh nha đầu này đem ta ép ở lại tại trên đảo này, còn đem ta cùng ngoại giới liên hệ cho cắt đứt. Nha đầu này, thật sự là quá không hiểu chuyện. Nghe vậy Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, ta đã giáo dục qua nàng, nàng đến ở trên đảo tới rồi sao? Không biết, tới rồi sao? Viện trưởng mãi mãi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Lạc chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho Lạc Thanh Thanh gọi điện thoại, mà lúc này Lạc Thanh Thanh cũng vừa lúc đi lên lầu. Cà ca không cần đánh. Lạc Thanh Thanh nói. Tới cho nãi nãi nhận cái sai. Trần Lạc nghiêm túc nói. Ngược lại không đến nỗi muốn nàng nhận lầm, tuy nói không cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng ta ở chỗ này kỳ thật, cũng trôi qua thật không tệ. Viện trưởng nãi nãi thấy thế vội vàng đáp lại nói. Trần Lạc chợt phát hiện. Giống như nếu là dứt bỏ Lạc Thanh Thanh để nãi nãi giả chết sự tình, việc này trước mắt mà nói, làm được còn rất khá. Bởi vì hắn cũng vẫn muốn để lão thái bà về hưu, mỗi ngày qua thoáng qua một cái nhàn nhã an nhiên tiểu nhật tử, đem thân thể của mình bảo dưỡng tốt một chút, hảo hảo hưởng mấy ngày thanh phúc. Coi như việc này, hắn cho tới nay đều không có hoàn thành, bây giờ tựa hồ bị Thanh Thanh làm thành. Lão thái bà, ngươi ở trên đảo trôi qua thật vui vẻ a? Trần Lạc hỏi. Là không sai, chỗ này mỗi ngày đều có sách nhìn, còn không cần làm cơm, không cần cân nhắc nhiều như vậy, đừng nói người một khi nằm ngửa xuống dưới, vậy liền giống một mực nằm ngửa. Viện trưởng mãi mãi vừa cười vừa nói. Ngươi không quan tâm cô nhi viện rồi? Trần Lạc hỏi. Ban đầu còn có chút không quen, bất quá Thanh Thanh mỗi ngày đều sẽ, để cho người ta đem cô nhi viện thu hình lại, đập một đoạn cho ta qua xem qua. Ta xem bọn hắn cũng trôi qua rất không tệ, thời gian dần trôi qua cũng liền không lo lắng. Viện trưởng mãi mãi nói. Trần Lạc trong lòng vui mừng. Tuyệt đối không ngờ rằng, lão thái bà thế mà thật đúng là cứ như vậy nghĩ thông suốt rồi. Chính là không thể cùng các ngươi liên hệ. Viện trưởng mãi mãi nói. Về sau liền có thể liên hệ nữa nha, mãi mãi muốn đi chỗ nào đều có thể, ta cũng không ngăn mãi mãi ngươi. Thanh Thanh đưa cho viện trưởng mãi mãi một bộ điện thoại. Ta chỗ nào cũng không muốn đi, liền muốn ở trên đảo hưởng hưởng thanh phúc, nghĩ các ngươi liền đánh một chút điện thoại. Viện trưởng mãi mãi nhận lấy điện thoại nói. Trần Lạc triệt để không nói chuyện. Khá lắm. Trần Lạc giờ phút này thậm chí nhịn không được vỗ tay bảo hay. Việc đã đến nước này, Trần Lạc cũng không muốn nói cô nhi viện sự tình, nói ra đoán chừng lao thái bà liền tức giận, nàng đều cái tuổi này số tuổi người, những sự tình này vẫn là để nàng bỏ bất tâm đi. Làm khoái hoặc tiểu lao thái bà liền tốt. Tiểu Trần Lạc, lúc này liền ngươi một người tới nhìn ta a? Viện trưởng mãi mãi lại hỏi. Dĩ nhiên không phải a. Trần Lạc nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng, sau đó sắc mặt kiêu ngạo nói. Còn có Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt các nàng, còn có ngươi tiểu tôn nữ đâu? Nguyệt Nguyệt sinh. Lao thái bà liền vội hỏi. Đúng. Trần Lạc lập tức đem điện thoại gọi cho Liễu Nghiên, hỏi một chút các nàng đã đến dưới lầu. Lão thái bà đội vàng kìm nén không được, đứng dậy đến cửa thang máy nên đón. Mấy phút đồng hồ sau, lão thái bà tại cửa thang máy gặp được Liễu Nghiên tứ nữ, còn có Tiểu Giang Giang, Tiểu Nguyệt Suối. Ôi, để cho ta nhìn xem. Viện trưởng mãi mãi nhìn thoáng qua Liễu Nghiên trong ngực Tiểu Giang Giang, lại đội vàng nhìn thoáng qua Mạnh Nguyệt trong ngực Tiểu Nguyệt Suối. Lập tức vinh quang đầy mặt. Tốt, tốt. Tiểu Trần Lạc tiểu tử này cũng coi là giẫm nhầm cước chó, một trai một gái. Viện trưởng mãi mãi rất là cảm khái nói. Dù sao nhìn xem Trần Lạc, từ một đứa bé trai đến thiếu niên, đến trưởng thành, lại đến bây giờ vợ con cả sảnh đường, nội tâm của nàng có một loại không nói ra được tự hào cùng vui vẻ. Cái gì vận khí cất chó a, đây đều là ta tài giỏi. Trần Lạc nhưng cho tới bây giờ không đem những thứ này quy tội thượng thiên. Hôm nay những thứ này đều là hắn ở sau lưng yên lặng cày cấy, nỗ lực không biết nhiều ít tinh lực mồ hôi, mới rốt cục thu hoạch thành quả thắng lợi. Được được được, ngươi tài giỏi. Viện trưởng mãi mãi cũng cười tán dương. Sau đó, mời mọi người đi tới ghế sofa khu vực ngồi xuống, nàng lại ôm Tiểu Nguyệt Suối cùng Mạnh Nguyệt truyền thụ, nàng nhiều năm trước tới nay mang em bé kinh nghiệm. Tuy nói những thứ này rất nhiều tại lập tức thời đại đã không thực dụng, nhưng Mạnh Nguyệt vẫn là chăm chú nghe. Lễ phép đáp lại. Song phương hàn huyên hơn một giờ về sau, mặt trời rơi xuống. Đám người lúc này rời bước trung ương trang viên, ngồi cùng một chỗ ăn lên bữa cơm đoàn viên. Chương 478, sớm nên điên rồi chương 478, sớm nên điên rồi đồ ăn là một cái cực lớn nguyên ương nồi nồi lẩu. Trần Lạc ăn ra nhu nhu hương vị. Ăn cơm trong lúc đó dùng cầm tỏi mặt làm lấy cớ đến bếp sau, kết quả thật đúng là nhu nhu tiếp tục tại làm đầu bếp. Trở lại phòng trước, mọi người tiếp tục vui sướng vui vẻ ăn cơm chiều. Liễu Nghiên tứ nữ vốn muốn cùng Lạc Thanh Thanh hảo hảo lý luận, nhưng ở viện trưởng mãi mãi trước mặt, cho dù Thẩm Thu cũng nhìn xuống, hòa hòa khí khí ăn xong cơm tối. Viện trưởng mãi mãi lại cùng các nàng cùng đi ra tản cái bước, trên đường một đoàn người nhao nhao bồi theo. Tản bộ trở về, viện trưởng mãi mãi lập tức dựa chân ngủ. Sau đó, Lạc Thanh Thanh nhìn xem sắc mặt khó coi Liễu Nghiên tứ nữ, đứng dậy sảng khoái nói, có chuyện trên lầu nói. Thật đúng là đừng nói. Lạc Thanh Thanh nếu không nói lời này, các nàng lúc đầu dự định được rồi. Dù sao, vừa rồi tản bộ lúc Trần Lạc cũng khoe Thanh Thanh, nói nàng lần này xem như làm một chuyện tốt, rốt cục để mãi mãi tu dưỡng bắt đầu. Nhìn như đang cùng viện trưởng mãi mãi nói, thực tế chính là đang nhắc nhở các nàng. Bởi vậy, bọn hắn cũng không muốn nói thêm nữa cái gì, mà giờ khắc này Lạc Thanh Thanh lại chủ động nói ra muốn lý luận, còn nói rất kiên cường dáng vẻ. Ôi, Thẩm Thu cái kia bạo tính tình một chút liền lên tới, lúc này đứng dậy đi theo Lạc Thanh Thanh lên lầu, thấy thế Liễu Nghiên cũng liền vội vàng đứng dậy lên lầu. Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt tự nhiên là theo sát phía sau, mà đổi thành một bên. Trần Lạc đem viện trưởng mãi mãi đưa về phòng ngủ, từ nàng trong phòng ngủ đóng cửa lại sau khi ra ngoài, liền không thấy tứ nữ cùng Lạc Thanh Thanh. Lúc này, trên mặt lộ ra mấy phần dự cảm không tốt. Vừa rồi có nãi nãi tại, các nàng không tiện phát tác. Lúc này nãi nãi đi ngủ bộ dáng, các nàng sợ là muốn đụng tới đụng một cái. Trần Lạc chính nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Lam tỷ từ phòng bếp đi tới thu thập còn lại bát đũa. Nhìn thấy các nàng không, Trần Lạc hỏi một câu, "Đều lên nhà lầu đi." Lam tỷ trả lời, lập tức Trần Lạc cũng là vội vàng đi theo lên lầu, đi vào lầu 2 gặp được các nàng, bất quá nhìn tình huống giống như không tốt lắm. Liễu Nghiên tứ nữ ngồi thành một loạt, Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, mà Lạc Thanh Thanh thì là đứng tại các nàng trước mặt bắt đầu cửa trách. "Tha thứ ta nói thẳng, bốn người các ngươi căn bản là không xứng với Lạc ca ca." Lạc Thanh Thanh đi lên liền trực tiếp tiếp mặt mở lớn. Sau đó, đi vào Cố Tình trước mặt mở miệng nói ra, "Ngươi, ngoại trừ sẽ khóc sẽ còn chút gì? Sẽ chỉ bắt đồng tình đáng thương ra hỏa, Trần Lạc ca ca cùng ngươi hợp lại, cái kia đều tình khiết là đồng tình ngươi thôi." Nghe nói lời này, Cố Tình trong nháy mắt hồng ấm, trừng lớn hai con ngươi. Nhìn chằm chằm Lạc Thanh Thanh vừa muốn phản bác nàng lúc, Lạc Thanh Thanh đã lướt ngang một bước, đi vào Mạnh Nguyệt bên người nói tiếp: "Ngươi cùng Trần Lạc ca ca cùng một chỗ, hoàn toàn chỉ là nhục thể va chạm, căn bản không có một điểm linh hồn giao lưu, ngươi khi đó cũng là dựa vào không đứng đắn tà ác thủ đoạn, mới khiến cho Lạc ca ca nhất thời cấp trên lâm vào ngươi nữ nhân hư này cả bẫy. Ngươi ngoại trừ khoe khoang ngươi đại lôi con, sẽ còn điểm cái gì?" Lạc Thanh Thanh lại là hung hăng bổ đao một câu. Mạnh Nguyệt sững sờ. Nàng vốn cho rằng Lạc Thanh Thanh chuẩn bị nhận lầm, kết quả thế mà cùng nàng nói ra những lời này tới. Đôi này sao? Mạnh Nguyệt vội vàng liền muốn phản bác Lạc Thanh Thanh, nói nàng sử dụng hạ lưu thủ đoạn, cái kia nàng cũng không có để Lạc Thanh Thanh không cần a, có bản lĩnh ngươi tở mở mình cũng dùng a, Trần Lạc chính là thích ta đại đạo lý. Mình cũng có. Liền nói ta đây là hạ lưu thủ đoạn rồi, không chơi nổi a. Nhưng mà Lạc Thanh Thanh cùng vừa rồi, căn bản không cho nàng phát biểu cơ hội, lướt ngang một bước đi vào Thẩm Thu trước mặt. Ngươi sử dụng thủ đoạn càng là dơ bẩn, Trần Lạc ca ca căn bản không thích ngươi, ngươi sẽ chỉ câu dẫn ta Lạc ca ca, hắn cũng chỉ thích ngươi nhục thể, ngươi cũng chỉ là Lạc ca ca công cụ. Thật đúng là đem mình làm người nhìn. Lạc Thanh Thanh lời này vừa ra, vậy nhưng thật sự là hung hăng đạp trúng Thẩm Thu đau nhức điểm. Có thể nói là đem Thẩm Thu mặt hung hăng lặp đi lặp lại rút một bạt hai. Mà một bên, đi đến cửa phòng khách Trần Lạc, nhìn thấy Lạc Thanh Thanh nói ra lời này về sau, nhịp tim là trong nháy mắt bao tố đến 180. Không phải, Thanh Thanh, ngươi là sống Diêm Vương, nhưng Thẩm Thu là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại vô hình bên trong, không về Diêm Vương quản. Lời này của ngươi nói đến, tuy nói xác thực có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng ta xác thực cũng rất thích Thẩm Thu à, nếu không có nàng giúp ta kiểm chế Liêu Nghiên, ngươi sợ là muốn đổi giọng gọi tỷ tỷ của ta. Câu nói sau cùng, ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm Thu hai con ngươi nhìn về phía Lạc Thanh Thanh từ tốn nói. Giờ phút này, trong phòng khách bầu không khí tựa hồ kiềm chế đến cực hạn, liền ngay cả vừa rồi trong lòng buồn bực không thôi Cô Tình, lúc này đều thành thật thật không nói. Phản phất là ý thức được, Thanh này là cấp cao cục. Lạc Thanh Thanh đối phó nàng liền cùng đối phó ven đường một đầu. Không sai biệt lắm. Mạnh Nguyệt cũng không lời nói. Dù sao nàng đối Thẩm Thu nói ra so với nàng còn khó nghe mấy lần. Nhưng mà Lạc Thanh Thanh, giờ phút này lại thay đổi ngày xưa kiên nhẫn bộ dáng, trở nên không quan tâm, lạnh lùng con ngươi chỉ còn điên cuồng. Ta nói, ngươi thật đúng là đem mình làm người. Ngươi bất quá chỉ là một đồ mẫu. Lạc Thanh Thanh lại mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Một chữ cuối cùng chưa nói xong. Thẩm Thu trong nháy mắt giơ tay lên, bột một tiếng. Nhanh như thiểm điện. Nhanh đến mức Trần Lạc đều không thấy rõ Thẩm Thu xuất thủ, Lạc Thanh Thanh trắng nón mà đáng yêu khuôn mặt, liền xuất hiện một đạo dấu bàn tay rành rành, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để đỏ mặt. Lạc Thanh Thanh đau đến hốc mắt óng ánh, nước mắt không tự chủ được cuộn cuộn, nhưng nàng quẹ miệng, lại phảng phất là đạt thành mục đích nào đó, lộ ra mười phần đắc ý mà điên cuồng tiêu dung, nhìn xem Thẩm Thu hai tay mười ngón nắm thật chặt ghế sofa, cực kỳ gắng sức kiềm chế mình cố gắng bộ dáng. Nàng cười đến càng thêm càn rỡ. Phá phòng rồi. Lạc Thanh Thanh cười nhạt hỏi. Phản phất là đang cười nhạo Thẩm Thu quá cấp thấp, mà Thẩm Thu cũng thụ nhất không dậy nổi loại này trào phúng. Ngươi chọc ta tức giận nữa, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Thẩm Thu nói. Lạc Thanh Thanh trên mặt lộ ra hưng phấn cười, lướt ngang một bước chuẩn bị hướng Liêu Nghiên mở miệng. Lúc này Trần Lạc cũng rốt cục nhìn không được, cấp tốc đi tới Lạc Thanh Thanh trước mặt, trực tiếp giữ nàng lại cổ tay. Cùng ta xuống lầu. Ta không. Lạc Thanh Thanh cực lực muốn tránh thoát Trần Lạc cổ tay, nhưng mà Trần Lạc chỗ nào sẽ để cho nàng chính tránh thoát đâu? Gây Thẩm Thu nhiều nhất là bị đánh, gây gấp Liêu Nghiên. Để nàng phá phỏng, Liêu Nghiên thực sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình, là loại kia nghe một chút đều sợ hãi sự tình. Hai nàng nếu là bắt đầu đấu, cái kia Trần Lạc có thể kéo không ở cho nên, nhất định phải tại hai người không bạo phát xung đột trước kéo ra. Nghe ca, xuống lầu đi ngủ. Trần Lạc mở miệng nói ra. Tiếp lấy nâng lên Lạc Thanh Thanh thân thể liền đi xuống lầu dưới. Nên nói không nói. Thanh Thanh nha đầu này phát dục đến rất có liệu. Đem nàng khiêng đến dưới lầu. Trần Lạc để xuống. Bởi vì Lạc Thanh Thanh nha đầu này cũng là điên, tay trực tiếp bắt lấy Trần Lạc yếu hại, Trần Lạc không thả nàng xuống tới đều không được. Người điên rồi sao? Trần Lạc buông xuống Lạc Thanh Thanh hỏi. Sớm nên điên rồi. Lạc Thanh Thanh con ngươi mười phần bình tĩnh trả lời. Lời nói này thật là làm cho Trần Lạc có một loại một quyền đánh tới trên bông xúc động. Nhất là giờ phút này, nhìn lại Thanh Thanh trên mặt càng thêm phiếm hồng trừng lớn, nhất thời Trần Lạc nội tâm lại không thể không mềm nuốt ra. Bị đánh chẳng lẽ không thương? Trần Lạc ôn nhu nói. Ngươi đau lòng? Lạc Thanh Thanh lại hỏi. Có thể tìm một cái túi trường nước đá cho thoa một chút không? Chờ. Trần Lạc lập tức đi hướng Lam Tỷ gian phòng, đến tìm túi trường nước đá cho Thanh Thanh thoa lập tức. Bằng không thì ngày mai bị mãi mãi nhìn thấy thế nào giải thích. Chương 479, sinh tử chi luyến. Chương 479, sinh tử chi luyến. Chỉ chốc lát sau, Trần Lạc để Lam Tỷ tìm tới một cái chứa nước đá cái túi. Tuy nói không phải chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể giảm bớt đau đớn. Thoa một chút đi. Trần Lạc đem túi trường nước đá đưa tới Lạc Thanh Thanh trước mặt, cái sau thì là phiết đầu đem mặt ngả vào qua đi. Trần Lạc lập tức đưa tay đem túi trường nước đá đắp đi lên, đồng thời giơ cánh tay lên duy trì. Lạc Thanh Thanh thì là cầm Trần Lạc tay, phiết cái đầu kẹp ở trên bả vai mình mặt, lòng bàn tay cảm thụ được Trần Lạc mu bàn tay nhiệt độ. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. "Ca ca, tay của ngươi tốt ấm." Lạc Thanh Thanh nói. "Đợi chút nữa để ngươi tẩu tử nhìn thấy, các nàng lại nếu không vui vẻ." Trần Lạc thử đem Lạc Thanh Thanh tay lấy ra, nhưng mà lại phát hiện Lạc Thanh Thanh chăm chú kẹp lấy, nếu là hắn nắm tay cưỡng ép rút ra, cái này túi trường nước đá sợ là cũng muốn rớt xuống đất đi. Không có lựa chọn nào khác, Trần Lạc cũng chỉ có thể như thế duy trì thủ thế. "Không vui liền không vui thôi, để các nàng không vui, ta liền vui vẻ." Lạc Thanh Thanh hứng hờ nói. Trần Lạc im lặng. Thời gian này có thể làm sao sống xuống dưới a, Thanh Thanh cái này đầu óc thật triệt để không có cứu, hắn có lẽ nên mời chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, cho nàng nhìn một chút cái này tâm lý vấn đề. Mặc dù không biết có thể hay không giải quyết, nhưng là nói tóm lại, tình cảm vấn đề cũng thuộc về là tâm lý vấn đề phạm chủ đi. Trần Lạc cảm thấy, hắn đến cho Lạc Thanh Thanh liên hệ một cái bác sĩ tâm lý thử một chút. "Ca, ngươi thật liền đối ta không có một chút ý nghĩ sao?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Có, nhưng ta không thể đem ngươi làm thành thế tử, bạn gái như thế, bởi vì ta vẫn luôn đem ngươi trở thành muội muội, ta nếu là thật làm như vậy, ta sẽ sinh ra rất mạnh tội ác cảm giác." Trần Lạc Tinh Tinh nói. "Ta đã hiểu, ca ca, ngươi nếu là trở nên tệ hơn một điểm, có phải hay không liền không có tội ác cảm giác rồi?" Lạc Thanh Thanh hỏi ngược lại. Trần Lạc im lặng. Hắn là muốn xấu tới trình độ nào mới có thể ngay cả mình nhận định muội muội. "Thoa tốt, đi ngủ đi." Trần Lạc chuẩn bị buông tay. Lại thoa một hồi. Lạc Thanh Thanh lại chăm chú lôi kéo Trần Lạc tay nói tiếp. Trần Lạc không nói gì. Lạc Thanh Thanh lại vuốt ve an ủi trong chốc lát, không nỡ buông ra Trần Lạc tay, sau đó Lạc Thanh Thanh trở về phòng, mà Trần Lạc cũng một lần nữa trở về lầu 2. Mà tại lầu 2 hành lang thang lầu, nhìn lén Cố Tình cùng Thẩm Thu hai nữ, gặp Trần Lạc rút tay ra chuẩn bị đi lên, tiếp lấy liền vội vàng xoay người trở về trên lầu, sau đó một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, giả trang ra một bộ lạnh băng băng biểu lộ. "Ba người các ngươi không có sao chứ?" Thanh Thanh nàng vừa rồi mắc bệnh, nói lời tuyệt đối đừng coi là thật. Trần Lạc mở miệng nói ra. "Thật sao?" Mạnh Nguyệt hỏi ngược một câu. Sau đó mở miệng hỏi, "Vậy ngươi lời bình một chút nàng." "Đơn thuần nói bậy." Trần Lạc lúc này cho ra đánh giá. "Cụ thể một điểm." Thẩm Thu tựa hồ không hài lòng lắm. "Muốn ta nói đâu, ta cùng Thu Thu ngươi hoàn toàn là ông trời tác hợp cho, ta liền thích Thu Thu như ngươi loại này trực tiếp." Trần Lạc nói xong lời này, lại nhìn về phía Cố Tình nói, "Còn có Cố Tình, phụ mẫu vấn đề sao có thể nhấc lên trên người ngươi? Ngươi qua nhiều năm như vậy cũng còn không có buông ta xuống, ngược lại nói rõ đối ta yêu." Tiếp lấy, Trần Lạc vừa nhìn về phía Mạnh Nguyệt mở miệng nói ra, "Còn có Mạnh lão sư cái kia càng là dẫn ta đi ra thung lũng, cho ta vô hạn ôn nhu tốt đạo sư. Nếu không phải Mạnh lão sư mỗi ngày an ủi ta, ta ít nhất phải lại mê mang cái 2 năm dưới." Những lời này nói xong, tam nữ tâm cũng là vừa lòng thỏa ý, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, duy chỉ có Liễu Nghiên ánh mắt mang theo hàn ý, "Ngươi cùng Thẩm Thu là ông trời tác hợp cho. Vậy ngươi cùng ta tính là cái gì đâu?" Liễu Nghiên nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa ra, Trần Lạc cười khổ. Đều bao lâu, Liễu Nghiên còn đang vì Thẩm Thu lúc trước, xem rồi chuyện của nàng canh cánh trong lòng, xem như sinh tử chi luyến. Trần Lạc nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, "Đúng là sinh tử chi luyến. Bất quá cái này sinh tử là Liễu Nghiên làm ra, mà không phải cái gì khác ngoại bộ nhân tố." Lời này vừa ra, một bên Thẩm Thu thật sự là không có biện xuất, nhịn không được che miệng nở nụ cười, Trần Lạc lời này châm chọc thật sự là kéo căng. "Tốt một cái sinh tử chi luyến a." Thẩm Thu nói. Liễu Nghiên cắn chặt hàm răng, nhìn xem Thẩm Thu còn có Trần Lạc ra hòa này, nhất thời cũng là tức giận đến nói không ra lời, lúc này đứng dậy trở về Trần Lạc phòng ngủ. Trần Lạc nhìn bóng lưng này, biết đêm nay sợ là lại nếu không tốt hơn nha. "Ngày mai chúng ta về Giang Thành sao?" Cố Tình hỏi. Trần Lạc sững sờ. Hiển nhiên tiểu Tình Tình hôm nay đây cũng là bị Thanh Thanh lời nói đến phá phòng, chỉ là hắn vừa mới bồi mãi mãi nửa ngày, làm sao cũng phải hậu thiên lại đi thôi. "Lại bồi mãi mãi chơi một ngày đi, hậu thiên chúng ta liền về Giang Thành." Trần Lạc nói. "Được thôi." Cố Tình không có lại nói cái gì. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Ngày mai chỉ có thể là tại lầu 2 không đi xuống, ăn cơm nàng cũng không thấy Lạc Thanh Thanh. "Vậy ngươi ngày mai liền nói ta có chút buồn ngủ, sau đó ăn cơm đánh cho ta bao đi lên, ta là thật không muốn gặp lại nàng, lời nàng nói thật tốt đả thương người." Cố Tình ôn nhu nói. Nếu không phải nàng không muốn tại tình địch trước mặt rơi lệ, nàng đêm nay thật siêu cấp muốn khóc ra. May mắn không có. Bằng không thì nàng lúc này càng thương tâm. "Đi." Trần Lạc đáp. "Chúng ta trở về Giang Thành liền đến Nghiên tỷ nhà ở đi, nàng biệt thự lớn có bảo an trông giữ, chúng ta ở không cần lo lắng Lạc Thanh Thanh." Mạnh Nguyệt nói. Trải qua chuyện này, Mạnh Nguyệt cũng là triệt để sợ, nhất định phải đem bảo an nhặt được đến, bằng không thì Trần Lạc lại bị trói khung, các nàng có tìm đến Trần Lạc. "Không dứt. Vì sao không ở nhà ta biệt thự lớn đâu? Ta biệt thự lớn không thể so với Liêu Nghiên nhà an toàn." Thẩm Thu nghe vậy rất là khâm phục. "Ngươi quên đi thôi, tại vùng ngoại thành, nhất không an toàn chính là vùng ngoại thành." Trần Lạc nói. Thẩm Thu không nói gì. Luận vị trí địa lý tầm quan trọng, lần này trực tiếp liền thể hiện ra. "Ngủ đi." Mạnh Nguyệt nói ra, "Đêm nay ta cùng Nghiên tỷ mang em bé ngủ bên trong, ba người các ngươi đi phòng khác, hoặc là ngay tại trong phòng khách cũng có thể. Bất quá Thẩm Thu ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mọi người mệt mỏi một đêm bên trên muốn ngủ, ngươi động tĩnh đừng làm rộn quá lớn." Thẩm Thu một mặt rất khinh thường biểu lộ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đáp lời. "Ta có chừng mực, ngươi có là được." Mạnh Nguyệt lập tức quay người trở về phòng ngủ, còn lại Trần Lạc ba người trong phòng khách. "Chúng ta thế nào ngủ?" Cố Tình hỏi. "Lên lầu ngủ đi, chỗ này thanh âm quá ổn." Thẩm Thu nói. "Lập tức." Thẩm Thu cùng Cố Tình hai nữ rất đồng bộ, trực tiếp một trái một phải kéo lên Trần Lạc, như là áp phạm nhân bình thường áp lên nhà lầu. Trần Lạc cũng là khá là không biết phải nói gì. "Không phải hai ngươi, thật sự coi ta già súc à? Không phân ngày đêm, đội sản xuất con lửa ban đêm đều có thể tại lều có nghỉ một chút, thật sự là không là người. Ta đề nghị hai ngươi không có việc gì nhìn xem bản tin thời sự." Trần Lạc nói. "Nhìn cái kia làm gì?" Cố Tình hỏi. "Phải học được có thể cầm tục phát triển biết hay không?" Trần Lạc nói. "Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, có thể ta phát hiện Thẩm Thu không nghĩ như vậy, ta một vị nhường nhịn cũng khắc chế, sẽ chỉ làm Thẩm Thu càng thêm tới nhuận. Cố Tình có chút bất đắc dĩ nói. Trần Lạc im lặng. Xem ra là thời điểm cho hai nàng hảo hảo học một khóa. Chương 480, nghĩ nghi ngờ mà sao chương 480, nghĩ nghi ngờ mà sao về đến phòng. Cố Tình đóng cửa. Thẩm Thu liền đã đem Trần Lạc té nhào vào bên giường, tiếp lấy liền muốn cho Trần Lạc cởi giày cởi quần áo. Cố Tình cũng không có nhàn rỗi, đi vào bên giường, bắt đầu làm lên chuẩn bị. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Trần Lạc gọi lại hai người. Làm gì? Cố Tình hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Cũng đừng nói trên lầu sẽ ảnh hưởng các nàng, ta chờ một lúc nắm tay nhét vào trong miệng, liền sẽ không phát ra lớn tiếng như vậy. Thẩm Thu sớm giải thích. Không phải. Trần Lạc lắc đầu. Nói tiếp, Mạnh lão sư cùng Liễu Nghiên Hải tử đều lần lượt xuất sinh, hai người các ngươi liền không có nghĩ tới vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, ngược lại là lập tức đưa tới chú ý của hai người, ngay tại giải Trần Lạc áo Cố Tình dừng tay, cho Trần Lạc cởi giày cùng mít tất Thẩm Thu, cũng dừng tay ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc. Hiển nhiên đều muốn nghe xem Trần Lạc có thể biện xuất cái gì tới. Vấn đề nằm ở đâu? Thẩm Thu hỏi. Xem ra hai người các ngươi vẫn là rất xem trọng vấn đề này đúng hay không? Trần Lạc hỏi lại. Cũng không có giải đáp. Cái này kêu là làm nhử. Đương nhiên. Cố Tình nói ra, hai ta hải tử xuất sinh muộn, về sau sợ là phải ăn thiệt thòi. Có chức gặp. Trần Lạc lúc này phụ hòa nói, kia là khẳng định ăn thiệt thòi à, vạn nhất hải tử ở giữa có ma sát, bởi vì cái gì đánh lên, tiểu nhân cái kia khẳng định ăn thiệt thòi. Cho nên hai người các ngươi phải nắm chắc mang thai. Muốn mang thai các ngươi đến làm gì? Trần Lạc tiếp lấy lại ném ra một vấn đề. Đến nằm xuống, đệm cái gối đầu. Cố Tình nói lập tức nằm trên giường, cầm lấy một bên gối đầu đệm ở dưới bụng, vểnh lên cái mông nhỏ quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, ta đoán đúng không? Nhưng làm một bên Trần Lạc cho hỏi choáng váng. Ngươi biện pháp này có chút hiệu quả, nhưng không nhiều. Trần Lạc lời bình nói. Ta biết. Một bên không có mở miệng Thẩm Thu lại bổ sung, chúng ta còn phải cho ngươi đến điểm mãnh lực, để ngươi phát huy ra 120 thực lực. Trần Lạc nghe vậy càng là choáng váng. Không phải hai ngươi, một cái chủ trương lợi dụng ngoại bộ điều kiện, một cái càng là trực tiếp sử dụng khoa học kỹ thuật, liền không có một cái nghĩ tới để cho ta tối nay để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức a, hiểu không? Đây đều là bảng môn tà đạo, cái này hạch tâm vấn đề không ở chỗ này, chủ yếu vẫn là ta muốn tu dưỡng tốt, ta nếu là không có dưỡng tốt thân thể. Vậy các ngươi hai lại thế nào tốn sức mà cũng treo không ra thưởng đến a? Trần Lạc đem lời làm rõ, không cho hai nữ phản ứng, tiếp tục tẩy não lời nói, biết lúc trước Liễu Nghiên vì sao một lần liền có thể mang thai sao? Đó chính là bởi vì ta bị nàng trói lại mấy ngày mấy đêm, mấy ngày nay ta đều tu dưỡng rất khá, cho nên liền một lần nàng liền mang bầu. Lúc trước ta cùng Mạnh lão sư chuẩn bị mang thai lúc, đó cũng là lắng đọng vài ngày thời gian. Hiểu không? Trần Lạc một phen thao thao bất tuyệt, tiếp lấy kết hợp với hai cái thành công án lệ một trận loạn suy. Thành công đem ngọa long phượng sổ hù dọa. Hai nữ suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt đối mặt đối phương, giống như là ở một bên suy nghĩ, một bên giao lưu tâm tư, Trần Lạc thì là giống một cái, thi xong sau nộp bài thi thí sinh chờ đợi lấy lão sư ra thành tích. Vậy được đi. Thẩm Thu mở miệng nói ra, hai chúng ta liền lắng đọng lắng đọng. Ai, đúng. Trần Lạc lập tức trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lại bổ sung, để cho ta hảo hảo lắng đọng hai ngày, bảo đảm khiến hai ngươi cùng một chỗ mang thai. Ta mới không ăn ngươi vẽ bánh nướng. Cố Tình nhỏ giọng ngoan nói, khẳng định ngươi là không đủ dùng lực, nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi không đủ, mới đưa đến hai ta chậm chạp không có mang thai, mọi thứ đều tìm mình vấn đề. Trần Lạc một mặt một bước, việc này còn có thể lại ta. Ta từ trước đến nay đều là đối xử như nhau à, có khả năng hay không là vấn đề của các ngươi. Ta cũng không có vấn đề. Trần Lạc phủ nhận nói, Mạnh lão sư cùng Liễu Nghiên chính là án lệ chứng minh. Ngươi nhìn tiểu Giang Giang, cái kia lớn lên nhiều tốt, còn có tiểu Nguyệt Suối, cái kia lớn lên nhiều ngoan. Trần Lạc trực tiếp cho ra hai cái thành công án lệ, lập tức để Cố Tình cũng là không lời có thể nói. Xác thực, cái này còn giống như thật không trách Trần Lạc. Đi ngủ sớm một chút đi, đợi sau khi trở về, chúng ta tái tạo. Thẩm Thu cắt đứt chủ đề, sau đó cầm lên gối đầu, còn có chăn mền nói ra, Tình Tình, đêm nay cùng ta cùng một chỗ đến căn phòng cách vách ngủ đi. Làm gì? Làm gì đi sát vách ngủ? Cố Tình sững sờ, một mặt không muốn, bởi vì ta phải đi sát vách đi ngủ, nhưng ta lại không yên lòng một mình ngươi, đợi ở chỗ này cùng Trần Lạc một cái giường, cho nên ngươi đến cùng ta cùng ngủ. Thẩm Thu nói. Vậy ngươi làm gì đi sát vách? Cố Tình hỏi. Thẩm Thu không nói gì, có chút khó mà mở miệng. Cố Tình con hàng này, xem ra còn chưa đủ hiểu rõ tính cách của nàng a. Một bên Trần Lạc ngược lại là trực tiếp dây hiểu, tiến đến Cố Tình bên thai nhỏ giọng mở miệng nói ra. Bởi vì nàng sợ nàng nhịn không được. Em. Cố Tình sững sờ, lại dừng 2-3 giây, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Thẩm Thu cũng là có đủ im lặng. Ngươi nhịn không được, ta có thể nhịn được, vì nghi ngờ mà, ta kiên quyết sẽ không đụng Trần Lạc. Cố Tình ánh mắt kiên định giống muốn bảo đảm. Ta vậy mới không tin. Thẩm Thu từ tốn nói. Thẩm Thu từ trước đến nay chính là trời sinh tính đa nghi, coi như Cố Tình thật sẽ không làm cái gì, cái kia nàng một người tại căn phòng cách vách, trong đầu cũng sẽ não bộ ra, một bộ dài đến 2-3 giờ trên giường kịch bản tới. Cái này thật đúng là. Hạ người gì liền sẽ coi là đối phương cũng là hạ người gì. Ta thật sẽ không. Cố Tình một mặt im lặng. Tiếp lấy lại trịnh trọng nói, ta đều mấy tháng không gặp Trần Lạc. Đêm nay ta liền muốn cùng Trần Lạc sát bên, ngươi nếu là nhịn không được liền đi sát vách. Ta cam đoan ta có thể nhịn được không động vào Trần Lạc một quọn tóc gáy. Thẩm Thu không nói chuyện. Nàng yêu cầu này xác thực giống như có chút ép buộc. Cái kia hai ta dứt khoát cũng đừng để Trần Lạc lắng đọng. Thẩm Thu một bộ vào đã mẹ không sợ rơi tư thế nói. Trần Lạc xem xét tình huống không ổn, lúc này chen vào nói hướng Thẩm Thu nói, Thẩm Thu, ngươi đừng cực đoan như vậy, ta làm cho ngươi cam đoan không cho Cố Tình đụng ta một chút. Ngươi biết, Cố Tình ta có thể ăn được chuẩn. Thật. Thẩm Thu xem kỹ Trần Lạc, tuyệt đối, ta đêm nay liền muốn nghỉ ngơi thật tốt đâu. Trần Lạc mở miệng nói ra, tin ngươi một lần. Thẩm Thu dừng mấy giây mở miệng trả lời, tiếp lấy hôn một cái Trần Lạc, cầm gối đầu chăn mền đi ra ngoài. Trước khi đi còn đóng cửa lại. Mấy giây qua đi, lại chợt mở cửa nhìn về phía hai người, ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi, gặp hai người ngay tại chỉnh lý chăn mền, lúc này mới lúng túng nhắc nhở một câu, ban đêm không cho phép khóa trái cửa. Nói xong lời này, chấm dứt tới cửa. Cố Tình tâm đó cũng là thẳng tình tịch, nàng liền đi ngủ. Nhưng mà các loại Trần Lạc tắt đi gian phòng đèn về sau, nàng mặc đồ ngủ cùng Trần Lạc cùng một chỗ, đắp lên cùng một cái chăn bên trong, nàng mới dần dần ý thức được, muốn không động vào Trần Lạc kia là cỡ nào dày vò sự tình. Tựa như để cho người ta đói bụng 3 ngày 3 đêm, nhìn xem một bữa tiệc lớn ở trước mắt, nói cho nàng cơm này không thể ăn, sau đó lại không người canh chừng, chỉ lưu đói bụng 3 ngày 3 đêm người cùng tiệc đơn độc tại một khối. Cái này có thể nhịn xuống, nhịn được kia thật là một nhân tài. Trần Lạc, ta có thể dắt tay ngươi ngủ sao? Cố Tình hỏi. Ngươi xác định chỉ muốn dắt tay của ta? Trần Lạc hỏi. Còn muốn sờ sờ cơ bụng? Cố Tình nghiêng người sang nhỏ giọng nói. Chương 481, Mạnh lão sư lòng dạ thật sâu. Chương 481, Mạnh lão sư lòng dạ thật sâu cũng chỉ muốn sờ sờ cơ bụng. Trần Lạc hỏi. Còn có thể sờ cái khác sao? Cố Tình ngữ khí có chút không xác định hỏi lại. Muốn nhìn ngươi có muốn hay không? Trần Lạc nói. Muốn. Cố Tình đang do dự mấy giây sau vẫn là không có giam lại nội tâm sao động. Vậy ngươi hảo hảo nghĩ. Trần Lạc nghe vậy nói ra, ta muốn đi ngủ. Cố Tình khuôn mặt nhỏ mờ hắc, biết mình đây là lại bị Trần Lạc đùa bỡn, liền biết đùa người ta. Ta phải tức giận, hống không tốt loại kia. Từ đây, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, hai chúng ta chính là cùng giường chung gối người xa lạ. Cố Tình rất là bi tình nhỏ giọng nói, người xa lạ. Trần Lạc nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi có muốn hay không sợ cái khác? Không muốn. Cố Tình rất là chém đinh chặt sắt nói, nói xong lời này, trực tiếp quay người đưa lưng về phía Trần Lạc, đồng thời hai tay nắm chặt chân mền, dùng bên cạnh bao lấy mình một bộ phận, chỉ lưu cho Trần Lạc một đoạn chuyển bóng lưng. Thật không muốn. Trần Lạc gặp Cố Tình không để ý tới hắn, qua mấy giây lại nhỏ giọng hỏi một câu. Một lần cuối cùng, thật không muốn vậy ta coi như ngủ lạc. Thoại âm rơi xuống. Qua mấy giây, Cố Tình mím môi chợt quay đầu hỏi. Thật không có gạt ta. Ngươi không phải nói cùng ta là người xa lạ sao? Trần Lạc hỏi. Ai nha, ta đương nhiên nói đùa rồi, ta cùng ngươi tự nhiên là tốt nhất. Cố Tình vội vàng đổi giọng. Được thôi. Trần Lạc không muốn lại đùa Cố Tình, lập tức ôm nàng tùy ý cái này tự do phát huy. Mà Trần Lạc thì là tĩnh tĩnh nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, Trần Lạc lại buổi tiếp lao thái bà ở trên đảo bãi cắt đi dạo, hàn huyên rất nhiều liên quan tới trước kia khi còn bé sự tình. Từ sáng sớm đến tối, Cố Tình quả nhiên không có ra phòng nàng một bước, 3 bữa cơm đều là Trần Lạc đóng gói cho hắn đưa đi. Mà Lạc Thanh Thanh, kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua qua đi cũng có chỗ thu liễm, cùng Trần Lạc cùng một chỗ nhu thuận buổi tiếp viện trưởng mãi mãi. Đi vào ban đêm, ăn xong cơm tối, Trần Lạc đứng dậy đi tới trên sân thượng, chuẩn bị nằm thổi thổi thanh lương gió biển. Mà Mạnh lão sư thì là một thân một mình đi tới trên sân thượng. Tiểu Lạc Lạc, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Mạnh Nguyệt đi vào Trần Lạc bên cạnh, tiếp lấy rất là trực tiếp đặt mông, liền ngồi vào Trần Lạc trên đùi tới. Mạnh lão sư, cái ghế này không chịu nổi hai ta trọng lượng. Trần Lạc đội bằng nói, hắn ngồi là một trương từ kim loại ống thép, cùng nhựa tợ lạt tiệp bệnh mang chế tác mà thành cái ghế, một người trọng lượng còn có thể chịu được lấy, hai người trọng lượng lại không được. Nhất là vẫn là Mạnh lão sư loại này đầy đặn thức tha thành thục nhân thế. Tiểu Lạc Lạc, là cái ghế chịu không được vẫn là ngươi chịu không được a? Mạnh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy ngữ khí trêu chọc hỏi một câu, lời này của ngươi, vậy khẳng định là cái ghế chịu không được a? Ta cái này thân thể còn sợ Mạnh lão sư ngồi sao? Trần Lạc bá khí đường, ngươi không sợ? Vậy ta ngồi lên đến rồi. Mạnh Nguyệt vừa mới đứng dậy, vừa chuẩn bị ngồi xuống. Ai, đừng, chuyển sang nơi khác. Trần Lạc đội vàng đỡ lấy Mạnh lão sư eo, đưa nàng nở nang thân thể kéo lên, sau đó đội vàng từ trên ghế đứng lên, tiếp lấy quay người ngồi xuống một bên cái đỉnh bên trong. Cái đỉnh có cái nệm êm, cái này giống như hắn. Nhịn ngồi, ngồi vào trong đỉnh. Mạnh Nguyệt lập tức ngồi xuống Trần Lạc bên người. Mạnh lão sư, chúng ta tiểu nguyện suối ai tại mang a? Trần Lạc mở miệng hỏi. Nghiên tỷ đang giúp ta mang theo đâu, yên tâm, nàng vừa mới ăn xong mãi, lúc này phải ngủ một hồi, sau đó ban đêm mới có kình chơi. Mạnh Nguyệt nói một mặt hao tâm tổn trí phí sức chi sắc. Nguyệt Nguyệt lao bả phí tâm. Trần Lạc nghe vậy vội vàng ôn nhu an ủi nói. Liên biết nói những lời này, ta từng ngày ôm hải tử, bả vai cổ tay đều ôm chua. Mạnh Nguyệt trả lời. Minh Mạch. Trần Lạc lúc này ngồi dậy, sau đó ngồi quỳ chân tại Mạnh Nguyệt sau lưng, bắt đầu cho nàng vò lên bả vai. Á ân dễ chịu. Dùng lại điểm sức lực. Mạnh Nguyệt kìm lòng không được phát ra một chút hừ hắng giọng, mà đổi thành một bên. Vụ trộm đi vào trên thiên thai Thẩm Thu cùng Cố Tình, như là đặc công tới gần vải mảnh che chắn cái đỉnh, nghe thấy cái đỉnh bên trong Mạnh Nguyệt phát ra quái thanh. Hai người cũng là tức giận đến không được. Cái này cặn bã nam, còn nói để phải thật tốt tu dưỡng, kết quả chính là vụ trộm hẹn Mạnh Nguyệt ra tiện nghi nàng đúng không? Khó trách chúng ta hai chậm chạp không mang thai được, nguyên lai là từ trên căn liền xảy ra vấn đề. Hai người giao lưu một lát, đó lấy, hai người đột nhiên một chút sốc lên vải mảnh, đồng thời hướng cái đỉnh bên trong quát to. Trần Lạc, ngươi cái, Chỉ là cặn bã nam hai chữ còn chưa hô lối ra, Cố Tình cùng Thẩm Thu liền trong nháy mắt nhìn ngây người, cái đình bên trong không phải hai người bọn họ tưởng tượng, một mảnh ô uế không chịu nổi hình tượng. Hai người quần áo chỉnh tề, ngồi đoàn chính quý củ, cũng chỉ là phổ phổ thông thông xoa bóp mà thôi. Hai người làm gì? Mạnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cố Tình hai nữ hỏi. Chúng ta? Thẩm Thu không biết thế nào nói. Đi lên ngắm trăng. Cố Tình cái khó lo cái khôn, mở miệng đột đáp. Ngắm trăng các ngươi nên đến bàn nhỏ chỗ ấy ngồi, cái này trong đỉnh nhưng nhìn không đến cái gì nguyệt lượng. Mạnh Nguyệt nói. A, đúng. Thẩm Thu đáp. Tiếp lấy đưa tay buông xuống bãi mảnh, cấp tốc thối lui ra khỏi cái đỉnh nhỏ. Cố Tình đi theo quay người. Hai nữ chậm rãi ngồi vào một bên bàn nhỏ bên trên, nhìn xem vải mảnh hạ màu vàng ánh đèn chiếu dọi xuống, hai đạo trước sau trùng điệp thân ảnh. Loại này thân ảnh, cho dù ai xem xét đều sẽ nghĩ đến một bảy. Thật sự là quá lung túng, ta muốn xuống dưới chậm rãi. Cố Tình nói. Ngươi đi rồi. Thẩm Thu có chút không cam lòng. Không đi còn lưu tại phía trên làm gì a? Ngắm trăng loại lý do này cũng quá cái kia, đợi ở chỗ này sẽ có vẻ hai chúng ta, giống như là phim truyền hình bên trong vô nào phản phái. Cố Tình nhỏ giọng nói. Ngắm trăng loại lý do này, thua thiệt nàng có thể nói ra. Bây giờ trở về nghĩ một hồi nàng đều cảm thấy giới đến chụp gì ổ. Lúc này, Cố Tình không mang theo một chút do dự đứng dậy xuống lầu, mà Thẩm Thu gặp này cũng chỉ có thể cùng theo xuống lầu. Gặp nàng hai giờ đi sau. Mạnh Nguyệt khỏe miệng cười một tiếng. Tiếp tục mở miệng nói ra, tốt, bà bay, cánh tay đều xoa nhẹ, nên xoa xoa khác. Nguyệt Nguyệt ngươi có phải hay không sớm đoán được rồi? Trần Lạc hỏi. Hai nàng điểm này tâm nhãn tử còn có thể cùng ta chơi. Mạnh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nàng sớm đoán được, Cố Tình cùng Thẩm Thu cái này hai hàng, trông thấy nàng đi lên lầu, khẳng định sẽ lặng lẽ theo tới nhìn, cho nên nàng để Trần Lạc xoa bà bay, sau đó phát ra chút kiểu hử. Cái này hai husky khẳng định mắc lửa. Sau đó kinh ngạc. Mà hai nàng kinh ngạc rời đi sau một lát chắc chắn sẽ không đi lên nữa. Lúc này, chính là nàng muốn gì cứ lấy thời cơ tốt. Mạnh lão sư, ngươi lòng dạ thật sâu a. Trần Lạc cảm khái. Mạnh lão sư cũng không chỉ lòng dạ sâu nha. Mạnh Nguyệt nụ cười. Nói đem Trần Lạc cho dẹp đi tại trên đệm, lại chậm rãi nghiêng người nghiêng chống lên thân thể, nâng cái má nghiêng túi tại Trần Lạc trên ngực. Chương 482, lại một lần nữa vào ở biệt thự lớn chương 482, lại một lần nữa vào ở biệt thự lớn một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp tỉnh lại, ăn xong điểm tâm, Trần Lạc đem tất cả triệu tập đến trang viên biệt thự, trước khi đi hắn quyết định đập một chương ảnh gia đình, dù sao lần tiếp theo lại đến trên hòn đảo nhỏ này, còn không biết là lúc nào. Lần này mất mà được lại. Để Trần Lạc minh bạch một cái đạo lý, muốn chân quý cùng lão nhân gặp mặt thời gian, có lẽ lần này gặp mặt chính là vĩnh biệt, lần tiếp theo gặp mặt liền không lại. Tất cả mọi người tới đứng vào vị trí. Trần Lạc đứng tại viện trưởng mãi mãi sau lưng, hai tay tự nhiên đặt ở trên vai của nàng, 185cm Trần Lạc cùng 150cm khoảng trường viện trưởng mãi mãi. Cả hai so sánh. Cái kia đánh vào thị giác thật đúng là không nên quá mạnh. Mãi mãi cũng chỉ có Trần Lạc ngực cao như vậy. Ta chạm ca bên phải đi. Lạc Thanh Thanh đi vào Trần Lạc bên cạnh, không khách khí kéo một cái cánh tay. Một giây sau, Thẩm Thu trực tiếp một tay bắt lấy Lạc Thanh Thanh cánh tay, sau đó ở phía sau đưa nàng tay ngạnh sinh sinh giật ra, đồng thời thân thể đẩy ra giữa hai người. Thanh Thanh, ngươi bây giờ dù sao cũng là đại nhân, cùng ca của ngươi phải có điểm phân tức. Thẩm Thu một bộ trưởng bối giọng điệu nói. Ta kéo ta ca không có vấn đề a. Lạc Thanh Thanh không phục nói. Đều như thế, tùy tiện trạng. Trần Lạc đội vàng giảng hòa. Ngày trước mãi mãi mặt, hắn cũng không hy vọng các nàng trực tiếp ầm ĩ lên, để lao thái bà lại vì bọn nàng sự tình lo lắng. Lao nhân tối kỵ lo lắng, tâm một lo, khí không thuận, thân thể liền dễ dàng ra đủ loại ma bệnh. Hai nữ nên tiếp Trần Lạc ánh mắt, yên lặng đè xuống lửa giận trong lòng. Ngươi đứng đi. Thẩm Thu lựa chọn chủ động tặng cho Lạc Thanh Thanh, tiếp lấy đứng ở gần nhất vị trí đi. Mà Trần Lạc một bên khác, thì là Cố Tình đứng đấy. Bởi vì Mạnh Nguyệt cùng Liễu Nghiên hai vị ngược lại là rất không quan trọng. Thế là mọi người cứ như vậy đứng ngay ngắn vị trí, tiếp lấy Lam Tỷ cho bọn hắn đập một chương. Đập tốt hơn về sau, Lam Tỷ phát đến Trần Lạc trên điện thoại di động. Mãi mãi, chúng ta đi, cùng ngươi Tôn Nhi, Tôn Nữ nói tạm biệt. Trần Lạc ôm Tiểu Giang Giang, cầm hắn cánh tay nhỏ, cùng lão thái bà vẫy tay, chọc cho lão thái bà vui vẻ cười một tiếng. Đi thôi, đi thôi. Viện trưởng mãi mãi gật đầu nói. Tiếp lấy, Trần Lạc các nàng liền lấy hành lý đi hướng cầu tàu, cưới lúc đến du thuyền trở về địa điểm xuất phát hướng gần nhất bến tàu. Trên đường, Lạc Thanh Thanh cũng là cùng bọn hắn một đạo, đám người một đường về tới Giang Thành sân bay. Tiếp lấy, Thẩm Thu mở miệng nói ra, chúng ta sau này chuẩn bị ở Nghiên Tỷ biệt thự, chỗ ấy ở đây hơi an toàn một điểm. Có gian phòng của ta sao? Lạc Thanh Thanh dò hỏi. Đồ trong nhà tương đối nhiều, khả năng không có người gian phòng. Liêu Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Được, Lạc Thanh Thanh cũng không nhiều rông dài, kéo lấy dương hành lý liền đi. Người đi đâu vậy a? Trần Lạc hỏi một câu. Ca ca là đang lo lắng ta sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Lạc Thanh Thanh quay đầu lại nói. Nói xong lời này, nàng lại trực tiếp đi hướng xa xa xe taxi tiếp khách miệng. Mà Thẩm Thu các nàng thì là ngồi lên, Tiểu Cầm ra phiên bản giải quần, một đường trở về Liêu Nghiên biệt thự. Trung tâm Tam Hoàn. Tại cái này tấp đất tấp vàng vị trí, tu kiến như thế một tòa biệt thự, phí tổn nhưng so sánh vùng ngoại thành quý mấy lần. Tới chỗ sau, Trần Lạc lần nữa trở lại Liễu Nghiên biệt thự lớn, đại học tốt nghiệp lúc ấy đủ loại hồi ức, cũng là từng màn phản chiếu tại đầu ở trong. Không nghĩ tới à, hắn kiếp này thế mà lại còn tới này cái địa phương, lúc trước hắn đại nạn không chết thoát đi Giang Thành, thế đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp Liễu Nghiên, lại không nghĩ rằng bây giờ không chỉ có người gặp. Xin cái em bé. Trả lại. Đây thật là thế sự khó liệu a. Thật đúng là rất lớn nha. Cố Tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Nghiên nhà biệt thự, bây giờ lần đầu nhìn thấy cái này xa hoa biệt thự lớn, cái kia trong con ngươi cũng là nhịn không được lộ ra chờ mong. Liên biệt thự này, liên cùng khi còn bé mơ ước công chúa tòa thành đồng dạng. Trần Lạc trước đó đã ở qua, cho nên gặp lại, ngược lại là không có bao nhiêu rung động. Các ngươi đều đến gác cổng ghi chép cá nhân mà đi. Liêu Nghiên nói. Nghe vậy, ba người các nàng lập tức đến gác cổng bên trên ghi chép mặt người, chép xong sau Trần Lạc cũng là cùng đi theo đến gác cổng trước. Ngươi không cần. Liêu Nghiên từ tốn nói. Vì sao? Trần Lạc buồn động. Ngươi người mặt vẫn còn ở đó. Liêu Nghiên nhỏ giọng nói câu. Lời này vừa nói ra, lập tức cũng là gây nên tam nữ cảnh giác, đáy lòng âm thầm có một chút nhỏ khó chịu. Trần Lạc cũng là cảm khái. Khá lắm a, đều 3 năm. Môn này cấm bên trên thế mà còn giữ ta người mặt phân biệt. Nhìn bộ dạng này là thật không nỡ ta à, đi vào đi. Liêu Nghiên nói. Tiếp lấy một đoàn người đi vào biệt thự lớn. Chỉ có một tòa siêu cấp lớn tiểu dương lâu, đằng sau có một cái cải tạo sân bóng rổ, tiền viện một bên là một cái xe nhỏ kho, một bên khác thì là một hoa viên tiểu đỉnh, dùng đầu gỗ lập nên cái đỉnh, phía trên bỏ đầy lục sắc dây leo thực vật. Bây giờ nhập thu, vẫn như cũ dáng dấp cực kỳ tốt. Đi vào dương lâu, lầu một vẫn là một cái cực lớn phòng khách lớn. Wow, khí phái. Nhìn xem liền có một loại tấc đất tấc vàng cảm giác. Cố Tình ngắm nhìn bốn phía, thật có một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Tuy nói diện tích không lớn, nhưng cái này trang trí tinh xảo cảm giác cùng cao cấp cảm giác kia thật là để Cố Tình hai mắt tỏa sáng. Ai trang trí toàn thân là màu xám điều, địa bàn là màu xám tấm ván gỗ, bức tường thì là dùng màu xám gạch men sứ, còn có gần 10 mét màu xám sofa lớn, cùng giữa không trung một cái thủy tinh lớn đèn treo. Đừng xem, lầu 2 có 4 cái gian phòng, chúng ta cái này có 5 người, đến có một người ở lầu 3. Các ngươi làm sao ở? Liêu Nghiên một bộ ta là chủ nhân, ta khẳng định phải ở lầu 2 biểu lộ nói. Rất đơn giản. Thẩm Thu suy tư 2 giây rồi nói ra, lầu 2 trực tiếp toàn tặng cho một mình ngươi ở, ba người chúng ta cùng Trần Lạc ở lầu 3 liền tốt. Ta thấy được. Mạnh Nguyệt cười khúc khích, ta cũng không có ý kiến. Cố Tình tự nhiên là đứng tại Thẩm Thu bên này, nhất là giờ phút này mà vẫn là Liêu Nghiên nhà. Trong các nàng tâm tự nhiên có một loại kẻ ngoại lai muốn liên hợp ý nghĩ. Liêu Nghiên toàn bộ im lặng, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Nàng là cái này ý tứ sao? Đều cô lập ta đúng không? Liêu Nghiên chậm rãi di động đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, cái sau cũng là rất nhạy cảm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, bất quá vẫn là bị Liêu Nghiên cuốn đến. Trần Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ý nghĩ này. Trần Lạc nói còn chưa dứt lời, lại bị có chút khẩn trương Liễu Nghiên đánh gãy. Nhất định nghĩ kỹ lại nói nha. Ta cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ lắm, nhưng là nói đi thì nói lại, ý tưởng này vẫn có chút vấn đề, cái này cụ thể vấn đề là cái gì đâu, chúng ta phải cụ thể phân tích. Nhìn sự vật không thể chỉ nhìn bên ngoài, chúng ta phải dùng biện chứng ánh mắt đối xử, vĩ đại chủ nghĩa Mác Lênin nói cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta. Trần Lạc nói bậy một đống. Rốt cục Thẩm Thu cũng là nghe không nổi nữa. Ngươi muốn nói cái gì? Ta là muốn nói. Trần Lạc lần nữa kéo dài âm cuối, cũng là để Thẩm Thu thành công không có kiên nhẫn. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi ở lầu 3. Thẩm Thu im lặng nói. Nghe Trần Lạc cho chú ý, thật sự là nói dốc nửa ngày đều kéo không hiểu. Chú ý này đi. Trần Lạc gật đầu đáp. Vậy chúng ta 4 cái liền ở lầu 2 đi, dạng này trên dưới nhà lầu cũng dễ dàng một chút. Mạnh Nguyệt cười giảng hòa. Nhìn xem Trần Lạc cái kia cố gắng nói dốc bộ dáng, nàng đều nhịn không được âm thầm đau lòng bắt đầu. Chương 483, ẩn tàng kế hoạch. Chương 483, ẩn tàng kế hoạch tiếp lấy. Các nàng 4 người liền cùng lên lầu, tại lầu 2 chọn lấy một cái phòng về sau, bắt đầu chỉnh lý hành lý của mình vật phẩm. Trần Lạc thì là lên lầu 3, tuyển một cái mang lộ thiên ban công phòng ngủ, cũng bắt đầu chỉnh lý hắn số lượng không nhiều hành lý. Đêm đó, bọn hắn dưới lầu phòng ăn cơm chiều, Liễu Nghiên nhà đầu bếp nấu cơm hương vị rất tốt, Trần Lạc ăn ra cái kia mùi vị quen thuộc. Ăn xong cơm tối, bọn hắn lại là ngồi dưới lầu cùng một chỗ đánh lên vương giả vinh rượu. Chơi đến 9 điểm qua, đều trở về phòng. Thẩm Thu thì là trực tiếp lên lầu 3, đi vào Trần Lạc cổng gõ cửa, sau đó đến cho nàng mở cửa không phải Trần Lạc, mà là Cố Tình. Được a, động tác khá nhanh a. Thẩm Thu ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng. Vừa tới, Cố Tình trả lời. Thẩm Thu đi vào gian phòng trở tay đóng cửa lại, sau đó trực tiếp đi tới trong phòng ngủ, Trần Lạc đang ngồi ở trên ban công chơi lấy điện thoại. Hôm nay hẳn là tĩnh dưỡng tốt đi. Thẩm Thu đi vào ban công, đứng ở một bên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Lạc trả lời, hai người các ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa? Ngươi không tẩy à? Thẩm Thu hỏi lại, hôm nay đi máy bay chuyển hành lý ra một thân mồ hôi. Tẩy. Trần Lạc đáp. Vậy liên cùng nhau chứ sao? Thẩm Thu nói. Trần Lạc gật đầu. Lập tức đi theo Thẩm Thu, Cố Tình hai người cùng đi tiến phòng tắm. Liêu Nghiên nhà buồn tắm lớn thiết kế đến rất lớn, ngồi hai người ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ba người liền hơi có vẻ chật trội. Chen lấn Trần Lạc có chút lửa nóng. Thế là trực tiếp trong phòng tắm, liền bắt đầu hắn thao tác. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp 10 điểm qua. Trần Lạc từ trong phòng ngủ chậm rãi tỉnh lại, Cố Tình cùng Thẩm Thu còn tại trên giường mơ hồ đâu, đoán chừng phải ngủ một giấc đến giữa trưa đi. Không có cách nào. Trần Lạc ngạnh thực lực vẫn có chút quá cường hãn, nhất là tại lâu dài ma luyện phía dưới, là càng thêm kiên cường. Đừng hiểu lầm. Nơi này ma luyện chỉ là mỗi ngày dậy sớm sau rèn luyện thân thể. Tựa như sáng sớm hôm nay đồng dạng. Trần Lạc cùng đi, liền đến trong phòng ngủ đèn độc lập ban công mở luyện, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, sờ cụ ạt những thứ này rèn luyện vậy cũng là cơ thao. Bất quá, ngay tại Trần Lạc rèn luyện thân thể thời khắc, hắn lại phát hiện sát vách một tòa biệt thự bên trên, có một nữ sinh ngay tại ban công trước nhìn lên hắn. Trần Lạc tập trung nhìn vào, làm sao có điểm giống là Thanh Thanh nha đầu nào? Trần Lạc lấy điện thoại di động ra, mở ra camera sau đó phóng đại, xem xét thật đúng là Lạc Thanh Thanh nha đầu kia, mặc một bộ màu xanh nhạt lọ lì tạ váy dài. Cầm kính viễn vọng gặp Trần Lạc đang nhìn nàng, còn tại trên ban công phất tay cùng Trần Lạc chào hỏi. Trần Lạc lúc này để điện thoại di động xuống, sau đó quay người xuống lầu. Lầu một trong phòng khách, Liễu Nghiên đã ở trên ghế salon mang em bé. Nghiên Nghiên, sát vách ngôi biệt thự kia có ai không? Trần Lạc hỏi. Có người, nhưng là cái kia tòa nhà hộ gia đình đặc biệt thần bí, mà lại giống như không thường ở, dù sao ta không có đụng phải mấy lần. Liễu Nghiên sau khi giải thích xong hỏi. Thế nào? Ta vừa rồi tại trên ban công trông thấy Thanh Thanh, tại sát vách biệt thự trên ban công. Trần Lạc mở miệng nói. Mấy người đang nói. Trong phòng khách gác cổng tiếng chuông liền vang lên, tiếp lấy mấy người cùng đi ra khỏi phòng khách, tới cửa xem xét liền nhìn thấy Lạc Thanh Thanh. Thật đúng là nàng. Thẩm Thu sắc mặt không vui. Đầu tử nhóm, mở cho ta mở cửa a, ta liền ở các ngươi sát vách, chúng ta từ nay về sau chính là hàng xóm, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, cái này xóm chúng ta là thân càng thêm thân a. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Chúng nữ không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Lạc đi vào cửa cột vừa hỏi. Ca ca, ngươi bây giờ thậm chí không muốn để cho ta đi vào nói chuyện với ngươi sao? Lạc Thanh Thanh gặp Trần Lạc đi tới cửa một bên, nhưng không có mở cửa ý tứ, trên mặt biểu lộ lập tức ám trầm xuống tới. Ngươi lần trước cùng với các nàng gặp mặt nói cái gì? Ca là không muốn để cho các ngươi lên tranh chấp, ta kẹp ở giữa rất khó làm a. Trở về đi, hôm nào có rảnh ca mang người chơi. Trần Lạc hiện tại không thể lại để cho các nàng song phương đơn độc ở chung được. Lần trước đơn độc ở chung, Lạc Thanh Thanh đơn giản chính là giết điên rồi trạng thái, nếu là đem Liễu Nghiên kích thích, sẽ làm cái gì Trần Lạc cũng không nghĩ đến. Hôm nào là ngày nào? Ta không phải tiểu hài tử. Loại này qua loa, nói không bằng không nói. Lạc Thanh Thanh thở dài nói, tiếp lấy quay người rời đi. Trần Lạc nhìn xem Lạc Thanh Thanh gầy gò mà cô đơn bóng lưng cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhưng không có qua loa Thanh Thanh, có rảnh, hắn tự nhiên là nguyện ý bồi một buổi muội muội, trợ giúp nàng sớm ngày đi tới. Đáng tiếc tại Thanh Thanh trong lỗ tai nghe tới hắn lại là tại qua loa sao? Trần Lạc quay người trở về biệt thự, tạm thời buông xuống những thứ này, mà đổi thành một bên. Lạc Thanh Thanh trở lại biệt thự của mình về sau, một trận điện thoại vừa vặn đánh tới trên điện thoại di động của nàng. Thanh Thanh tiểu thư, người ngươi muốn tìm ta rốt cuộc tìm được. Một thanh niên thanh âm vang lên. Nàng ở đâu? Lạc Thanh Thanh lúc này dò hỏi. Bây giờ tại Tinh Long khách sạn 1 tầng 6 số 7 phòng. Thanh niên nói. Người ở chỗ nào? Lạc Thanh Thanh lại hỏi. Ta dưới lầu. Thanh niên mở miệng nói ra. Vị thanh niên này không phải người khác, chính là dạ xà trong tổ chức, bị Lạc Thanh Thanh chọn chúng đóng vai bạn trai nàng tên kia Tề Dương. Chờ ta. Lạc Thanh Thanh trở về câu. Tiếp lấy. Cấp tốc đi ra ngoài ngồi lên bảo tiêu xe, liền chạy tới Tinh Long khách sạn. 11 điểm qua. Nàng cùng Tề Dương tụ hợp đã tới 1 tầng 6 số 7 phòng cửa gian phòng. Một người ngay trước giám sát. Một người tơ thép mở khóa. Tiếp lấy. Tề Dương cùng một tên khác bảo tiêu, lưu tại cửa gian phòng bên ngoài, chỉ có Lạc Thanh Thanh một người đi vào trong phòng. Đi vào bên trong. Lạc Thanh Thanh liền nghe đến gây mũi hương vị, bàn nhỏ bên trên có ăn thừa đồ nướng địa, màu trắng hai người giường lớn bốn phía, ném lấy áo lóc của nữ nhân cùng quần áo cùng chiến đấu đã dùng qua trang bị. Trên giường không có nam nhân. Chỉ còn lại nữ nhân một mình nằm ở trên giường ngủ ngon. Một bên. Gần cửa sổ bên cạnh trên bàn nhỏ mặt, còn có bình nước suối khoáng để ép 200 khối. Nhìn cảnh tượng này. Lạc Thanh Thanh đã có thể não bổ ra, nữ nhân này đêm qua cùng cái nào đó nam nhân, tại khách sạn trong phòng điên cuồng hình tượng. Tỉnh. Lạc Thanh Thanh ngồi ở mép giường đưa tay giao nàng. Nữ nhân rất nhanh tỉnh. Nhìn thấy Lạc Thanh Thanh sau, buồn ngủ mông lung trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Không ngần ngại chút nào Lạc Thanh Thanh nhìn xem nàng nguyện chuyện, không mảnh vải che thân thể. Sắp tán rơi quần áo nhặt lên. Lạc Thanh Thanh lúc này hỗ trợ nhặt. Nữ nhân không nói gì, tiếp nhận Lạc Thanh Thanh trên tay y phục mặc. Sau đó nhìn về phía gần cửa sổ bàn nhỏ, kéo lên đè ở phía dưới 200 khối tiền, nhỏ giọng thầm thì một câu. Vẫn rất giảng lương tâm. Nữ nhân đem hai tấm tiền mặt chép tiến vào cao bồi quần ngắn trong túi áo. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Thanh Thanh. Ngươi vào bằng cách nào? Đi cửa tiến đến a. Lạc Thanh Thanh ôn nhu trả lời một câu, sau đó từ chuẩn bị bọc nhỏ trong bọc, lấy ra một chồng mạc cước 30 tấm bao da ra, phóng tới bên giường. Trả lời ta một người vấn đề, số tiền này đều là ngươi. Lạc Thanh Thanh nghiêm túc nói. Nữ nhân thấy một lần chiến trận này, cả ngươi cũng ngây dại. Trong con ngươi tất cả đều là đối cái này tiền mặt khát vọng. Vấn đề gì? Ta nhất định chăm chú đáp. Nữ nhân trả lời. Ngươi đối nam sinh này còn có ấn tượng sao? Lạc Thanh Thanh lấy ra Trần Lạc một chương xoáy chiếu. Chương 484, những năm kia trôn xuống lôi chương 484, những năm kia trôn xuống lôi nữ nhân tiếp nhận Lạc Thanh Thanh hình trên tay, trên mặt chậm rãi lộ ra vui vẻ cười, phản phất là chương này anh tuấn ảnh chụp, khơi gợi lên trong đầu của nàng nào đó một đoạn hạnh phúc hồi ức. Cái này nam nhân gọi Trần Lạc, 4 năm trước ngày 29 tháng 6 kia buổi tối, ta cùng hắn tại không điểm quán ba ngẫu nhiên gặp, sau đó uống rượu, cùng đi quán rượu này, nói thật ra hòa này, là ta gặp qua tuyệt nhất nam nhân. Nữ nhân lúc nói trên khuôn mặt nhịn không được lộ ra dư vị. Sau đó lại hướng Lạc Thanh Thanh hỏi, ngươi cùng hắn là quen biết sao? Có thể giúp ta liên lạc một chút hắn sao? Buổi sáng hôm đó ta cũng là giống như vậy, ngủ đến đã khuya mới bắt đầu, hắn cũng không có lưu cái phương thức liên lạc cho ta, đằng sau ta lại đi không điểm quán ba thật nhiều lần, đều không có. Lạc Thanh Thanh nhịn không được. ba một bạt hai đánh vào trên mặt nữ nhân, lập tức đem bên giường ngồi nữ nhân đánh cho hồ đồ, đưa tay che lấy mình không có tháo trang sức mặt, sắc mặt phức tạp mà tràn ngập địch ý nhìn xem Lạc Thanh Thanh. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng Lạc Thanh Thanh sẽ đánh nàng. Vừa rồi Lạc Thanh Thanh giúp nàng nhặt quần áo lúc, còn một bộ ôn nhu tiểu bội mội bộ dáng, lúc này sắc mặt lại trở nên cực kỳ dọa người. Ta không biết ta chỗ nào làm sai. Nữ nhân lạnh lùng hỏi. Thật có lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lạc Thanh Thanh vừa nói vừa từ nhỏ túi sách bên trong móc ra một chồng tốt hơn tiền mặt, lần này không sai biệt lắm có 50, 60 tấm. Nữ nhân tiếp nhận tiền mặt, tùy tiện rút ra một trương nghiệm một chút thật giả về sau, trên mặt lộ ra rộng lượng cười, lần nữa ngước mắt lúc nhìn về phía Lạc Thanh Thanh, trong mắt đã không có vừa rồi lãnh sắc, thay vào đó thì là ôn nhu, bất quá phần này ôn nhu lại thiên nhiên mang theo chút bị hoặc, có lẽ là quen thuộc. Nam nhân nhìn đoán chừng sẽ rất thích, nhưng Lạc Thanh Thanh cũng rất chán ghét. Nàng không hiểu, vì cái gì dạng này một cái xú nữ nhân đều có thể đạt được nàng âu yếm Lạc ca ca, mà nàng dạng này một cái vóc người tốt, lại xinh đẹp, lại ôn nhu muội muội, lại không cách nào đạt được ca ca yêu mến. Đến cùng là vì cái gì? Ta chỗ nào không bằng nàng? Thật sâu tâm tư đấu kỵ để Lạc Thanh Thanh cả người cảm giác lòng đang tiêu đốt, muốn nổ bình thường tiêu đốt. Đương nhiên có thể, các ngươi kẻ có tiền muốn làm sao chơi đều được. Nữ nhân rất là bao dung đường. Trước thu hồi nụ cười của ngươi, sau đó trả lời ta vấn đề thứ hai, ngươi còn nhớ rõ đêm đó các ngươi phát sinh cái gì sao? Lạc Thanh Thanh còn nói thêm, ngươi cứ nói đi. Nữ nhân vui vẻ cười một tiếng. Nhìn xem Lạc Thanh Thanh vấn đề này, đột nhiên cảm giác được nàng có chút ngây thơ. Cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, đến khách sạn mướn phòng còn có thể làm gì a? Đương nhiên là cái kia cái gì, ngươi hiểu a? Nữ nhân đưa cho Lạc Thanh Thanh một chút thần. Vậy ngươi còn nhớ rõ cụ thể chi tiết sao? Lạc Thanh Thanh lại hỏi. Nhớ không rõ lắm. Nữ nhân hơi có vẻ thất lạc mà nói, có thể là bởi vì trường kỳ thức đêm uống rượu, ta đều trí nhớ thật trở nên càng ngày càng kém, ta chỉ nhớ rõ hắn thật siêu cấp siêu cấp. Nữ nhân nhạy cảm bắt được Lạc Thanh Thanh ánh mắt biến hóa sau khi, quả quyết thắng xe lại, không có tiếp tục nói đi xuống. Nàng là muốn nói Trần Lạc thật vũ trụ vô địch một cấp đồng. Vậy ta có thể giúp ngươi hồi ức một chút, đây là các ngươi đêm đó thu hình lại tư liệu. Lạc Thanh Thanh nói mở ra điện thoại, sau đó phát hình đêm hôm đó video, tên này nữ nhân ngồi tại bên giường cầm Lạc Thanh Thanh điện thoại tĩnh tĩnh quan sát, biểu lộ dư vị vô tận. Phản phất đi theo video, nàng lại tìm về lúc trước cảm giác kia. Video quá dài, chúng ta trước trò chuyện sự tình. Chờ chuyện ngươi đáp ứng ta cho ngươi thêm nhìn còn lại. Lạc Thanh Thanh nói, ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Chỉ cần không phải phạm pháp sự tình, ta đều vô điều kiện đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem đoạn này thu hình lại phát ta. Nữ nhân tựa hồ có chút nóng nổi. Dù sao nàng vừa để ý đầu, khả năng đầu óc còn có chút nóng. Đúng vậy, việc này xác thực không quá hợp pháp. Lạc Thanh Thanh nói, vậy không được. Nữ nhân lúc này cự tuyệt. Ngươi trước hết nghe ta nói với ngươi xong à, nói đến cũng không phải chuyện rất lớn, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta vu cáo hắn cưỡng gian ngươi. Ta cùng người này có chút tình cảm tranh chấp, cho nên ta cần ngươi cái này tay cầm, đến uy hiếp hắn thỏa mãn ta một ít chuyện, đương nhiên tuyệt đối sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thân thể tổn thương. Việc này quả thật phát sinh, hơn nữa lúc ấy ngươi uống rượu, ngươi muốn cáo hắn cưỡng gian có rất lớn xác suất có thể thành công. Ta còn có thể cho ngươi làm một cái bệnh trầm cảm báo cáo, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi muốn nhiều ít tùy tiện mở một vài là được rồi. Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. Nói xong lời này, nàng trực tiếp đem tiểu hắt túi sách bên trong tiền, một mạch toàn bộ ngã xuống trên giường đơn, màu trắng ga giường ấn chiếu vào màu đỏ tiền mặt, tán làm một đoàn. Nữ nhân không biết có bao nhiêu tiền, nhưng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ giường chiếu trung ương, vung lấy tiền diện tích cũng chiếm cứ giường một nửa. Không thể không nói, là ngươi cùng một cái dân cư đầu hứa hẹn 10 vạn, cùng tự thân cầm 10 vạn tiền mặt, nện vào trên mặt nàng lúc sinh ra lực trùng kích. Cái kia hoàn toàn là hai cái hiệu quả. Internet phát triển cho tới bây giờ, rất nhiều người đều là dùng điện thoại thanh toán, cho nên khi mấy chục vạn nện vào trên mặt, mới biết được nguyên lai mấy chục vạn là nhiều như vậy. Thì như giờ phút này, nữ nhân nhìn xem trên giường giữ gốc 20 vạn nhân dân tệ màu đỏ tiền mặt lúc, đôi mắt đẹp đều nhìn thẳng. Đáp ứng ta, số tiền này đều là ngươi. Lạc Thanh Thanh còn nói thêm, thanh âm của nàng bình tĩnh. Phản phất số tiền này trong mắt của nàng, chính là một đống giấy mảnh. Thanh âm này không thể không nói rất có sức hấp dẫn. Ngươi xác định ngươi sẽ không đối với hắn làm chuyện xấu? Nữ nhân hỏi. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xúc phạm hình pháp. Lạc Thanh Thanh nói. Cái này đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi trước tiên cần phải cho ta 100 vạn. Nữ nhân nói. Không có vấn đề, cho ta một cái số thẻ. Lạc Thanh Thanh nói. Lập tức, nữ nhân mở ra mình trên lòng bàn tay ngân hàng, cho Lạc Thanh Thanh niệm một cái số thẻ về sau. Lạc Thanh Thanh trực tiếp dùng di động chuyển khoản, cho nàng chuyển đi 100 vạn nhân dân tệ. Nhìn xem trên lòng bàn tay ngân hàng số lượng biến hóa, nàng cảm giác giống như nằm mơ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cái gì cũng không có làm liền thành 100 vạn phú bà. Còn không có hỏi ngươi kêu cái gì đâu. Lạc Thanh Thanh nói. Ta gọi Sở Phỉ Mà, Vương Phỉ Phỉ. Sở Phỉ Mà giới thiệu nói. Ta gọi Lạc Thanh Thanh, ngươi phải nhớ kỹ ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta, bất luận ai hỏi ngươi, ngươi cũng nhất định phải nói như vậy. Buổi chiều ngươi đi Hải Hà bệnh viện làm một cái bệnh tâm thần kiểm tra, các bác sĩ sẽ cho ngươi phổ cập khoa học một chút bệnh trầm cảm tri thức, sau đó ngươi đi cục cảnh sát báo cảnh, nói hắn xâm phạm ngươi. Trước đó không nói, là nghĩ được rồi, nhưng ngươi bây giờ bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng, vẫn là quyết định không thể như thế buông tha hắn, đến vì chính mình lấy một cái công đạo. Lạc Thanh Thanh một câu chỉ đạo nói. Sở Phỉ Mà rất mộng bức. Lạc Thanh Thanh nhìn xem như thế một tuổi trẻ tiểu cô nương, tâm tư làm sao lại thâm trầm như vậy. nhớ kỹ cho ta thuật lại một lần. Lạc Thanh Thanh sau khi nói xong nói. Tiếp lấy, Sở Phỉ mà lại cùng Lạc Thanh Thanh thuật lại, quả nhiên xuất hiện đủ loại vấn đề, Lạc Thanh Thanh lại là nhất nhất giải đáp. Tiếp lấy Tề Dương cũng cùng theo vào, dạy nàng đối mặt cảnh sát hỏi thăm lúc, thế nào mới có thể càng chân thực, đủ loại tiểu kỹ xảo. Giang một đống. Tiếp lấy Lạc Thanh Thanh rời đi Tinh Long khách sạn. Yên lặng chờ trò hay mở màn. Nàng vốn không nguyện như thế, nhưng là không có cách nào, đều là KKF. Chương 485, Trần Lạc bị bắt. Chương 485, Trần Lạc bị bắt. 2 ngày sau đó, nơi đó đồn công an cảnh sát nhân dân mở ra xe cảnh sát, chở Sở Phỉ mà đến Liễu Nghiên nhà biệt thự ấn vang lên gác cổng phía trên chung cửa. Lúc này buổi sáng, Trần Lạc ngay tại phòng khách và Liễu Nghiên tứ nữ cùng một chỗ nhẹ nhõm chơi lấy bài bộ kẻ, nghe thấy trong phòng khách gác cổng tiếng chuông, lúc này cảnh giác buông xuống bài bộ kẻ. Nguyệt Nguyệt, ngươi giúp ta bảo quản lấy, không thể cho các nàng xem. Trần Lạc không yên lòng nói. Vậy ta nhìn có thể chứ? Mạnh Nguyệt cười hỏi. Cũng không được. Trần Lạc trả lời. Sau đó quay người đi tới trong sân, xem xét ngoài cửa là 5 tên đồn công an cảnh sát nhân dân, biểu tình kia cũng là thu liễm lại thanh nhàn. Các ngươi có chuyện gì không? Trần Lạc đi vào trước cửa mở miệng dò hỏi. Ngươi chính là Trần Lạc? Một tên cảnh sát nhân dân hỏi. Là ta. Trần Lạc gật đầu. Phiền phức mở cửa. Một tên khác cảnh sát nhân dân nói. Trần Lạc tự nhiên không nhiều lời cái gì, lúc này đàng hoàng mở cửa. Sau đó, cảnh sát nhân dân đi vào cửa bên trong một giây sau, ngay tại chung quanh hắn vây lại. Ngươi dính liễu cùng một chỗ ít gở vụ án, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. Một tên cảnh sát nhân dân nói. Cái gì? Trần Lạc cả người đều là một mặt ngượng bức trạng thái. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi có phải hay không sai lầm? Trần Lạc một mặt người vật vô hại bộ dáng dò hỏi. Sai không sai ngươi trước cùng chúng ta về cục cảnh sát lại nói. Một tên khác cảnh sát nhân dân nói liền cầm lên bên hông ngân thủ còng tay, trực tiếp đem Trần Lạc hai tay ép đến đằng sau còng tay. Trần Lạc ngậm. Tứ nữ ở phòng khách xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía trong viện cảnh sát nhân dân, cũng đội vàng buông xuống bài ra. Các ngươi chơi cái gì? Thẩm Thu vọt tới cảnh sát nhân dân trước mặt hỏi. Hắn dính liễu cùng một chỗ ít cửa án, hiện tại mời hắn về cục cảnh sát, phối hợp chúng ta điều tra. Một tên cảnh sát nhân dân nói. Cái gì? Thẩm Thu lập tức mắt trợn tròn. Đây không có khả năng. Mạnh Nguyệt vọt tới dân cảnh môn trước mặt, một mặt kiên quyết mà khẳng định nói. Các ngươi khẳng định là cái nào tính sai, hắn tuyệt đối không phải là người như thế. Thử hỏi xoáy đến khí chất bức người Trần Lạc, còn cần loại thủ đoạn này. Liên Trần Lạc 185cm thân cao, 8 khối hoàn chỉnh cơ bụng, hài hước khôi hài tính cách, khí chất phi phàm gương mặt. Thử hỏi, dạng gì nữ nhân xinh đẹp không chiếm được, hắn bèn bèn lược thi tiểu kế mà thôi, liền ngay cả Liễu Nghiên loại này truyền hình điện ảnh thiên hậu, đều đối Trần Lạc cảm mến không thôi. Trần Lạc làm sao có thể làm loại sự tình này? Đúng a, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Cố Tình cũng truy vấn. Cảnh sát nhân dân sững sờ, nhìn xem tứ nữ một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, xem ai đều giống như quan hệ với hắn không ít, xem ai đều giống như bạn gái của hắn. Thế là, trong đó một tên cảnh sát nhân dân nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Chúng ta. Cố Tình có chút ngượng ngùng nói. Ta là hắn bạn gái. Thẩm Thu nói. Ta là lão bà của hắn. Liễu Nghiên trả lời. Ta cũng là vợ của hắn. Mạnh Nguyệt cũng không thèm thùng, trực tiếp hào phóng thừa nhận. Thấy thế, Cố Tình cũng là có chút điểm xấu hổ, các nàng ba cái thế mà đều như thế. Cái kia nàng lúc này cũng không thể, lại che che lấp lấp, sợ hãi rụt rè. Cần biết lúc trước nàng chính là như vậy, mọi thứ lo trước lo sau, không quả quyết. Cuối cùng bỏ lỡ Trần Lạc. Bây giờ nàng tự nhiên là không có khả năng tái phạm như thế sai lầm. Thế là lúc này đổi giọng. Cái kia, ta kỳ thật cũng là hắn lão bà. Các ngươi đều là vợ của hắn. Mấy tên cảnh sát nhân dân nhìn xem Liễu Nghiên tứ nữ, toàn bộ trên mặt đều là mộng bức chi sắc, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ gia hỏa này sẽ còn tẩy não chi thuật, lại để đẹp như thế các nữ sinh, nhao nhao đều thành lão bà hắn. Đúng a? Cho nên hắn căn bản không có khả năng phạm loại kia sai lầm. Liễu Nghiên nói. Đúng a, cảnh sát thúc thúc, ta nghĩ các ngươi nhất định là chỗ nào sai lầm. Trần Lạc hỏi. Tội phạm đều nói mình không có tội, ai sẽ ngốc đến nói mình có tội? Còn xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Một tên cảnh sát nhân dân nói xong, lập tức gáp lấy Trần Lạc liền hướng bên ngoài đi. Liễu Nghiên tứ nữ cũng là triệt để không nói chuyện, chỉ có thể vội vàng thu thập một chút, lái xe đi theo xe cảnh sát một đường đi đồn công an. Trần Lạc rất là im lặng, trên xe cũng là không ngừng hỏi thăm tình huống. Cảnh sát nhân dân nói là một tên gọi Sở Phỉ mà nữ nhân đi vào cục cảnh sát báo cáo hắn 4 năm trước, tại một cái quầy rượu bên trong đem nàng qua chén, sau đó kéo đến khách sạn làm cái kia chuyện xấu. Còn có video làm chứng. Trần Lạc trầm tư suy nghĩ, nghĩ nửa ngày, quả thực là không có một chút ấn tượng, chỉ biết là cái kia hẳn là đại học năm 4 hạ kỳ, tại Nguyệt Nha truyền thông thực tập đoạn thời gian kia. Đoạn thời gian kia, thật sự là một chút ấn tượng cũng không có a. Ôi, đều do năm đó quá lang thang. Đi vào cục cảnh sát. Sau khi xuống xe, Trần Lạc trực tiếp bị mang vào phòng thẩm vấn, tại một chương chất gỗ nhỏ trên bàn học ngồi xuống, sau đó một tên người mặc quần jean nữ nhân đi theo hai tên cảnh sát nhân dân đi vào trong phòng thẩm vấn. Trần Lạc biết, đây chính là cáo hắn ít cờ nữ nhân, hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, quả thực là chết sống không có một chút ấn tượng. Không có cách nào. Cùng Trần Lạc trên giường ngủ qua muội tử thật sự là, nhiều đến Trần Lạc đã nhớ không rõ đạo đến cùng nhiều ít, có chút thậm chí tại khách sạn ngủ một giấc về sau, ngày thứ hai ngay cả người đều không có trông thấy, đối phương liền dẫn đầu rời giường mặc quần áo đi. Tăng thêm lại uống rượu. Nghĩ đến làm cái quỷ ai Trần Lạc, ngươi còn nhớ ta không? Sở Phỉ mà sắc mặt đạm đạm mà hỏi. Cô đương, ngươi là? Trần Lạc hỏi. Sở Phỉ mà đáy lòng chợt trầm xuống, không trải qua cảm giác ở giữa âm thầm đau lòng không thôi. Uổng phí nàng đối Trần Lạc còn nhớ mãi không quên. Cái này cặn bã nam đã sớm quên mất một đám sạch sẽ, cái này khiến Sở Phỉ mà trong lòng cuối cùng một tia ấy nấy, cũng rốt cục triệt để tan thành mây khói. Cặn bã nam, ngươi không nhớ rõ kia buổi tối tại khách sạn đối ta làm qua cái gì sao? Sở Phỉ mà lập tức tiến vào trạng thái, bờ môi run rẩy lên, hốc mắt có chút hoán nhuận. Cô đương, ta nghĩ chúng ta nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta Trần Lạc lúc trước mặc dù là tương đối lang thang, nhưng làm việc từ trước đến nay là người tỉnh ta nguyện, tuyệt đối không có khả năng làm loại kia chuyện cầm thú. Trần Lạc ngữ khí hoan buồn nói, cặn bã nam, ta uống say, liều mạng để ngươi dừng lại, có thể ngươi ngược lại điên cuồng hơn. Những năm này ta vốn định chịu đựng, có thể ta thật hỏng mất, ta nhất định phải để ngươi nhận vốn có trừng phạt. Sở Phỉ mà diễn rất là thương tâm bộ dáng. Một bên một tên cảnh sát nhân dân, thậm chí xuất ra khăn tay đưa cho Sở Phỉ mà, còn đối nàng rất là ôn hòa mở miệng nói ra, đừng kích động, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Trần Lạc là một mặt dấu chấm hỏi, làm cái gì chủ? Các ngươi hẳn là vì ta làm chủ mới là a. Ta trước kia mặc dù là thường tại bờ sông đi, tại đạo đức biên giới gây sóng gió, nhưng ta là kiên quyết không càng dây đỏ. Cảnh sát thúc thúc, ta oan uổng a, còn không thừa nhận đúng không? Cho ngươi xem cái video. Cảnh sát nhân dân gặp Trần Lạc bộ dáng này, lúc này đưa di động đưa cho hắn. Trần Lạc tiếp nhận video, lập tức nhìn lại. Sau đó, một đoạn phủ bụi thật lâu ký ức rốt cục chậm rãi hồi tưởng lại. Chương 486, bị tình cảm chân thành phản bội tư vị. Chương 486, bị tình cảm chân thành phản bội tư vị Tinh Long khách sạn. Không điểm quán ba. Tháng 6 cấp hạng. Nhớ lại. Hắn tất cả đều nhớ lại. Ngày ấy, là Trần Lạc tại Nguyệt Nha truyền thông tăng ca, mai cho đến 10 giờ tối qua mới tan tầm, vừa vặn gặp phải ngày mai là cuối tuần, Trần Lạc liền nghĩ đi quán ba chơi bùa. Thế là liền một thân một mình đi không điểm quán ba. Ở trên quầy ba uống rượu. Cái này muội tử liền chủ động ngồi xuống bên cạnh hắn, còn điểm một chén 99 tệ quý là mời hắn uống. Trần Lạc uống. Tiếp lấy cái này muội tử liền dựa vào đến hắn trên bờ vai, nói cái gì nàng có chút say. Có thể hay không để cho hắn giúp đỡ chút, hảo tâm đưa nàng đi khách sạn nghỉ ngơi, bằng không thì nàng sợ gặp được nam nhân hư, bị nam nhân hư chiếm tiện nghi. Trần Lạc gặp nàng người mặc cao bồi quần ngắn bơ đen, lại thêm nàng 36D đại cách cục. Còn nói cái gì? Khẳng định là nói có lý a, thế là liền tốt tâm đáp ứng thỉnh cầu của nàng, đưa cái này muội tử đi khách sạn nghỉ ngơi. Đến khách sạn, nàng còn nói Trần Lạc là một người đàn ông tốt, có thể miễn phí cho hắn chiếm tiện nghi. Loại chuyện này, xin nhờ. Trần Lạc tự nhiên là nghĩa bất dung từ a, bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng a. Sau đó, liền có Trần Lạc bây giờ thấy được đoạn video này. Không đúng, video này là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ là khách sạn chụp lén sao? Hắn nhưng không có đập qua video a, ta muốn hỏi video này là từ đâu tới? Trần Lạc hỏi. Làm sao? Ngươi thừa nhận? Cảnh sát nhân dân hỏi lại. Ta thừa nhận ta là cùng nàng từng có kia cái gì, nhưng chúng ta lúc ấy tuyệt đối là người tình ta nguyện, tại quán ba thậm chí là nàng chủ động bắt chuyện. Trần Lạc nói. Ngươi nói là tại không điểm quán ba sao? Cảnh sát nhân dân hỏi. Đúng a? Trần Lạc đáp. Rõ ràng là ngươi dẫn ta đến trong tiểu điểm, ngươi nói ta lúc ấy bị xã hội người để mắt tới, uống rượu say rất không an toàn, ngươi có thể làm hộ hoa sứ giả đưa ta, kết quả không nghĩ tới ngươi chính là người xấu. Sở Phỉ mà xen vào nói. Ta. Trần Lạc im lặng. Cái này không trọng yếu là trong sự tình, ngươi đối ít cờ Sở Phỉ mà thời điểm, nàng quả thật nói qua không muốn, ngừng loại hình, mà ngươi lại là càng thêm bạo lực, ngươi đây lại thế nào giải thích? Cảnh sát nhân dân thần sắc nghiêm túc hỏi. Trần Lạc trầm mặc. Im lặng, thật im lặng đến cực hạn. Không phải, cảnh sát thúc thúc. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn qua kinh điển đảo quốc mạng lớn? Bên trong nữ chính đều là cái này A diễn A. Mà lại, nàng giống như cũng không phải ý tứ này A. Có khả năng hay không, hai cái này từ ngữ là liền tại cùng nhau đâu. Chỉ là bởi vì khí tức nguyên nhân, dẫn đến nàng nói ra thành hai bộ phận. Trần Lạc hỏi lại. Còn giảm biện. Cảnh sát nhân dân thu hồi di động, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi, nếu như ngươi thẳng thắn thừa nhận chứng cứ phạm tội, có thể thu hoạch được trình độ nhất định giảm hình phạt. Nếu như ngươi vẫn là như vậy tiếp tục giảm biện, loại kia đợi ngươi chính là càng nặng lương hình. Ta đây là tại cho người cơ hội. Cảnh sát nhân dân nói xong, Trần Lạc nhìn xem Sở Phỉ mà một mặt suy tư, hắn không rõ vì cái gì qua đi lâu như vậy, Sở Phỉ mà muốn hiện tại báo cảnh đến làm hắn. Rốt cục, trong đầu tung ra một người tới. Có phải hay không Lạc Thanh Thanh để ngươi làm ta? Trần Lạc hỏi. Nàng là ai? Giống như ta bị ngươi hãm hại nữ nhân sao? Sở Phỉ mà hỏi. Là nàng cho ngươi tiền, sau đó để ngươi làm ta, đúng hay không? Trần Lạc lại hỏi. Ta căn bản không quan tâm tiền, tiền có thể đền bù ta mấy năm nay, nhận tâm lý thương tích sao? Sở Phỉ mới nói. Nhất định là. Trần Lạc nhìn xem Sở Phỉ mà càng thêm kiên định ý tưởng này. Xin ngươi đừng cắm vào nhân viên không quan hệ, tại chứng cứ xác thực trước mặt, ngươi không nghị luận cái gì đều vô dụng. Cảnh sát nhân dân nói. Trần Lạc không nói chuyện. Trong lòng không hiểu cảm thấy có chút bi thương, thật sự là hắn giống hắn hảo muội muội thú bút, vẫn là để hắn như thế không thể làm gì. Ngày khác đưa lên tòa án thẩm phán đi. Cảnh sát nhân dân đứng dậy. Không nói thêm lời. Hiển nhiên cũng là nghĩ vì Sở Phỉ mà mở rộng chính nghĩa. Mà đổi thành một bên. Đổi tới cục cảnh sát Liễu Nghiên Từ nữ, cũng đang tra hỏi bên ngoài mặt trông coi. Nhìn thấy thẩm vấn cảnh sát nhân dân sau khi ra ngoài, lúc này tiến đến hắn trước mặt hỏi thăm tình huống. Tại hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống phía dưới, hắn vẫn không có thừa nhận tội ác thái độ, chúng ta quyết định trực tiếp chuyển giao pháp viện thẩm phán. Cảnh sát nhân dân nói. chứng cứ gì vô cùng xác thực. Liêu Nghiên rất ngộng. Tại nàng lấy ra mình cùng Trần Lạc giấy hôn thú về sau, cảnh sát nhân dân cũng là đem video cho các nàng mấy cái nhìn. Xem hết qua đi, các nàng choáng váng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đoạn video này thật đúng là đừng nói, Trần Lạc thật là có chút giống là cái kia, bởi vì lúc ấy người ta hai tay đẩy, nhưng Trần Lạc còn không ngừng. Đương nhiên, đây chính là Lạc Thanh Thanh từ mấy trăm trong video, tinh tuyển ra dễ dàng nhất vu hãm một cái video. Khả năng này chính là thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Không thể nào. Cố tình người choáng váng. Sẽ không. Hắn sẽ không. Mạnh Nguyệt vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Gia hỏa này, Thẩm Thu không thể phỏng đoán. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không như thế làm. Gia hỏa này mặc dù là rất tốt sắc, nhưng hắn là cái rất ôn nhu nam nhân. Liễu Nghiên từ tổ nói. Trần Lạc ôn nhu Liễu Nghiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng làm loại kia bạo lực sự tình. Nhưng chứng cứ này vô cùng xác thực, làm sao bây giờ? Đối phương nếu là thật không thông cảm hắn, Trần Lạc sợ là thật muốn đi vào. Thẩm Thu một mặt vẻ u sầu. Nàng cũng không muốn tiếp qua lúc trước không có Trần Lạc thời gian. Có biện pháp. Liễu Nghiên sắc mặt nghiêm túc mà nói, chúng ta tại chỗ này đợi nàng ra. Thế là, Liễu Nghiên tứ nữ ngay tại bên ngoài tĩnh tĩnh chờ, nhưng mà không đợi được Sở Phỉ mà ra. Liễu Nghiên ngược lại là trước chờ đến, Lạc Thanh Thanh gọi điện thoại tới. Sừng sốt mấy giây, Liễu Nghiên kết nối điện thoại hỏi, là ngươi làm sao? Các tỷ tỷ muốn cùng ta tâm sự sao? Lạc Thanh Thanh hỏi. Ở đâu trò chuyện? Liễu Nghiên hỏi lại. Đồng thời mở ra điện thoại di động ghi âm. Ngay tại trong nhà của ta thôi, chúng ta liền ở sát vách, nên đi động một cái. Lạc Thanh Thanh nói. Nói xong Lạc Thanh Thanh liền cúp điện thoại, Liễu Nghiên cũng yên lặng giữ ghi âm, bất quá đoạn văn này không có bất kỳ cái gì dùng, căn bản không thể chứng minh cái gì. Không thể không nói, Lạc Thanh Thanh giá hỏa này thật sự là quá âm u rất nhanh. Thẩm Thu liền mở ra con đường của nàng hộ, một đường nhanh như điện chớp trở về, đứng đến Lạc Thanh Thanh cửa nhà, hai tên hộ vệ áo đen mở cửa. Sau đó một đường mang theo Liễu Nghiên tứ nữ đi vào trong phòng khách. Lạc Thanh Thanh đang ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn trà còn trưng bày mâm đựng trái cây. Lạc Thanh Thanh, ngươi điên rồi. Ngươi là muốn cho ca của ngươi ngồi tù sao? Thẩm Thu thấy một lần Lạc Thanh Thanh liền khống chế không nổi cảm xúc. Các tỷ tỷ, ngồi trò chuyện. Lạc Thanh Thanh cười yếu ớt nói. Sau đó, Liễu Nghiên án lấy Thẩm Thu ngồi xuống, ngồi ở Lạc Thanh Thanh đối diện. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Liễu Nghiên hỏi. Ta muốn các ngươi tự tay đem Trần Lạc cột, sau đó chuyển giao cho ta. Lạc Thanh Thanh nói. Ngươi muốn làm như vậy, có thể tự mình động thủ, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Mạnh Nguyệt nói. Ta không, ta liền muốn các ngươi tự mình động thủ đâu. Ta muốn ca ca thể hội một chút, bị tình cảm chân thành người phản bội, là một loại gì tư vị? Lạc Thanh Thanh rất là âm u nói. Loại tư vị này, nàng phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại thể nghiệm. Cái kia yêu nàng nhất ca ca, bị mấy cái này nữ nhân xấu cho cướp đi. Đây là phản bội. Đây là đối khi còn bé làm ra ước định phản bội. Chương 487, không còn cách nào khác chương 487, không còn cách nào khác nghe xong lời này, tứ nữ trên mặt cũng không có ánh sáng. Nhìn xem Lạc Thanh Thanh, chỉ cảm thấy nội tâm của người này thật sự là âm u đến cực hạn. Nhưng mà, các nàng tựa hồ không được chọn. Lạc Thanh Thanh một chiêu này thật sự là quá độc ác, các nàng hoặc là đáp ứng Lạc Thanh Thanh, hoặc là liền trơ mắt nhìn xem Trần Lạc bị Lạc Thanh Thanh tự tay đưa vào ngục giam. Ít cờ tội danh một khi thành lập, chí ít giữ gốc nhiều năm. Các loại Trần Lạc từ trong lao trở ra, Tiểu Giang Giang cùng Tiểu Nguyệt Suối đều có thể chạy, mà bọn hắn cũng sẽ có một cái đã từng ngồi tù phụ thân. Ta đáp ứng ngươi. Mạnh Nguyệt cái thứ nhất mở miệng đáp ứng nói. Đến đây cục diện, ngoại trừ đáp ứng Lạc Thanh Thanh không còn những biện pháp khác, cứ việc Trần Lạc có thể sẽ không tha thứ nàng, nhưng nàng cũng không thể để Trần Lạc đi vào ngồi tù. Các ngươi đâu? Lạc Thanh Thanh nhìn về phía không có tỏ thái độ ba người, ta nhất định muốn các ngươi bốn cái cùng một chỗ đem Lạc ca ca cho trói đến trên giường, thiếu một người đều không được nha. Ta đáp ứng. Liễu Nghiên mở miệng đáp. Ngươi đừng quá mức, nhất định phải như vậy sao? Trần Lạc đối ngươi thật tốt. Thẩm Thu cả giận nói. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Các ngươi không biết lúc nhỏ Lạc ca ca đối ta đến cỡ nào tốt. Lạc Thanh Thanh cảm xúc đống nhiên kích động lên. Chính là các ngươi, không phải là các ngươi cướp đi ta Lạc ca ca, ta cùng hắn lại so với khi còn bé còn hạnh phúc. Tứ nữ trầm mặc. Tiếp lấy, cố tình ngậm lấy nước mắt nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng đáp ứng ngươi. Thẩm Thu, đáp ứng nàng đi, ngươi thật muốn để Trần Lạc đi ngồi tù sao? Liễu Nghiên hỏi. Thẩm Thu không nói gì, chỉ không cam lòng căm tức nhìn Lạc Thanh Thanh, nếu không phải bên cạnh lúc này có Bảo Tiêu, nàng thật sẽ khắc chế không được mình, xông đi lên hung hăng hành hung Lạc Thanh Thanh, cái này mẹ nó chính là cái gì bội muội a? Vậy mà dùng ra ác độc như vậy chiêu. Ta cũng đáp ứng. Thẩm Thu cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy các ngươi trở về đi, ban đêm hẳn là có thể nhìn thấy Trần Lạc trở về, sau đó đêm mai ta muốn các ngươi mang theo Trần Lạc chủ động tới trong nhà của ta làm khách. Sau đó mang theo Trần Lạc đến lầu một khách phòng, ta đã chuẩn bị kỹ càng giường lớn, phía trên có chói người xiềng xích, đến lúc đó các ngươi hẳn phải biết làm a. Lạc Thanh Thanh đáp lại nói. Biết. Liễu Nghiên đáp lại. Ta còn phải nhắc nhở các ngươi một câu, ta có thể để cho ca ca đi vào một lần, liền có thể để ca ca đi vào hai lần, dù sao ca ca trước kia làm qua quá nhiều loại chuyện này. Ta khuyên các ngươi tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Lạc Thanh Thanh lại lạnh lùng nói. Sẽ không. Liễu Nghiên nhàn nhạt đáp lại. Sau đó, nàng liền dẫn đầu đứng dậy, sắc mặt lãnh đạm rời đi. Mạnh Nguyệt Tam nữ kịp phản ứng, cũng là đứng dậy đuổi theo bộ pháp, cùng rời đi Lạc Thanh Thanh biệt thự. Lạc Thanh Thanh còn cùng ra phòng khách, đứng tại cổng, hướng đi đến trong viện tứ nữ ngâm nói. Bốn vị tỷ tỷ đi thong thả a, trời tối ngày mai ta chờ các ngươi. Tứ nữ không có trả lời. trở lại nhà mình qua đi. Ngồi ở phòng khách, sắc mặt ngưng trọng đến không nói một lời. Nói chuyện a, chúng ta thật chẳng lẽ phải hướng cái kia tiểu tiện nhân thỏa hiệp? Thẩm Thu nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Bằng không thì đâu? Liêu Nghiên hỏi lại. Chúng ta còn có thể đi tìm nữ nhân kia. Thẩm Thu nói. Không cần thiết. Liêu Nghiên thở dài, nói tiếp. Lạc Thanh Thanh khẳng định sẽ phái người bảo hộ nàng, đồng thời hứa cho nàng lợi ích, khẳng định là nàng không cách nào cự tuyệt. Liên Lạc Thanh Thanh đầu óc còn có phía sau tài nguyên cùng thế lực, khẳng định sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Các nàng hiện tại lại đi thu mua người ta, đoán chừng hết thảy đều xong, chỉ có thể nói Trần Lạc sớm mấy năm quá lãng, bị hưu tâm người bắt lấy lỗ thủng, sau đó làm cục. Loại cục diện này thần tiên có cứu. Liêu Nghiên nói đúng. Mạnh Nguyệt gật đầu nói. Lạc Thanh Thanh là không thể nào cho các nàng lưu nhược điểm gì, ngoại trừ đáp ứng yêu cầu của nàng, không còn cách nào khác. Các ngươi, Trần Lạc sẽ rất thương tâm. Thẩm Thu nói. Vậy là ngươi muốn cho hắn đi vào sao? Liêu Nghiên hỏi lại. Thẩm Thu không nói chuyện. Nàng xác thực cũng không nỡ, để Trần Lạc đi vào ngồi mấy năm, đến lúc đó ra 30 ra mặt, các nàng đều thành A-Z. Cứ như vậy đi. Liêu Nghiên hơi xúc động nói. Từ đầu đến cuối, Liêu Nghiên tự nhận là nàng cho tới bây giờ không đối không dậy nổi qua Trần Lạc, chỉ là lần này, nàng thật muốn đối không dậy nổi Trần Lạc. Ta muốn về trong phòng ngủ nằm một lát, các ngươi các loại Trần Lạc trở về lại để ta. Cố tình trong mắt chứa nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói. Đừng khóc quá ác. Liêu Nghiên nhắc nhở, cẩn thận Trần Lạc ban đêm trở về nhìn ra. Cố tình không nói cái gì, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Liêu Nghiên, sau đó quay người về tới trên lầu, nằm tại phòng ngủ che kín chăn mền, liền không nhịn được rơi lên nước mắt. Nàng vừa nghĩ tới, muốn tự tay làm ra tổn thương Trần Lạc sự tình, nàng cũng cảm giác nàng làm không được, nàng thật làm không được. Trần Lạc biết được chân tướng, đến lúc đó dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem nàng, cố tình sợ hãi về sau cả đời, trong nội tâm nàng đều cảm thấy thua thiệt. Dù sao, Lạc Thanh Thanh là Trần Lạc nhận định muội muội, đem Trần Lạc trói lại, tự mình để muội muội của hắn. Loại này nhân quả, nàng thật sợ Trần Lạc sẽ không tha thứ nàng. Giờ phút này, còn lại trong số ba nữ tâm đồng dạng xoắn xuýt việc này. Ngươi có thể đi về, rất xin lỗi, trước đó là chúng ta không có điều tra rõ ràng. Một tên cảnh sát nhân dân đi vào lâm thời giam cầm thất, mở cửa hướng Trần Lạc mở miệng nói ra. Các ngươi điều tra rõ ràng. Trần Lạc nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, phi thường thật có lỗi, căn cứ Tinh Long khách sạn cung cấp, mới nhất hình ảnh theo dõi biểu hiện, lúc ấy nàng cũng không có say, đi cùng ngươi tiến vào thang máy, đồng thời còn tại trong thang máy ôm ngươi, cùng ngươi cử chỉ phi thường thân mật. Mà bản thân nàng cũng thừa nhận, nàng đối chuyện đêm hôm đó, nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên vẫn cho là ngươi, đối nàng làm ra loại chuyện đó. Cảnh sát nhân dân trầm trầm nói, nàng không có nhớ rõ ràng. Cái này xong a. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi xác định không đem nàng bắt lại, hảo hảo hỏi một chút. Có khả năng hay không, ở trong đó còn có cái khác cần tình. Trần Lạc muốn nói Lạc Thanh Thanh sự tình. Nhưng mà cảnh sát nhân dân lại nói, nàng hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, ngươi cũng không cần lại làm khó nàng, ngươi có thể đi về hiện tại. Trần Lạc không lời nào để nói, chỉ có thể rời đi cục cảnh sát. Nếu là Sở Phỉ mà còn ở đó, hắn thật muốn hảo hảo chất vấn một chút nàng, lúc ấy bọn hắn không phải mong muốn đơn phương sao? Còn có cái kia hai cái từ rõ ràng chính là dính liền nhau. Mẹ nó, thật sự là không may. Chỉ là, Trần Lạc còn có một điểm không hiểu, Lạc Thanh Thanh cùng Liễu Nghiên các nàng đến cùng nói chuyện cái gì, để Lạc Thanh Thanh thả hắn ra. Hắn rất rõ ràng, video chứng cứ không có khả năng đột nhiên xuất hiện, Sở Phỉ mà cũng không có khả năng đột nhiên nổi giọng, đây hết thảy phía sau, khẳng định là Liễu Nghiên các nàng cùng Lạc Thanh Thanh nói chuyện cái gì. Trần Lạc đi đến bên đường, đón một chiếc taxi. Trong lòng đối chuyện này càng thêm cảm thấy bất an. Về đến nhà, đã là 3 giờ chiều qua. Trần Lạc xoát mặt đi vào trong viện. Liêu Nghiên tam nữ cũng từ trong phòng khách đi ra. Các ngươi cùng Lạc Thanh Thanh nói chuyện cái gì? Trần Lạc hỏi. Nói chuyện gì? Thẩm Thu hỏi lại. Sở Phỉ mà không có khả năng đột nhiên vô duyên vô cớ liền nói ta ít cần nàng, phía sau khẳng định là có người tại thôi động. Cái kia người sau lưng khẳng định là Thanh Thanh, mà nàng hiện tại đổi giọng cũng khẳng định là Thanh Thanh thụ ý. Thanh Thanh lại vì cái gì thả ta ra, vậy khẳng định là cùng các ngươi hàn huyên cái gì? Đừng nghĩ gạt ta. Trần Lạc sắc mặt rất là bình tĩnh nói. Những chuyện này, hắn tại trở về trên xe taxi liền muốn rõ ràng. Chương 488, đều hướng trên người của ta đẩy là được. Chương 488, đều hướng trên người của ta đẩy là được. Thẩm Thu sững sờ. Trần Lạc đây là làm sao đoán ra được? Ngồi tại đồn công an giam cầm trong phòng, liền có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thu không hiểu có chút chột dạ. Vậy chúng ta liền không dối gạt ngươi. Liêu Nghiên thần sắc tiếc nuối mở miệng nói. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn can thiệp ngươi cùng muội muội của ngươi. Nàng làm một chuyện gì chúng ta đều không phản đối. Thẩm Thu sững sờ, nhìn xem Liễu Nghiên. Hiếu kỳ Liễu Nghiên là thế nào làm được, thần sắc như vậy tự nhiên, ngay trước Trần Lạc mặt nói láo. Hơn nữa còn là lâm thời lập hoang luôn. Ai? Trần Lạc thở dài. Chỉ có thể nói Lạc Thanh Thanh một chiêu này quá độc ác, thật sự là để hắn tiếp không được chiêu ai, chỉ có thể nói, chính hắn cẩn thận ứng đối đi, mặc dù không có Liễu Nghiên các nàng hỗ trợ, nhưng Trần Lạc như thường có thể ứng đối. Tại sao không có thấy cố tình? Trần Lạc thu hồi tâm tư mở miệng hỏi. Nàng trên lầu ngủ chưa đâu? Mạnh Nguyệt trả lời. Ta đi gọi nàng. Nói xong, Mạnh Nguyệt quay người đi hướng trên lầu, nói là đi gọi Cố Tình, trên thực tế là đi nhắc nhở Cố Tình. Trần Lạc cũng không nhiều muốn, đi trở về phòng khách, ngồi ở trên ghế salon uống một hớp nước lớn, tiếp theo từ trong tủ lạnh lấy ra mâm đựng trái cây, chậm rãi ăn đủ loại hoa quả. Ngồi tại giam cầm trong phòng cái này hơn nửa ngày, Trần Lạc suy nghĩ rất nhiều chuyện. cũng nghĩ thông một chuyện quan trọng nhất, đó chính là hiện tại Lạc Thanh Thanh đã không còn là hắn nhận biết cái kia nhát gan quái gở, ôn nhu nghe lời, thanh thuần hiền lành muội muội. Nàng là một cái cực độ lòng ham chiếm hữu, nội tâm cực đoan, cảm xúc xé rách muội muội. Bởi vậy, hắn không cần lại tuân thủ năm đó quyết định. Bởi vì Trần Lạc chân chính nghĩ bảo vệ là khi còn bé cô em gái kia, là khi còn bé nhát gan sợ hãi, nội tâm lương thiện, vĩnh viễn chỉ biết là đi theo phía sau hắn muội muội, mà không phải hiện tại vị này, đã trở nên để hắn sắp không nhận ra Lạc Thanh Thanh. Quả nhiên, trên thế giới duy nhất sẽ không thay đổi chính là biến hóa. Bất kỳ cái gì sự vật đều tại vận động biến hóa. Thanh Thanh, xem ra chúng ta chung quy là rốt cuộc không trở về được lúc trước. Trần Lạc nội tâm âm thầm có chút hoài niệm. Hoài niệm khi còn bé cái kia Thanh Thanh, hoài niệm khi còn bé làm đại ca ca, bị đồ đần tiểu Thanh Thanh đi theo thời gian. Có lẽ rất nhiều điều tốt đẹp sự vật đều chỉ sẽ ở lập tức thời không, tại hoàn cảnh đặc định sinh ra. Qua cái kia thời gian, rời cái chỗ kia, liền rốt cuộc không có. Hắn liều mạng kiên thủ. Cùng cái này nói là thủ hộ Lạc Thanh Thanh, không bằng nói là thủ hộ khi còn bé cái kia phần mỹ hảo, chỉ là bật đổi sao rời. Người vĩnh viễn không cách nào cùng thời gian đối với kháng. Chỉ chốc lát sau, Cố Tình cũng từ trên lầu đi xuống, hốc mắt của nàng có chút phím hồng, Trần Lạc gặp cũng là nhịn không được nhíu mày. Trên mặt lộ ra ý cười. Chuyện ra sao? Lại vụng trộm trên giường khóc à? Trần Lạc cầm lấy mâm đựng trái cây bên trong một cái thánh nữ quả, đứng dậy đi tới Cố Tình bên cạnh, tiếp lấy đem thánh nữ quả đưa tới bên miệng. Xem ra, cũng có người không thay đổi gì, Cố Tình vẫn là như thế thích khóc. Buổi chiều ở trong chăn bên trong nhìn một bộ, rất cảm nhận được ảnh, cho nên nhịn không được khóc một chút, cũng không phải bởi vì ngươi bị tiến vào. Cố Tình ngạo kiểu đường. Nói xong lời này, liền muốn há mồm ăn Trần Lạc đưa tới bên miệng thánh nữ quả, mà Trần Lạc nghe vậy thì là chợt một chút thu tay lại. Đều không phải là vì ta khóc, vậy ta còn cho ngươi ăn ăn cái gì? Mình có tay cầm là được rồi. Trần Lạc quay người ngồi về trên ghế salon, Cố Tình sững sờ tại chỗ cũ. Trừng lớn con ngươi nhìn xem Trần Lạc, khẽ cắn môi dưới, ghê tởm tên vô lại. Nàng cũng không tin Trần Lạc lý giải không được, đây là hắn nói lấy cớ mà thôi, Trần Lạc rõ ràng có thể lý giải, nhưng còn cố ý dạng này, thiệt thòi ta còn vì hắn khóc. Cái này cặn bã nam không đáng giá. Ta về sau sẽ không còn vì Trần Lạc rơi một giọt nước mắt. Cố Tình ngồi tại ghế sofa một bên, tức giận đến nâng lên miệng nhỏ. Không trải qua cảm giác ở giữa, khóe mắt vừa ngừng lại nước mắt, lại từ tuyến lệ dũng mãnh tiến ra, nhìn xem Thủy Doanh Doanh quái đáng thương. Ôi, ta sai rồi. Trần Lạc cười xin lỗi. Sau đó vội vàng xê dịch thân thể, ngồi xuống Cố Tình bên cạnh, đồng thời cấp tốc cầm lấy một khối dưa hà mì, đưa tới Cố Tình bên miệng. Ta muốn ăn thánh nữ quả. Cố Tình mang theo chút giọng nghẹn ngào ngạo tiểu đường. Đi. Trần Lạc đem dưa hà mì nhét vào miệng bên trong, sau đó lại dùng tay tăm đâm một cái thánh nữ quả, đưa tới Cố Tình bên miệng. Cố Tình mím môi một cái, há miệng nuốt vào. Lúc này mới trong cảm giác tâm bị khuất thiếu đi hơn phân nửa, bất quá bởi vì miệng cự tuyệt, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, vẫn là có một giọt lăn ra. Trần Lạc cầm giấy đưa lên. Cố Tình tiếp nhận trà sát hai lần, sau đó mở miệng nói ra, "Còn muốn?" Sau đó Trần Lạc lại là cho ăn một hồi lâu, mới rốt cục để Cố Tình tâm tình tốt quay tới. "Lần sau ngươi không thể lại khí ta, bằng không thì ta thật không cùng ngươi tốt." "Được." Trần Lạc nín cười rung gật đầu nói. Cố Tình cũng không nói cái gì, chỉ cảm thấy mình có chút ít thất bại, phía trước mới thầm hạ quyết tâm, kiên quyết sẽ không vì cái này cặn bã nam, lại rơi một giọt nước mắt. Kết quả giữ vững được 3 giây đồng hồ, nước mắt liền lại muốn ra. Thực sự là, Cố Tình cảm giác không có mặt. Buổi chiều, Trần Lạc cầm bóng rổ tại trên sân bóng, một thân một mình đánh lên, Liễu Nghiên từ nữ thì là ngồi tại biệt thự hậu viện dưới mái hiên trên ghế salon dài. Tĩnh Tĩnh nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Mạnh Nguyệt nhìn xem Trần Lạc đánh banh bộ dáng nói, bị muội muội của mình làm như vậy, thả ai trên thân khả năng đều không vui đi. Thuấn hồ Trần Lạc thật rất coi trọng muội muội của hắn. Liêu Nghiên cảm khái nói, vậy chúng ta đêm mai bên trên. Thẩm Thu vẫn như cũ rất do dự, việc này đã định, cũng đừng lại nói cái gì. Liêu Nghiên nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí phức tạp đường. Nếu như đến lúc đó Trần Lạc trách chúng ta, các ngươi đều đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy, ta sẽ nói là ta ra chủ ý, các ngươi cực lực phản đối, nhất là ngươi. Liêu Nghiên nói nhìn về phía Thẩm Thu, cái này nhưng làm Thẩm Thu nhìn sửng sốt, nàng không nghĩ tới loại thời điểm này Liêu Nghiên thế mà nói như vậy nghĩa khí sao? Mà Thẩm Thu từ trước đến nay cũng là một cái rất dễ dàng xử trí theo cảm tính người. Liêu Nghiên, ngươi không sợ Trần Lạc cũng không để ý tới ngươi nữa sao? Thẩm Thu hỏi lại. Vậy chúng ta cũng không thể đều bị Trần Lạc chán ghét ta. Hắn chỉ ít chán ghét ta một người, các ngươi còn có thể hảo hảo cùng hắn, ta có Tiểu Giang Giang bồi tiếp không có vấn đề. Liêu Nghiên rất là lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, Thẩm Thu trong lòng càng là nóng đến không được, không nghĩ tới lúc này Liêu Nghiên thế mà như thế có đảm đương. Liêu Nghiên, nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ không có phục qua ngươi, nhưng ta hiện tại đối ngươi là thật bội phục. Chuyện năm đó, ta phải hướng ngươi nói một tiếng. Thẩm Thu đứng lên, nhìn xem Liễu Nghiên rất là chăm chú mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, chuyện trước kia đều đi qua là, ta hiện tại kỳ thật rất thỏa mãn, bởi vì ta có Tiểu Giang Giang, còn có các ngươi ba cái tiểu tỷ muội, coi như Trần Lạc không muốn gặp ta, các ngươi ngẫu nhiên đến bồi theo giúp ta cũng được. Liễu Nghiên rất là bình thản mở miệng nói. Thật đúng là đừng nói, muốn nàng dạng này một cái người cao ngạo, nói ra mấy câu nói như vậy, đã tương đương để ý nhất định. Nhất định, nhất định. Cố Tình tam nữ lúc này đáp lại nói. Chương 489, Trần Lạc say rượu cùng Lạc Thanh Thanh nói chuyện. Chương 489, Trần Lạc say rượu cùng Lạc Thanh Thanh nói chuyện. Thời gian nhoáng một cái, ngày kế tiếp chạm vào tối. Trần Lạc vừa cùng Thẩm Thu tại phòng ngủ đại chiến 300 hiệp, cũng là tiêu hao quá lớn. Không biết vì sao, xế chiều hôm nay Thẩm Thu phá lệ mãnh, để tiểu Trần Lạc đều đã rơi vào hạ phòng. Trần Lạc đi vào dưới lầu, liền hướng trên ghế salon Liễu Nghiên mở miệng hỏi, "Ban đêm chúng ta ăn cái gì? Đi sát vách muội muội của ngươi trong nhà ăn." Liễu Nghiên trả lời, "Các ngươi đây là muốn chủ động cùng nàng giao hảo rồi?" Trần Lạc hỏi. Dù sao đáp ứng nàng, Liễu Nghiên gật đầu. Trần Lạc cũng là không nói gì, chỉ hy vọng tối nay lúc ăn cơm tối, các nàng ở chung có thể hòa hợp một chút, nếu là giống như lần trước đồng dạng gặp mặt liền dùm beng, vậy cái này bỗng nhiên cơm tối sợ là có phong hiểm. Chỉ chốc lát sau, 5 điểm hơn 40, Lạc Thanh Thanh cho Liễu Nghiên gọi điện thoại tới. "Uy, các tỷ tỷ có thể mang Lạc ca ca đến rồi." Lạc Thanh Thanh mong đợi nói. "Đi." Liễu Nghiên lên tiếng cúp điện thoại. Sau đó, Liễu Nghiên tại bảy bên trong thông chi một chút Cố Tình, Mạnh Nguyệt cùng Thẩm Thu. Tam nữ tử trên lầu đi xuống. Sau đó, một đoàn người cùng đi hướng về phía sát vách biệt thự, Lạc Thanh Thanh bảo Tiêu đã sớm mở cửa, bọn hắn trực tiếp từ viện tử đi vào phòng khách. To lớn trên cái bàn tròn, trưng bày mỹ vị hải sản tiệc, cùng rượu đỏ, đồ uống, bia vân vân. "Tới a, nhập ngồi đi." Lạc Thanh Thanh từ phòng khách trên ghế salon đứng lên. Tiếp lấy, Trần Lạc đám người ngồi xuống cạnh bàn ăn, Trần Lạc bên cạnh ngồi Cố Tình, Mạnh Nguyệt, mà hơi chậm một bước Lạc Thanh Thanh thì là đi tới Mạnh Nguyệt bên cạnh, cực kỳ có lễ phép hỏi, "Mạnh Nguyệt tỷ tỷ có thể để cho ta ngồi sao?" "Đi." Mạnh Nguyệt lên tiếng. Sau đó liền đứng dậy đi tới bên cạnh, đem Trần Lạc bên trái vị trí tặng cho nàng. "Đa tạ Mạnh Nguyệt tỷ tỷ." Lạc Thanh Thanh cảm kích cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi xuống Trần Lạc bên cạnh. Trần Lạc thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ lặng lặng nhìn những thứ này. "Ăn đi." Lạc Thanh Thanh nhìn về phía Liêu Nghiên bốn người mở miệng nói, "Các tỷ tỷ tối nay là lần đầu tiên tới nhà ta, hy vọng nhà ta đầu bếp làm hải sản tiệc có thể phù hợp các tỷ tỷ khẩu vị nha." "Nhìn xem là được." Trần Lạc mở miệng trả lời. Nói lúc dẫn đầu đập đũa, cầm lấy một con cua bắt đầu ăn, tứ nữ cũng là cầm đũa lên, ăn lên trên bàn hải sản tiệc. "Các ngươi uống rượu không?" Trần Lạc ăn vào một nửa, cầm lấy một bình rượu đỏ hướng phía đám người hỏi. "Ta uống." Ánh mắt nhìn một vòng, chỉ có Thẩm Thu đáp. "Cái kia hai ta uống." Trần Lạc gật đầu cười một tiếng. Sau đó cho một bên Thẩm Thu rót một chén, sau đó hai người liền bắt đầu uống lên rượu đỏ. "Bất quá." Trần Lạc chỉ là không ngừng uống rượu, đến đằng sau cơ hồ rất ít ăn đồ ăn, trên mặt biểu lộ cũng không có ý cười, cho dù ai xem xét đều biết không đúng. "Kaka, ngươi uống ít một chút mà đi." Lạc Thanh Thanh nói. "Sợ cái gì? Uống say về sát vách liền có thể ngủ, Thanh Thanh nhà muội muội bên trong cũng ngủ a?" Trần Lạc hỏi ngược một câu. Mà nối nghiệp tục uống rượu, Thẩm Thu chưa hề nói cái gì, chỉ yên lặng ngồi tiếp Trần Lạc tiếp tục uống. Rất nhanh, một bình rượu đỏ liền bị hai người bọn họ uống xong, tiếp lấy Trần Lạc lại mở ra thứ hai bình so thứ nhất bình nhanh hơn, 10 phút đồng hồ không đến chỉ thấy đáy. Bình thứ ba, thứ tư bình. Trần Lạc tại uống đến thứ năm bình thời điểm, rốt cục bị Mạnh Nguyệt cho gọi lại. "Uống nhiều thương thân, hôm nay là ngoại lệ." Trần Lạc cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lại tiếp tục uống xong thứ năm bình. Lúc này Trần Lạc rõ ràng có chút say, cánh tay nghiêng chống đỡ cằm của mình, chống tại bên cạnh bàn nhìn về phía bên cạnh Lạc Thanh Thanh, biểu lộ mang theo mỉm cười. "Thanh Thanh, ca muốn theo ngươi đơn độc trò chuyện chút." Trần Lạc mở miệng nói ra. "Cùng ta?" Lạc Thanh Thanh dùng không xác định ánh mắt nhìn xem Trần Lạc. "Đúng." Trần Lạc lung la lung lay nhẹ gật đầu. "Chúng ta lên nhà lầu." Nói xong lời này, Trần Lạc liền chậm rãi đứng lên, một thân một mình liền muốn lên nhà lầu. Liễu Nghiên tứ nữ ngồi tại bàn ăn bên trên, yên lặng nhìn xem không nói gì. Mà Lạc Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nghiên tứ nữ, cuối cùng cũng là không nói thêm gì, tựa hồ sợ Trần Lạc rơi trên mặt đất, đứng dậy đỡ Trần Lạc eo. Sau đó viện Trần Lạc đi vào thang máy, đi vào trên lầu. "Phòng ngươi ở đâu a?" Trần Lạc đi ra thang máy hỏi. "Bên này." Lạc Thanh Thanh có chút ngượng lên tiếng. "Dìu ta đi phòng ngươi." Trần Lạc nói. "Được." Lạc Thanh Thanh viện Trần Lạc dọc theo bên hành lang, đi tới nàng phòng ngủ cửa gian phòng, sau đó Lạc Thanh Thanh dùng mật mã mở cửa, sau đó đem Trần Lạc dìu vào cửa. Dìu vào về phía sau, Lạc Thanh Thanh đem Trần Lạc đỡ đến bên giường, Trần Lạc trực tiếp thẳng tắp nằm ở trên giường, Lạc Thanh Thanh vội vàng đi đóng cửa. Lần nữa đi đến bên giường, Trần Lạc đã từ trên giường ngồi dậy, đồng thời dựa lưng vào bán giường, chân sau đốn lượn dẫm lên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Thanh Thanh. Ánh mắt này bên trong lại không nửa phần vẻ say, ngược lại bởi vì uống rượu sau, ánh mắt thêm ra mấy phần uy áp. Cái này khí thế, một chút liền đem Lạc Thanh Thanh dọa sợ, nàng sững sờ đứng tại giường một bên, nhìn xem Trần Lạc trầm mặc cả buổi, tài nhược yếu mở miệng nói câu: "Lạc ca ca không uống say a?" "Thanh Thanh, ta nguyên lai tưởng rằng kinh lịch mãi mãi sự tình, ngươi đã học xong từ bỏ huyết tưởng, kết quả ngươi lại càng thêm làm tầm trọng thêm." Trần Lạc nói. "Ca ca, ngươi đang nói cái gì?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Sở phỉ mà sự tình là ngươi làm a?" Trần Lạc hỏi lại. Vẹn vẹn một câu, trong nháy mắt liền đem Lạc Thanh Thanh cho hỏi được trầm mặc. "Ngươi đến cùng muốn cái gì?" Trần Lạc lại hỏi. "Thanh Thanh liền muốn đạt được ca ca yêu." Lạc Thanh Thanh yếu đất đường. "Được a, tới đi." Trần Lạc không chút do dự đáp. Sau đó, trực tiếp tư thế biến đổi, ngã chồng vó nằm ở trên giường, trực tiếp lại đem Lạc Thanh Thanh cho thấy ngây ngẩn cả người, nhưng mà Trần Lạc lần này cũng không định lúc này bỏ qua. "Làm sao? Thẹn thùng. Vậy ngươi nằm xuống, để cho ta tới thỏa mãn ngươi." Trần Lạc nói ngồi dậy. Lạc Thanh Thanh lần này càng sửng sốt, đứng tại bên giường đội vàng không kịp chuẩn bị. "Ca ca." Lạc Thanh Thanh tâm tình bỗng nhiên lúc lên lúc xuống. "Nằm xuống a." Trần Lạc nói lần nữa, ngữ khí bình tĩnh tự nhiên. Nhưng mà Lạc Thanh Thanh nhưng vẫn là tĩnh tinh đứng đấy, thời khắc này đại não vẫn như cũng là vô cùng động, nội tâm lo lắng bất an mà chờ mong không thôi. Làm sao bất động? Trần Lạc đứng lên, thần sắc bất đắc dĩ nói, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, quay đầu lại lặng lẽ làm ta. Chơi rất vui sao?
Không có.
Lạc Thanh Thanh lắc đầu nói, ca ca, ngươi tức giận.
Ngươi là giận muội muội sao?
Ngươi cứ nói đi. Trần Lạc hỏi lại,
vậy ca ca ngươi có thể đem ta trói lại, dùng roi hung hăng quật ta sao?
Lạc Thanh Thanh hỏi. Trần Lạc một mặt mệt hoặc,
không phải, ngươi đây là tình huống như thế nào a?
Ẩn hình em mở thuộc tính bạo phát, cá nhân hắn không có loại này đam mê,
chỉ là bây giờ Trần Lạc sớm đã nghĩ thông suốt, hắn không đem Lạc Thanh Thanh làm cho phụ, Lạc Thanh Thanh trở tay liền sẽ đem hắn, khiến cho gà chó không yên, ăn ngủ không yên. Cái kia thật là nàng buộc cầu ngược a.
Được a. Trần Lạc rất là quả quyết đáp ứng nói.
Chương 490, thanh xuân một đi không trở lại. Chương 490, thanh xuân một đi không trở lại. 490 thanh xuân một đi không trở lại. Ca ca bỏ được đánh ta.
Lạc Thanh Thanh sửng sốt mấy giây, rất là kinh ngạc hỏi,
không bỏ được.
Trần Lạc nghe vậy đáp lại nói, nhưng Thanh Thanh ngươi không phải là muốn ca ca như vậy sao?
Đúng.
Lạc Thanh Thanh gật đầu đáp.
Vậy ca ca tự nhiên là muốn thỏa mãn hảo muội muội của ta ngươi a.
Trần Lạc học Lạc Thanh Thanh giọng điệu nói.
Nghe vậy,
Lạc Thanh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, so với ngày xưa những cái kia giả mù sa mưa tiểu dung, thời khắc này tiểu dung rõ ràng chân thành được nhiều.
Gặp đây, Trần Lạc nội tâm không khỏi càng thêm bi thương, hắn khi còn bé cô em gái kia thật sự là sớm đã không còn lúc trước bộ dáng. Như vậy cũng tốt so Bạch Nguyệt Quang bản nhân, cũng không so bằng thở thiếu thời thiếu niên trong lòng bị kia Bạch Nguyệt Quang. Hắn làm như vậy, Lạc Thanh Thanh thế mà còn cười đến vui vẻ như vậy.
Người nào a?
Ca ca đối ta thật tốt, Thanh Thanh thật là vui.
Lạc Thanh Thanh cười đáp lại nói.
Sau đó, nàng chủ động dắt Trần Lạc tay, sau đó mang theo Trần Lạc đi vào thang máy, lại nhấn xuống lầu 4 cái nút.
Đi ra thang máy, Lạc Thanh Thanh lại lấy ra điện thoại cho Liễu Nghiên gọi điện thoại.
Uy,
Liễu Nghiên kết nối điện thoại, ngữ khí có chút hoảng loạn.
Tại nàng đoán trước phía dưới, Lạc Thanh Thanh cú điện thoại này đánh tới, hẳn là để các nàng lên lầu, đem Trần Lạc trói lại.
Dù sao việc này, cho dù Trần Lạc uống say đoán chừng cũng trốn không thoát.
Các ngươi có thể đi về.
Lạc Thanh Thanh mở miệng nói.
Ngươi để chúng ta trở về.
Liễu Nghiên hỏi lại một lần.
Đúng, nơi này đã không có các ngươi chuyện gì.
Lạc Thanh Thanh nói xong cúp điện thoại, sau đó mang theo Trần Lạc đi vào một gian phòng, tiến vào phòng ngủ sau mở ra trong ngăn kéo, một cái sớm thiết trí tốt mật thất chốt mở. Tại tủ đầu giường trước giá sách liền tự động mở ra.
Một cái thang máy xuất hiện ở trước mặt.
Sau đó, Lạc Thanh Thanh mang theo Trần Lạc đi vào thang máy, hai người trực tiếp từ lầu 4 ngồi xuống tầng 1.
Chỗ này còn có mật thất.
Trần Lạc có chút ngoài ý muốn đường.
Đương nhiên là có a.
Lạc Thanh Thanh cười nói, ta tại bất luận cái gì địa phương đều đào xong mật thất, bởi vì chỉ có dưới đất trong mật thất, ta cùng Lạc ca ca mới sẽ không bị quấy rầy.
Nói đúng.
Trần Lạc gật đầu cười một tiếng.
Đúng là đứa con.
Tiếp lấy, Trần Lạc lại cùng Lạc Thanh Thanh đi vào mật thất, trong này cũng là một cái cùng loại với trước đó, tại tiểu đảo dưới mặt đất tạo dựng trang viên. Mà lần này, Lạc Thanh Thanh mang theo Trần Lạc dưới đất trong trang viên, lại thông qua một cái mật thất tiếp tục đi xuống dưới, đi vào phụ nhị tầng lúc này mới ngừng lại.
Nơi này có một loạt cùng loại với ngục giam phòng nhỏ, một cái sát bên một cái chủng loại kia phòng nhỏ, mà bọn hắn giờ phút này thì là tại bên cạnh.
Ca ca, cùng ta tiến đến.
Lạc Thanh Thanh đi vào thứ nhất ở giữa trong căn phòng nhỏ, sau đó điền mật mã vào mở cửa phòng.
Trần Lạc đi theo đi vào.
Ca ca, làm như vậy ngươi hết giận một chút sao?
Lạc Thanh Thanh cắn môi dưới.
Ta không có sinh khí a.
Trần Lạc trả lời.
Không, ca ca ngươi tức giận.
Lạc Thanh Thanh đáp lại nói.
Trần Lạc im lặng.
Sinh khí cảm xúc nàng ngược lại là bắt giữ đến tinh chuẩn, nhưng nàng vì sao cảm thấy loại phương thức này có thể để cho Trần Lạc nguôi giận?
Trần Lạc chân chính muốn chính là tự do tự tại am mà không phải dạng này hạ giận phương thức.
Lạc Thanh Thanh có lẽ mãi mãi cũng lý giải không được, hắn chân chính muốn chính là cái gì?
Đúng, ta tức giận.
Trần Lạc phối hợp nói.
Ca ca khá hơn chút nào không?
Lạc Thanh Thanh lại hỏi.
Đã khá nhiều.
Trần Lạc gật đầu đáp.
Không thể không nói.
Giờ phút này Trần Lạc đối Lạc Thanh Thanh là thật bó tay rồi, nhìn xem nước mắt đều dũng mãnh tiến ra Lạc Thanh Thanh, Trần Lạc phảng phất lại động lòng chắc gần.
Làm sao có thể?
Lạc Thanh Thanh mở miệng nói, ca ca khẳng định còn không có hoàn toàn nguôi giận.
Trần Lạc trong nháy mắt trầm mặc.
Không phải, ta nói không tức giận còn không được.
Muốn ngươi cảm thấy ta không tức giận mới được đúng không?
Đúng.
Trần Lạc không cần phải nhiều lời nữa.
Ca ca, ngươi bất giận sao?
Lạc Thanh Thanh nhìn xem Trần Lạc ôn nhu dò hỏi.
Ừm ân.
Trần Lạc nội tâm rất là phức tạp.
Nhìn trước mắt Lạc Thanh Thanh, nội tâm chỉ còn lại có tiếc hận.
Ca ca bất giận liền tốt, Thanh Thanh cũng rất vui vẻ chứ.
Lạc Thanh Thanh nở nụ cười.
Giờ phút này, nàng rốt cục đủ hài lòng.
Ngươi về sau muốn như thế nào ca ca đều sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi đến cam đoan phải thật tốt nghe ca ca.
Trần Lạc nói.
Tốt.
Lạc Thanh Thanh nói, cái kia Thanh Thanh muốn ca ca yêu thương ta, coi ta là thành ngươi tiểu lão bà, giống yêu thương các tỷ tỷ như thế yêu thương ta.
Ta đáp ứng ngươi.
Trần Lạc từ phía sau ôm Lạc Thanh Thanh nói, từ nay về sau, có các nàng một ngụm thịt ăn, liền có ngươi một ngụm canh uống.
Các nàng ăn một miếng, ta cũng muốn ăn một miếng.
Lạc Thanh Thanh cải chính.
Ngươi ăn được sao?
Trần Lạc ôn nhu hỏi.
Ăn được.
Lạc Thanh Thanh quay đầu ứng nói.
Đi.
Trần Lạc lúc này gật đầu đáp ứng.
Hắn trong trí nhớ Tiểu Thanh Thanh, tại tối nay trong gian phòng nhỏ này xem như triệt để chết đi.
Sống sót là một cái gọi Lạc Thanh Thanh em vũ dạn nửa giờ.
Trần Lạc cảm khái,
có lẽ quá mỹ hảo sự vật luôn luôn trên đời này tồn tại không được bao lâu.
Thanh xuân thời kỳ,
giữa nam nữ loại kia ngây thơ tình yêu. Loại chuyện đó vật, có lẽ vĩnh viễn sẽ chỉ ở 15 đến 18 tuổi ở giữa xuất hiện. Sớm không có, chân cũng sẽ không có. Tựa như là sinh mệnh bên trong, duy chỉ có tại cái kia đoạn thời gian có thể lấy được một cái có thời hạn bờ UFF. Trần Lạc nghĩ thầm, có lẽ đây là mọi người luôn luôn hoài niệm thanh xuân nguyên nhân. Đi ra mật thất dưới đất, Trần Lạc cong Lạc Thanh Thanh một đường hướng lên, Lạc Thanh Thanh thì là yên lặng, nằm tại Trần Lạc quan hậu trên lưng, một tay loay hoay tóc của hắn. "Kaka, ngươi làm sao đống nhiên đối Thanh Thanh tốt như vậy?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Vì sao? Không phải ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì sao? Ta mẹ nó kém chút bị ngươi đưa vào đi, ta còn có thể cùng ngươi làm sao đối nghịch? Thật muốn đưa đi bảo. Cái kia mới thật sự là gọi thiên, trời không nên, gọi đất, địa mất linh." Trần Lạc lúc này là thật tuyệt vọng rồi. Bởi vì Kaka không đành lòng canh đồng Thanh tiếp tục thương tâm, trước kia đều là Kaka làm được không tốt, không để ý đến đối ngươi yêu mến. Trần Lạc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lạc Thanh Thanh trên mặt lộ ra vui vẻ cười, đầu dán tại Trần Lạc trên lưng cảm thụ được nhiệt độ cơ thể. "Kaka, Thanh Thanh sẽ cố gắng thỏa mãn Kaka hết thảy, cố gắng trở thành người tốt nhất tiểu lão bà." Lạc Thanh Thanh mở miệng nói. "Tốt nhất tiểu lão bà?" Niên kỷ ngược lại là nhỏ nhất. Bất quá Trần Lạc cảm thấy vị trí này không phải cố tình không ai có thể hơn. Nếu bản bề đáng yêu, Lạc Thanh Thanh là cùng đáng yêu một điểm không dính dáng. Bất luận dáng người, vẫn là tính cách đều không dính dáng. "Ngươi trong lòng ta đã là..." Trần Lạc nhỏ giọng nói ra, tiếp tục bảo trì liền tốt. "Thật sao?" Lạc Thanh Thanh nghiêng đầu tiến đến phía trước, cố gắng nhìn xem Trần Lạc con mắt hỏi. Chương 491, Ác Ngộng Chi Nguyên. Chương 491, Ác Ngộng Chi Nguyên. Cái kia nhất định. Trần Lạc gật đầu đáp, đem Lạc Thanh Thanh một đường cong về lầu 2 phòng ngủ, cuối cùng đưa nàng đặt ở trên giường của nàng mặt. "Ta trở về Lạc." Trần Lạc nói. "Ca ca chớ đi." Lạc Thanh Thanh vội vàng bắt lấy Trần Lạc cổ tay. "Thanh Thanh muốn cho ca ca đêm nay ngủ cùng ta." "Đi." Trần Lạc đáp. Tiếp lấy, Trần Lạc ngồi xuống Lạc Thanh Thanh bên giường, cái sau lại là từ trên giường bắt đầu mở ra một bên tư mật tủ quần áo về sau, từ bên trong lấy ra vớ cao màu đen, còn có một bộ đen trắng phối màu sần sám. "Kaka, thích một bộ này sao?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Thích." Trần Lạc gật đầu. "Sườn sám vớ đen, cái này gọi mới cũ kết hợp." Lạc Thanh Thanh nói. Lập tức, nàng liên tại tủ quần áo bên cạnh đổi lại sườn sám quần, Lạc Thanh Thanh cái này thon thả dáng người sau khi mặc vào, không thể không nói, cũng là đem thức tha dáng người đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Lại thêm sườn sám hai bên xẻ tà, lại triển lộ ra vớ đen chân dài, cực kỳ đẹp đẽ. "Kaka, xem được không?" Lạc Thanh Thanh túi người nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về phía ngồi Trần Lạc. "Đẹp mắt." Trần Lạc gật đầu. Một giây sau, Lạc Thanh Thanh lại chợt đứng lên, mà giật đến Trần Lạc trên thân, lại là ngự khi ưu hoán mở miệng nói. "Vậy ca ca làm sao còn thờ ơ đâu? An bị tại bên giường một chút phản ứng đều không có." "Không có sao?" Trần Lạc hỏi lại. "Có, bất quá Thanh Thanh muốn ca ca lớn hơn một chút phản ứng." Lạc Thanh Thanh chợt cảm thấy một điểm. "Đừng nóng đội, ca ca phản ứng hơi chậm." Trần Lạc trả lời. "Vậy ta giúp ca ca." Lạc Thanh Thanh nói. Nói xong lời này nàng là xong bắt đầu chuyển động. Đêm dài không ngủ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Thành rơi ra trận đầu thu vũ, ướt lạnh giọt mưa chiếu xuống trên đường, sáng sớm tỉnh lại Trần Lạc, hai tay để Trần Từ trên giường ngồi xuống, còn cảm giác có chút tiểu lạnh đâu. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì không có mặc quần áo ổ chăn bị che đến có chút ấm. Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn ngủ say bên trong Thanh Thanh, lại sẽ bị con kéo một chút, đưa nàng trắng non mịn màng vai mềm che quất, chỉ lưu một cái đầu chăn mềm bên ngoài. Đêm qua chuyện phát sinh Trần Lạc từ trong đầu một màn hiện lên. Để hắn ngồi tại bên giường ngẩn người hồi lâu, thằng đến lại một trận gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tới, này mới khiến Trần Lạc một chút hồi thần lại, sắp tán rơi trên mặt đất y phục mặc bắt đầu. Sau đó lại đem Lạc Thanh Thanh quần áo cũng nhặt lên, còn có trên mặt đất tán loạn. Lạc Thanh Thanh mặc vào lại đổi các loại gợi cảm xáo trang. Trần Lạc cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lạc Thanh Thanh cái này trong tủ treo quần áo, thế mà cất giấu nhiều như vậy quần áo, đổi một bộ còn có một bộ. Mỗi một bộ đều không giống nhau, cũng làm cho Trần Lạc hào hứng một mực bảo trì. Thằng đến cuối cùng, Lạc Thanh Thanh thật sự là có chút sức cùng lực kiệt, cả người đều mềm tại trên giường. Lúc này mới không tiếp tục thay quần áo, trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Trần Lạc lần này thật sự là cảm giác đã đến thánh hiền trạng thái, trong lòng đối với nữ nhân lại không nửa điểm ý nghĩ. Ra khỏi phòng, đi vào dưới lầu, đánh lấy một thanh dù che mưa liền trở về nhà cách vách. Liễu Nghiên Tứ nữ đang ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy Trần Lạc che dù trở về, cũng là vội vàng đi ra ngoài nên đón. "Trần Lạc, ngươi trở về, ngươi vành mắt làm sao đen như vậy đâu?" Cố Tình hỏi. "Bởi vì ta một đêm không có cho mắt, thời khắc đều ở vào trạng thái chiến đấu." Trần Lạc trả lời. "Vậy ngươi về sau cầm nàng làm muội muội vẫn là làm?" Liễu Nghiên hỏi. "Không biết." Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời. "Ta chỉ biết là ta hiện tại muốn ngủ." Trần Lạc đi vào phòng khách, tiếp lấy thẳng lên lầu 3, trở lại phòng ngủ, sau đó liền nằm tại trên giường lớn đi ngủ. Sau đó, hắn liền tiến vào một giấc mơ bên trong, Trần Lạc mơ tới Liễu Nhi lúc tiểu Thanh Thanh, nàng một thân một mình canh giữ ở trong cô nhi viện. Lúc này cô nhi viện đã rách nát không chịu nổi, chỉ có một mình nàng ở, nhưng nàng còn tại chỗ ấy trông coi, chỉ vì các loại Trần Lạc tới đón nàng. Trần Lạc đi vào cô nhi viện, trở lại Lạc Thanh Thanh phòng ngủ, chuẩn bị cho nàng thu thập hành lý, mang nàng cùng rời đi chỗ này. Nhưng mà vừa đi vào phòng, Lạc Thanh Thanh liền đỗng nhiên khép cửa phòng lại, sau đó ôm chặt lấy Trần Lạc, nàng điên cuồng hôn Trần Lạc. Trần Lạc cũng không có cự tuyệt. Thẳng đến nào đó khác, hôn lấy Trần Lạc cái cổ Lạc Thanh Thanh, miệng bên trong đông nhiên mọc ra bén nhọn răng nanh, cắn một cái tiến cổ của hắn bên trong, trực tiếp cắn đến cổ của hắn báo tố chảy máu. Sau đó Trần Lạc liền làm tỉnh lại. Đây là cái quỷ gì mộng? Trần Lạc tỉnh lại thậm chí cũng không dám hồi tưởng, bởi vì hết thảy đều cảm giác đặc biệt chân thực, chi tiết đến hắn có thể nhớ tới, Lạc Thanh Thanh mặc quần áo chính là tối hôm qua nàng xuyên qua một bộ lọ lì tạ. Quá dọa người. Bệnh này kiểu bây giờ nhìn lấy vẫn rất bình thường, ngoại trừ có một chút khuynh hướng tự ngược đãi bên ngoài, giống như không nghĩ tổn thương ta ý nghĩ. Có thể ta vì sao lại làm khủng bố như vậy mộng? Chẳng lẽ tương lai một ngày nào đó nàng lại biến thành dạng này? Trần Lạc không thể nào biết được thật giả. Chỉ là, hiện tại nếu như lại để cho hắn cùng Lạc Thanh Thanh thân mật, hắn là thật không dám để cho Lạc Thanh Thanh thân cái cổ, cảm giác đã có bóng ma. Không được, ta cũng không thể đợi đến thật đến ngày đó lại hành động. Trần Lạc cảnh giác mười phần. Có trước một lần Liễu Nghiên sự tình qua đi, Trần Lạc cho rằng cái này mộng rất có thể chính là hắn tiềm thức đang nhắc nhở hắn. Hắn cũng không thể thật đợi đến ngày đó lại chạy trốn, bằng không thì lấy Lạc Thanh Thanh tâm cơ, chỉ sợ sẽ không chừa cho hắn đường sống. Các ngươi đến phòng ta một chút. Trần Lạc tại bảy bên trong cho các nàng phát đi tin tức. Tiếp lấy, Liễu Nghiên tứ nữ cùng đi đến lầu 3, đi vào Trần Lạc trong phòng ngủ. Ngủ ngon a? Mạnh Nguyệt ngồi ở mép giường hỏi. Làm sao? Liễu Nghiên ngồi ở mép giường hỏi tiếp, tối hôm qua mới cùng muội muội của ngươi một đêm chưa ngủ, ngủ nửa ngày lại có thể làm a? Không phải, ta vừa rồi trong giấc mộng. Trần Lạc tiếp lấy, nói rõ chi tiết một chút mộng cảnh của hắn, tứ nữ sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau. Cố Tình cùng Mạnh Nguyệt có chút hơi khẩn trương. Liễu Nghiên biểu lộ thâm trầm. Thẩm Thu thì là một bộ không quan trọng bộ dáng. Chính là mộng mà thôi, ngươi còn sợ nàng a? Trần Lạc im lặng. Hợp lấy một mực bị chỉnh không phải ngươi, ngươi đương nhiên cảm giác gì đều không có, chỉ có một mực được an bài Trần Lạc bản nhân mới có thể cảm giác được Lạc Thanh Thanh sợ hãi. Cho nên ngươi muốn làm gì? Liễu Nghiên không hổ là người thông minh, biết Trần Lạc gọi bọn nàng tới phòng của hắn, khẳng định không đơn thuần là vì nói cái này mộng. Ta muốn mang các ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Chúng ta trốn đến một cái địa phương nhỏ, một cái nàng tìm không thấy địa phương đi. Ta cũng không tin thế giới này chi lớn, không có chúng ta chỗ dung thân. Trần Lạc nói. Ngươi muốn chạy? Liễu Nghiên hỏi. Đương nhiên muốn. Trần Lạc nói ra, giấc mộng của ta là tự do tự tại, không nhận bất luận người nào bức hiếp, uy hiếp, giống nàng chết như vậy dạn đờ giờ, ta làm sao có thể hầu hạ cả một đời. Chỉ là một đêm. Liên đệ Trần Lạc cảm giác tương đương im lặng. Ngoài miệng nói không cho hắn sinh khí. Nhưng mà kỳ thực, bất kỳ yêu cầu gì đều phải dựa theo nàng nói tới. Như loại này đầu óc không bình thường nữ nhân điên, chưa chừng nàng ngày nào cái nào gân dựng sai. Liên trực tiếp bắt hắn cho cát. Chương 492, du lịch kế hoạch chạy trốn, chương 492, du lịch kế hoạch chạy trốn, chuyện này phong hiểm quá lớn, bất quá ngươi muốn làm ta ủng hộ ngươi. Mạnh Nguyệt nói, ta ủng hộ. Thẩm Thu cái thứ hai mở miệng nói ra. Nàng xem sớm không quen Lạc Thanh Thanh. Nàng thậm chí cảm giác cùng Lạc Thanh Thanh đợi cùng một chỗ, hai người sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát xung đột. Vậy chúng ta liền hảo hảo mưu đồ một chút, sau đó tìm phù hợp cơ hội chuẩn đi. Trần Lạc nhìn về phía Liễu Nghiên. Loại chuyện này, hắn vẫn cảm thấy Liễu Nghiên suy nghĩ một chút tương đối đáng tin. Có thể dựa nhất biện pháp chính là mang theo Lạc Thanh Thanh cùng đi, sau đó tại du lịch trên đường tìm một cái thời cơ thích hợp, thần không biết, quỷ không hay chạy đi, sau đó đi chúng ta muốn đi địa phương. Liễu Nghiên nói. Lời này vừa ra, thật đúng là trong nháy mắt để Trần Lạc hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm Nghiên không hổ là Liễu Nghiên a, kế hoạch này nghe xong liền tương đương có thể thực hiện. Không tệ, ta cảm thấy chủ ý này đi. Trần Lạc đáp. Thêm một. Thẩm Thu đáp. Ta cũng cảm thấy tương đối ok. Mạnh Nguyệt nói. Vậy ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Liễu Nghiên gặp mấy người đều duy trì ý tưởng này, lập tức lại nghĩ đến một chút cụ thể chi tiết. Chốc lát sau, Liễu Nghiên nói, chúng ta có thể đi chơi nhảy dù thời điểm, vụ trộm mua được lái phi cơ người kia chờ Lạc Thanh Thanh nhảy xuống máy bay về sau, Trần Lạc ngươi lại mở đến sân bay hạ xuống, chúng ta trực tiếp đi máy bay rời đi. Nghe lời này, Trần Lạc đó cũng là tương đương hài lòng. Chủ ý này tốt. Nhảy dù cái này vận động nhất định phải là từ người chuyên nghiệp viên một đối một mang theo. Đến lúc đó hắn để Lạc Thanh Thanh trước ngày, sau đó hắn trực tiếp trượt, chẳng phải thoát khỏi nàng. Phi thường ok. Trần Lạc gật đầu nói, ta cũng tán thành. Thẩm Thu nghe lời này kế hoạch đáp, vậy cứ như thế. Liễu Nghiên nói tiếp, ba người chúng ta đến lúc đó liền không đi, trực tiếp sớm đi bờ biển ngồi thuyền các loại. Trần Lạc nghe không tệ. Mạnh Nguyệt đáp, thế là một cái kế hoạch ngay tại Liễu Nghiên tư tưởng bên trong ra lò. Tiếp lấy, Liễu Nghiên lại kỹ càng tìm tòi một chút địa đồ, cuối cùng đem du lịch địa điểm lựa chọn ốc sở chạy lìa, sau đó chế định kỹ càng du lịch kế hoạch, lấy tên đẹp lặn xuống nước du lịch. Sau đó Trần Lạc liền cầm bọn hắn du lịch kế hoạch đi sát vách Lạc Thanh Thanh trong nhà. Lúc này Lạc Thanh Thanh còn tại ngủ trên giường cảm giác. Trần Lạc trực tiếp đem nàng lay tỉnh. Tỉnh, Thanh Thanh. Ca ca, ngươi làm sao sớm đi lên? Lạc Thanh Thanh hỏi. Thanh Thanh, chúng ta ngày mai đi ốc sở Chây Lia du lịch. Trần Lạc nói. Nơi đó có cái gì thú vị? Lạc Thanh Thanh rất nghi hoặc. Chỗ ấy có thể lặn xuống nước nhìn đá san hô a. Trần Lạc nói. Các tỷ tỷ muốn đi? Lạc Thanh Thanh ngẩn người hỏi. Không phải. Trần Lạc lắc đầu. Là ta muốn đi chơi, hai chúng ta thuận tiện, còn có thể nhảy dù. Ca ca nghĩ nhảy dù. Lạc Thanh Thanh hỏi. Đúng a? Trần Lạc nói ra, nhảy dù quá kích thích, bọn hắn đều không muốn chơi, Thanh Thanh ngươi sẽ theo giúp ta sao? Đương nhiên. Lạc Thanh Thanh không chút do dự gật đầu. Các nàng không đi, cái kia Lạc Thanh Thanh liền cùng phải bồi Trần Lạc đi. Ta liền biết Thanh Thanh khẳng định sẽ theo giúp ta. Trần Lạc cảm động nói. Đương nhiên. Lạc Thanh Thanh ôn nhu đáp lại nói, Thanh Thanh nguyện ý bồi ca ca làm hết thảy. Vậy ngươi thu thập một chút, chúng ta tối nay xuất phát. Trần Lạc vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp mua buổi tối vé máy bay. Tốc độ ánh sáng xuất phát. Đêm nay sao? Lạc Thanh Thanh lúc đầu đêm nay còn muốn lấy nghỉ ngơi tốt, lại cùng Trần Lạc mị mị dễ chịu một đêm, nhìn bộ dạng này sợ là muốn không được.
Đúng.
Trần Lạc đáp, nhanh đi thu thập ngươi hành lý đi.
Được.
Lạc Thanh Thanh không nói gì. Tiếp lấy, vội vàng rời giường mặc quần áo bắt đầu thu thập quần áo, 6 giờ tối qua đám người thu thập xong hành lý, sau đó đón xe tiến về Giang Thành phi trường quốc tế. Ở phi trường đơn giản ăn một chút cơm tối, liền ngồi lên 8 điểm qua bay hướng ốc sở Chailia chuyến bay. Khoang thương ra bên trong, chỗ ngồi của bọn hắn ở giữa một loạt. 6 người vừa vặn ngồi xuống. Trần Lạc cùng Lạc Thanh Thanh ngồi tại gần nhất, đồng thời Lạc Thanh Thanh cố ý ngồi ở bên trong, còn bên cạnh thì là Liễu Nghiên Mạnh Nguyệt, lại hướng bên cạnh thì là Cố Tình cùng Thẩm Thu. "Kaka, chúng ta đem vải mảnh kéo lên." Lạc Thanh Thanh nói cho hết lời. Nghiêng người nghiêng đến Trần Lạc trên chỗ ngồi, đưa tay kéo lên lối đi nhỏ vải mảnh, dạng này lối đi nhỏ đối diện trên chỗ ngồi người, liền nhìn không thấy bọn hắn hai cái này chỗ ngồi. Thẩm Thu gặp Lạc Thanh Thanh kéo lên vải mảnh, vốn định mở miệng ngăn lại, bất quá lại bị Liễu Nghiên cho kéo lại. Cuối cùng, Thẩm Thu đem nhịn xuống. Thế là, gần nhất hai chỗ ngồi phía trên, Lạc Thanh Thanh cười nhìn về phía Trần Lạc. "Kaka, ta muốn ăn điểm bữa ăn khuya." Lạc Thanh Thanh nói. "Vậy ta cho ngươi điểm một phần nhỏ mặt." Trần Lạc hỏi. "Không thể ăn." Lạc Thanh Thanh nói. Trần Lạc im lặng, nhìn xem Lạc Thanh Thanh con ngươi ánh mắt, cũng biết Lạc Thanh Thanh ra hỏa này, muốn ăn hắn mang theo người làm sưởng hôn gói. Thế là Trần Lạc cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau bọn hắn bay đến ốc sở Chailia, một chút máy bay. Bọn hắn liền cùng đi ăn các món ăn ngon, buổi chiều lại đi bờ biển thổi gió biển, đập bikini. Thật đúng là đừng nói. Thật là làm cho Trần Lạc nhìn một lần cho thỏa an, ngoại trừ Liễu Nghiên không có đập. Cái khác tứ nữ đều để Trần Lạc đập một lần. Liền cái kia dáng người, chính là nhắm mắt lại đập cũng sẽ không kém. Đập xong chân dung, tiếp lấy, Trần Lạc lại là mang theo Lạc Thanh Thanh, tại bên bãi biển quả vật đường phố, một đường ăn thật nhiều đặc sắc quả vật. Lạc Thanh Thanh rất vui vẻ. Bất quá lại chợt nói, "Kaka, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi làm sao đông nhiên nói như vậy?" Trần Lạc giả trang ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. "Bởi vì kaka ngươi tốt đến làm cho ta cảm giác có chút không quen." Lạc Thanh Thanh còn nói thêm, "Các tỷ tỷ cũng đặc biệt có kiên nhẫn, nhất là Thẩm Thu tỷ tỷ ánh mắt, nhìn ta vậy mà đều không tức giận." Nghe xong lời này, Trần Lạc nhịp tim cũng bắt đầu âm thầm tăng tốc, Lạc Thanh Thanh nhìn như bề ngoài rất vui vẻ, một bộ bị mơ mơ màng màng dáng vẻ, nhưng không nghĩ tới, trong mắt của nàng lại nhạy cảm quan sát được những thứ này. Thẩm Thu không biết nàng khả năng có cái gì mưu kế muốn đối phó ngươi, bất quá Thanh Thanh ngươi yên tâm đi, ca ca cam đoan là hướng về ngươi." Trần Lạc nói. "Thật sao?" Lạc Thanh Thanh nói. "Đương nhiên a." Trần Lạc nói. "Nàng chính là ỷ vào sự bá đạo của mình áp bách ta, nào giống ta Thanh Thanh muội muội ôn nhu như vậy." Lạc Thanh Thanh không nói chuyện, lại ôm Trần Lạc. "Ca ca, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ngồi tiếp ta, Thanh Thanh liền mãi mãi cũng yêu ca ca." "Ừm ân." Trần Lạc chăm chú trả lời. Tiếp lấy, Trần Lạc lại mua một chút đặc sắc quả vặt, đóng gói sau mang về trong tiểu điếm, đem quả vặt cho Liễu Nghiên các nàng sau. Trần Lạc lại bị Lạc Thanh Thanh gọi vào nàng trong phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay Trần Lạc cũng là trốn không thoát ngủ cùng mệnh. Đây thật là, so nhà tư bản còn có thể bóc lột nghiền ép. Nhà tư bản là coi hắn là châu ngựa, Lạc Thanh Thanh là coi hắn là thành thiết nhân. Tối hôm qua chơi một đêm hòa bình tinh anh, ăn gà. Tối nay cũng còn không buông tha hắn. Chạy là đúng. Chương 494, đi sân bay trên đường. Chương 494, đi sân bay trên đường. Sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Trần Lạc liền cùng Lạc Thanh Thanh tại trên mạng tìm tòi một cái nhảy dù phục vụ công ty, sau đó buổi chiều an bài nhảy dù hoạt động. Cơm trưa sau, Liễu Nghiên bọn hắn liền lấy lòng 6 giờ tối qua vé máy bay. Dựa theo kế hoạch, đây là Trần Lạc có thể gặp phải sớm nhất ban một máy bay. Buổi chiều một điểm qua, Trần Lạc cùng Lạc Thanh Thanh cùng ra ngoài, đi vào máy bay cất cánh sân bãi về sau, Trần Lạc lại cùng máy bay trực thăng phi công nói một lần hắn đặc thù yêu cầu. Tại chuyển đi 10 vạn khối tiền sau, người ta hân nhiên đáp ứng. Quả nhiên có tiền chính là dễ làm sự tình. Hai người tại một cái quảng trường ngồi lên máy bay trực thăng, tiếp lấy cùng một chỗ bay về phía rừng mưa nhiệt đới. Buổi chiều 2 điểm qua, Trần Lạc bọn hắn đã tới nhảy dù trên không. Trên phi cơ, Lạc Thanh Thanh nhìn tụi hồ rất hưng phấn. "Kaka, ngươi trước vẫn là ta trước?" Lạc Thanh Thanh hỏi. "Ngươi trước đi." Trần Lạc nói. "Được." Lạc Thanh Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức một tên nhảy dù viên chở nàng nhảy xuống máy bay trực thăng. Mà nàng nhảy đi xuống sau, Trần Lạc nhìn về phía máy bay trên ghế lái phi công. "Trở về địa điểm xuất phát đi." Trần Lạc nói. "Ok." Người điều khiển mở miệng nói một câu, tiếp lấy bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. "Mở nhanh một chút." Trần Lạc lại thúc giục nói. Lúc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ, nhìn về phía dưới dần dần hạ xuống Lạc Thanh Thanh, thân ảnh của nàng tới lúc gấp rút nhanh thu nhỏ, một chút xíu biến mất trong tầm mắt. Mà Lạc Thanh Thanh, giờ phút này cũng là ngước mắt nhìn xem phía trên máy bay trực thăng, chậm chạp không nhìn thấy Trần Lạc thân ảnh nhảy xuống, lại nhìn thấy máy bay trực thăng đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Ánh mắt của nàng dần dần băng lãnh, nhìn xem phía trên bầu trời máy bay trực thăng, nàng chỉ cảm thấy lại một lần nữa tan nát cõi lòng. "Kaka, ngươi quả nhiên lừa ta." Lạc Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Kỳ thật, trong nội tâm nàng phảng phất là có thể dự cảm đến, có thể nàng chính miệng hỏi Trần Lạc có hay không giấu giếm nàng, mà Trần Lạc rất kiên định nói không có lừa nàng. Bởi vậy nàng lựa chọn tin tưởng Trần Lạc. Thẳng đến, hiện thực hung hăng một bạt thai đưa nàng đánh tỉnh, nàng mới rốt cục nguyện ý tin tưởng Trần Lạc đối nàng, đã không có nửa chút tín nhiệm. Vì cái gì chúng ta sẽ đi đến hôm nay một bước này? Lạc Thanh Thanh thống khổ nói, nàng làm hết thảy đều là hy vọng có thể đạt được Trần Lạc, đạt được Trần Lạc toàn bộ, tất cả yêu, nhưng mà cuối cùng làm những thứ này, lại là đem Trần Lạc từng bước một đẩy đến càng ngày càng xa. Kaka, chúng ta tối hôm qua không phải còn rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi ngụy trang? Kaka, xin hỏi Thanh Thanh muốn làm thế nào mới có thể có đến ngươi? Lạc Thanh Thanh thất vọng. Giờ phút này nội tâm của nàng chỉ cảm thấy bị toàn thế giới phản bội, lại không có nửa điểm hy vọng. Tại Lạc Thanh Thanh thất vọng ánh mắt nhìn chăm chú, máy bay trực thăng cuối cùng biến mất tại nàng trong tầm mắt, mà nàng cũng cùng nhảy dù viên cùng một chỗ bình ổn chạm đất. Hạ xuống về sau, Lạc Thanh Thanh lập tức lấy ra điện thoại, đã thông một cái thần bí điện thoại. Lạc Kaka hiện tại ở đâu đây? Hắn đánh một cái xe taxi, nhìn phương hướng hẳn là đi sân bay. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm. Tiếp tục giám sát. Lạc Thanh Thanh sau khi nói xong cúp điện thoại, tiếp lấy, nàng lại bấm mặt khác một điện thoại, đồng thời cấp tốc đi hướng rừng mưa bên lề đường. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu đen xe Việt Dã lái vào rừng mưa, bằng nhanh nhất tốc độ đi sân bay. Lạc Thanh Thanh sau khi lên xe, hướng lái xe Diên nói, "Minh Bạch." Diên trả lời một câu, lập tức trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng, màu đen xe Việt Dã phát ra như cự thú hoành mình, tốc độ xe cũng trong nháy mắt tiêu thăng đến 90 km/h trở lên, như là một cái sắt thép cự thú đồng dạng tại rừng mưa bên trong buôn tập. Rất nhanh mở ra rừng mưa, lại trực tiếp tụ hợp trụ cột đại đạo dựa theo hướng dẫn mở hướng về phía sân bay. Trên xe, Lạc Thanh Thanh lại ý đồ cho Trần Lạc gọi điện thoại, nhưng mà lại bị Trần Lạc trực tiếp cắt đứt. Thế là, Lạc Thanh Thanh đành phải cho một người khác gọi điện thoại. Hắn hiện tại đến đâu mà rồi? Tại đi sân bay trên quốc lộ mặt, hơn nửa giờ liền có thể đến. Lạc Thanh Thanh cúp điện thoại, lần nữa nhìn về phía Diên. Nghe thấy được sao? Nếu như ngươi đổi không kịp Lạc Kaka, liền lấy muội muội của ngươi mệnh coi như trừng phạt. Lạc Thanh Thanh lặng lặng nói. Giờ phút này nội tâm của nàng đã chết lặng, đã không biết đến cùng nên làm như thế nào mới có thể đã được như nguyện, để nàng Lạc Kaka cũng yêu nàng. Lạc Thanh Thanh tự hồ, cho tới bây giờ liền không có yêu một người năng lực. Từ nhỏ, nàng cũng chỉ là bị Trần Lạc đơn phương chiếu cố, sau đó giống một cái nhỏ theo đuôi, ngoan ngoãn đi theo Trần Lạc đằng sau. Lớn hơn chút nữa, nàng vẫn như cũng là chuyện gì cũng làm không được, sẽ chỉ khen Kaka lợi hại, Kaka thật tuyệt, có thể nàng vẫn như cũng là cái gì cũng làm không được. Kaka, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp sau lại làm minh muội. Một thế này, liền làm một đôi bỏ mạng nguyên lương đi. Lạc Thanh Thanh lòng như cho muội, chỉ muốn mang Trần Lạc cùng rời đi cái này băng lãnh thế giới. Mà ở một bên, Diên nghe Lạc Thanh Thanh lời này về sau, cả người áp lực tâm lý tăng gấp bội, tập trung tinh thần, trực tiếp đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn, tốc độ xe cũng đã tới cực hạn, đạt đến hơn 170 km/h cái tốc độ này. Cho dù là Diên cũng cảm giác phi thường khó mà khống chế, trên đường đi hết sức chăm chú khống chế phương hướng, liên tiếp vượt qua một cố lại một chiếc xe. Trước khi đến sân bay trên quốc lộ đua xe, có thể nói là tương đương hung hiểm. Bất quá, Diên cũng không có biện pháp nào khác, nàng tình nguyện cùng muội muội cùng chết, cũng tuyệt đối không muốn bởi vì nàng mở chậm, dẫn đến tính cuối cùng rời đi nàng. Dạng này, sẽ để cho còn sống Diên so chết còn muốn thống khổ. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Giờ phút này, Diên trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, bởi vậy chân của nàng gắt gao đem đạp cần ga tận cùng, chưa từng bung ra một giây. Mà chiếc này dịp dáng lở dù bị cồn động cơ, cũng bạo phát ra mãnh liệt nhất tiếng oanh minh. Rốt cục, một giây sau, tại Diên từ liền nhau mấy chiếc xe ở giữa vượt qua về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chí mạng tình huống. Một chiếc xe tải cùng một chiếc xe nhỏ song song, mà chiếc kia xe nhỏ đằng sau còn có một cỗ, Diên vừa rồi vượt qua xe tải nhỏ, bởi vậy Diên không có nhìn thấy phía trước là song xe song hành tình huống. Diên điên cuồng ấn còi, đồng thời đạp xuống nàng phanh lại, chuyên nghiệp kỹ thuật lái xe tại thời khắc này phát huy ra mấu chốt tác dụng. Diên cũng không có một chút đem phanh lại dẫm chết. Rất nhiều lái xe, đoán chừng nhìn thấy loại tình huống này, đều sẽ vô ý thức dẫm chết phanh lại. Có thể Diên không có, nàng rất rõ ràng. Các nàng hiện tại cái xe này nhanh một khi dẫm chết phanh lại, cái kia đại khái suất sẽ một cái xe hư người chết kết quả. Bởi vậy nàng lấy khống chế thân xe cân bằng là điều kiện tiên quyết điều kiện, cố gắng hết sức đạp phanh lại. Tại đụng vào trước mặt xe hơi nhỏ trước, nàng đem xe nhanh từ 170 km/h hạ xuống hơn 90 km/h, nhưng các nàng xe vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra. Bình một tiếng đụng vào, tiếp lấy Diên liền cảm giác trước mắt một mảnh lờ mờ, cả người tại chỗ ngất đi. Mà Lạc Thanh Thanh cũng trong nháy mắt cảm giác cái hót kịch liệt đau nhức, đau đến nàng trực tiếp ngất đi. Nhắm mắt trước đó, Lạc Thanh Thanh còn yếu yếu nhỉ non một tiếng, "Kaka,